Chương 1506, tiền bối, ngươi sẽ không phải muốn đoạt xá ta đi. Chương 1506, tiền bối, ngươi sẽ không phải muốn đoạt xá ta đi. Cựu Mục Sơn, giáo chủ đột nhiên từ trong tu luyện tỉnh lại. Hắn trông về phía xa tỉnh không cốc phương hướng, trên mặt khó nén vui mừng. Hắn cảm thấy, là luyện hỏa điện xuất thế động tĩnh. Hắn nắm giữ Ly Hỏa Hổ Ấn còn tu luyện Vạn Tương Lý Hỏa Chân Quyết liền sẽ đối với Ly Hỏa Thánh Địa chín đại giới tử bí cảnh mở ra có cảm ứng. Đổi lại người bên ngoài, liền căn bản không phát hiện được giới tử bí cảnh mở ra, chỉ có thể theo ở phía sau hắn canh. Nhưng hắn không giống nhau, xem như thứ nhất cảm ứng được giới tử bí cảnh mở ra người, hắn có thể dẫn đầu tiến vào. Phải biết, tìm đòi bí cảnh từ trước đến nay cũng là một bước nhanh từng bước nhanh. Người thắng thông cật. Giáo chủ hít sâu một hơi, lập tức triệu tập tất cả hộ pháp, điện chủ, đường chủ. Luyện hỏa điện đã mở ra. Nhiên Huyết Giáo muốn dốc hết toàn lực. Sau một lát, chạy tới một đám chân tiên, thiên tiên, nghe luyện hỏa điện mở ra, từng cái cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Chờ đợi lâu như vậy, tìm kiếm lâu như vậy, nó thế mà tự động hiện thân. Giờ này khắc này, một đám chân tiên bên trong còn có hai đầu yêu thú. Đó chính là Vương Diệu Vinh lấy Nhiên Huyết Giáo bí pháp thuế biến mà thành hóa sinh yêu thú. Lấy bỏ qua bộ phận ký ức, thần trí làm đại giá, Vương Diệu Vinh hơn phân nửa nguyên thần đã biến thành như thế hai đầu chân tiên trung kỳ hóa sinh yêu thú. Từ chiến lược góc độ tới nói, ngược lại là trở nên mạnh mẽ. Giáo chủ hăng hái, cất cao giọng nói, "Trung điện chủ, ngươi lưu lại trấn thủ Cửu Mục Sơn. Những người còn lại, chân tiên đi trước một bước, thiên tiên theo sát phía sau. Mục tiêu tình không cốc, lập tức xuất phát." Là. Sau một lát, Nhiên Huyết Giáo tổng cộng 6 vị chân tiên liền giết đến tình không cốc. Dọc theo đường đi nhanh như điện chớp, không có nửa phần ngừng. Trên đường, Ưng Dương cũng nhận được tin tức, gia nhập đội ngũ. Từ lần trước tiếp nhận Hải Khẩu Phường, lại bởi vậy thiếu hụt gia sản sau đó, Ưng Dương tiêu trầm một đoạn thời gian. Tư Đồ Quang hướng hắn đưa ra Nhiên Huyết Giáo cảnh ô lưu. Ưng Dương ngắn ngủi do dự sau đó, lựa chọn gia nhập vào. Lần này luyện hỏa điện mở ra, Nhiên Huyết Giáo chủ liền cũng thông chi hắn. Đây cũng là luyện hỏa điện đại môn sao? Ưng Dương nhìn lên trước mắt tòa này trầm trọng cổ lão thanh đồng đại môn, trong lòng đùi lùi mãi thôi. Còn tốt theo đúng người. Nếu là theo Lục Ly, há có bực này cơ hội. Đây chính là luyện hỏa điện. Ly Hỏa Thánh Địa còn để lại một trong cựu đại giới tử bí cảnh. Cái khác chân tiên, cả một đời chỉ sợ đều không gặp được như thế cơ duyên. Nhưng hắn liền gặp được. Hơn nữa còn là nhóm đầu tiên đi tới luyện hỏa điện phía trước người. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn có thể thừa dịp người khác còn chưa tiến vào phía trước, trắng trận thu hoạch lợi ích, mà không phải là thức ăn người khác bỏ đi không cần canh thừa thịt nguội. Tư Đồ Quang phát giác không thích hợp, thấp giọng nói, "Giáo chủ, luyện hỏa điện đại môn như thế nào mở lấy?" Giáo chủ cũng chú ý tới đầu kia khe hở, nhưng hắn dù sao không có kinh nghiệm bản thân qua Ly Hỏa Thánh Địa hưng thịnh thời đại, đối với bạn tương Ly Hỏa chân quyết cảm ngộ cũng chỉ là kiến thức nửa đời, cũng không biết thế nào sẽ có một cái khe. Lệ Hằng đại đại liệt liền nói, "Cái này còn phải nói sao, tất nhiên muốn mở ra, đương nhiên sẽ có khe hở." Giáo chủ lĩnh hội chân quyết đến cao thâm cấp độ, đã bị coi là thánh địa thân truyền đệ tử. Luyện Hỏa Điện đây là đang nên tiếp chúng ta đây. Tư Đồ Quang tưởng tượng gật đầu một cái. Loại thuyết pháp này tựa hồ cũng có mấy phần đạo lý. Giáo chủ cũng gật đầu một cái, "Động thủ đi, thôi động tiên lực, mở ra môn này." Là Ngân Sa Đạo. Tiêu Phàm thổ khí thu công, liền muốn tiếp tục củng cố cảnh giới, lấy tay xung kích độ kiếp kỳ. Trong đầu lại vang lên đạo kia thanh âm giàn mua. "Phàm tiểu tử, Luyện Hỏa Điện mở ra, nhanh đi, nhanh đi." Tiêu Phàm trong lòng vui mừng, nhưng lại vô cùng sầu lo. Thế nhưng là tiền bối, ta bây giờ vẫn là hợp đạo viên mãn thanh âm giản mua lắc đầu, hợp đạo viên mãn lại có làm sao, hạ cảnh giới đều như thế. Chỉ cần tiến vào luyện hỏa điện ngươi liền có thể lập tức nắm giữ thiên tiên tu vi, đủ để cùng những cái kia chân chính thiên tiên chống lại. Tiêu Phàm bán tín bán nghi, nhịn không được nói, tiền bối, ngươi sẽ không phải muốn đoạt xá ta đi. Thanh âm giản mua đầu tiên là trầm mặc, tiếp đó hùng hùng hổ hổ đạo, muốn đoạt xá ta sớm đoạt xác. Cần phải chờ tới bây giờ. Tiêu Phàm vội ho một tiếng, ngài nói đến cũng đúng. Tiền bối, luyện hỏa điện ở nơi nào? Thanh âm giản mua, ta nào biết được, đi theo cảm giác đi. Được rồi. Tiêu Phàm gật đầu, lập tức thu dọn đồ đạc, tìm một cái thi hành nhiệm vụ cớ rời đi Ngân Sa Đảo, thẳng đến tỉnh không cốc phương hướng mà đi. To lớn Vân Hải Trạch, những cái kia có được Lý Hỏa Thánh Địa truyền thừa, hay là tìm được Lý Hỏa Thánh Địa di vật tu sĩ, đều trước sau cảm ứng được luyện hỏa điện mở ra, nhao nhao hướng về tỉnh không cốc phương hướng chạy tới. Bên trong luyện hỏa điện, một tòa rơi đầy trò khố phòng, đại môn đống nhiên chậm rãi mở ra, phủ bụi nhiều năm cổ lão khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Trên vách tường chậu than một cái tiếp theo một cái sáng lên. Chỉ một thoáng, quang minh đại thịnh, chiếu rọi ra từng cái trầm mặc bóng người to lớn. Bọn chúng mỗi một cái đều có trăm trượng chi cự, hai tay dài quá gối nắp, thân trên trắng kiện, tiếp theo thân tu dài. Toàn thân lấy tử cẩm một chế tạo, hai vai, khuỷu tay, đầu gối các nơi còn bao trùm long huyết mục. Bề ngoài cứng rắn đồng thời, thân thể cũng không trầm trọng. Bọn chúng chính là rời núi Hỏa Khôi. Cái này một nhóm rời núi Hỏa Khôi một mực bị phủ đuổi tại trong khu phòng, thể nội tiên tủy sớm đã hao hết. Bọn chúng bây giờ giống như là từng cái ngủ say cự nhân, chờ đợi tỉnh lại. Mà bây giờ, tỉnh lại bọn chúng người tới. Sở Huyền xe nhẹ đường quen đi tới một đầu rời núi Hỏa Khôi phía trước, lăng không nhảy lên, liền bay tới Hỏa Khôi nơi bụng. Nơi này có một cái ẩn tàng lỗ miệng. Sau khi mở ra liền có thể nhìn thấy một cái lỗ khảm. Nơi đây chính là Hỏa Khôi năng lượng hải tâm. Ly Hỏa Thánh Địa hưng thịnh thời đại, cơ hồ mỗi một tên đệ tử đều tinh thông khôi lỗi chi thuật. Thời đại kia cũng là tiên vật khắp nơi đại thế, cho nên mỗi một đầu Hỏa Khôi cũng là lấy tiên tụy khu động. Nhưng bây giờ nào còn có tiên tụy? Sở Huyền bất đắc dĩ nở nụ cười. Tiên tụy chính là tiên thạch cực độ áp xúc sau đó sản phẩm. Đồng dạng lớn nhỏ tình huống phía dưới, tiên tụy ẩn chứa tiên khí cơ hồ vượt qua tiên thạch vạn lần. Nghe nói tại Ly Hỏa Thánh Địa hưng thịnh thời đại, các tu sĩ cũng là dùng tiên tụy giao dịch, mà không phải là bây giờ tiên thạch. Hắn suy tư phút chốc, lấy ra một khỏa tiên thạch bỏ vào. Rời núi Hỏa Khôi hai mắt bỗng nhiên sáng lên, các vị trí cơ thể cũng chuyển ra kết băng động. Tựa hồ lập tức liền muốn vận chuyển lại. Tiếp đó liền nằm sấp ổ bất động. Viên địa tiên thạch đã bị cực kỳ thô bạo phương thức hút khô, trở thành một đống trắng loáng một mịn. Sở Huyền không khỏi chật chật lưỡi. Quả nhiên a, nếu hắn không có đoán sai, Ly Hỏa Thánh Địa những thứ này Hỏa Khôi cũng là lấy tiên tụy khu động. Như vậy trong cơ thể của bọn chúng trận pháp cũng đều là thích phối tiên tụy. Một cái tiên thạch gần chứa tiên khí quá ít, thực sự không chịu nổi chức trách lớn. Hoặc là tìm được một khối tiên tụy bỏ vào, làm Hỏa Khôi nguồn năng lượng. Hoặc là liền muốn dựng lại trận pháp, khiến cho có thể từ tiên thạch bên trong ổn định rút ra tiên khí, mà không phải thô bạo như vậy mà trong nháy mắt rút sạch. Hắn nhìn chằm chằm rời núi Hỏa Khôi trên người trận pháp nhìn một hồi, liền lập tức nạn chí loại phương pháp thứ hai. Trận pháp này không tính khó khăn, hắn chính xác có thể dựng lại, nhưng chỉ có thể dựng lại một chút, cần nhiều thời gian hơn mới có thể hoàn toàn dựng lại. Nhưng bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. Nếu hắn đoán không lầm, Nhiên Huyết Giáo người chỉ sợ đã phát hiện luyện hỏa điện mở ra, thậm chí cũng nhanh phải vào tới. Còn có cái gì biện pháp? Hắn nhíu mày trầm tư. Ngắn ngủi suy tư sau đó, trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn đã nghĩ tới Thủy Linh Tuyển. Chương 1507, Thánh Địa không còn. Trung quy là không còn. Chương 1507, Thánh Địa không còn, trung quy là không còn. Thủy Linh Tuyển có thể đem một khối tiên thạch xem như 100 khối tiên thạch tới dùng. Địa sát ẩm huyết ma thụ loại này hiếm thấy ma thụ, cũng muốn mặt dày mày dạn ỉ lại bên cạnh Thủy Linh Tuyển. Bây giờ thậm chí còn cần dựa vào nước suối tới tới nước táng tiên ma thụ, lấy giúp đỡ nhanh chóng trưởng thành. Rõ ràng, Thủy Linh Tuyển nước suối có viễn siêu tiên thạch tiên khí. Như vậy, có lẽ có thể đem xem như rời núi Hỏa Khôi nguồn năng lượng. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đóng băng một khối to bằng đầu nắm tay Thủy Linh Tuyển thủy, đem hắn an trí ở trong lõm. Rời núi Hỏa Khôi hai mắt lại độ sáng lên, toàn thân trên dưới hỏa văn cũng phát sáng lên. Hơn nữa cũng không phải liền động một chút như vậy, mà là tuần hoàn theo Sở Huyền điều động, bắt đầu hoạt động thân thể. Giơ lên cánh tay, nâng chân, lùi lại ba bước, nhảy hai cái. Sở Huyền hài lòng gật đầu, phóng khai tâm thần, ngược lại để cho rời núi Hỏa Khôi tự động thao túng. Ngắn ngủi nếm thử sau đó, hắn rất nhanh liền phát hiện, rời núi Hỏa Khôi không cần hắn phân tâm thao túng cũng có thể rất tốt hoàn thành hắn một loạt chỉ lệnh. Thậm chí là những cái kia phá lệ phức tạp chỉ lệnh, nó cũng có thể nhẹ nhõm thi hành. Ly Hỏa Thánh Địa quả nhiên tại trên khôi lỗi thuật tạo nghệ cực sâu. Trừ cái đó ra, hắn còn phát hiện rời núi Hỏa Khôi thủ đoạn công kích. Đó chính là vận dụng cường đại lực cánh tay, đưa trong tay đồ vật ném ra ngoài. Nói đến lại đơn giản thêm chút chính là đập. Chỉ cần trong tay có thể đập đồ vật, công kích của bọn nó cũng sẽ không dừng lại. Phóng nhãn luyện hỏa điện khắp nơi đều là phế tích, rõ ràng bọn chúng không hề thiếu đạn dược. Sở Huyền lúc này lại từ trong Thủy Linh Tuyền bên trong lấy ra một chút lớn chừng quả đấm khối băng. Hắn đem những thứ này gọi bắt đầu linh băng, mà sau sẽ những thứ này nhét vào đại lượng rời núi trong cơ thể của Hỏa Khôi. Hơn nữa mệnh lệnh bọn chúng đi tới luyện hỏa điện các nơi. Một khi phát hiện Nhiên Huyết Giáo tu sĩ lập tức bày ra công kích, không cần lưu thủ. Thời gian trong nháy mắt, trên trăm này đầu rời núi Hỏa Khôi liền phân tán bốn phía, mất tung ảnh. Tốc độ của bọn nó cũng rất nhanh. Sở Huyền có chút tiếc nuối, đáng tiếc không tìm được Diễm Điểu. Hắn khinh linh minh cùng toàn địa giáp ở bên ngoài rất hữu dụng, nhưng ở bên trong luyện hỏa điện này rất khó sống sót. Hẳn là nơi này nóng bức, ảnh hưởng đến hai loại cổ trùng phát huy. So sánh dưới, Diễm Điểu càng thêm thích hợp nơi này hoàn cảnh. Diễm Điểu tạo thành tương đương đặc biệt, bọn chúng tại rất lâu phía trước là lấy loài chim thi hải luyện chế mà thành khối lỗi. Nhưng trải qua nhiều năm biến hóa, bọn chúng dần dần sinh ra không thua kém khi còn sống linh trí. Sau này Diễm Điểu còn dần dần khôi phục sinh sôi năng lực, trở thành Ly Hỏa Thánh Địa thường dùng thông tin yêu thú. Những thứ này lớn chừng bàn tay chim nhỏ rất thích hợp dùng để truyền lại tin tức, giám sát hoàn cảnh. Trong ấn tượng của hắn, Diễm Điểu tại trong đó trận chiến cuối cùng thiệt hại rất lớn, còn lại cơ hồ cũng đều có trình độ không đồng nhất tổn hại. Kế tiếp cũng chỉ có thể vừa đi vừa tìm. Có thể tìm tới Diễm Điểu cố nhiên tốt, tìm không thấy cũng không sao. Dưới mắt liền cần tìm kiếm luyện hỏa bàn. Phổ thông luyện hỏa bàn đối với ta không có tác dụng lớn, những cái kia long mạch, tiên mạch luyện hỏa bàn hẳn là ở vào phương nào đâu? Sở Huyền như có điều suy nghĩ. Vạn Tương Ly Hỏa chân quyết cao nhất chỉ có thể dung hợp 9 đóa tiên tiên linh hỏa, dù là công nhận lịch đại tối cường thánh địa chi chủ, cũng chỉ có thể dung hợp 9 đóa, không cách nào lại dung hợp bất luận cái gì một đóa. Luyện hỏa điện bị tạo dựng lên, chính là vì nghiên cứu tiên tiên linh hỏa, lấy tìm được dung hợp càng nhiều tiên tiên linh hỏa phương pháp. Luyện hỏa bàn chính là tại trong quá trình này diễn sinh mà đến sản phẩm. Nó có thể trợ hậu thiên linh hỏa tấn thăng tiên tiên linh hỏa. Chính điện cùng bốn tòa thiên điện tác dụng không giống nhau, nhưng đều có không ít luyện hỏa bản. Bất quá, những cái kia tương đối chân quý long mạch luyện hỏa bản cùng chân quý nhất tiên mạch luyện hỏa bản không có khả năng tùy ý cất giữ. Bọn chúng dù sao cũng coi như là tu hành tài nguyên, có thể cho thánh địa đệ tử để thăng tự thân hậu thiên linh hỏa. Ngắn ngủi suy tư sau đó, Sở Huyền vẫn là hướng về Bắc Thiên Điện chạy tới. Rất nhiều người đều biết ngờ tới, những cái kia quý giá vật hiếm thấy hẳn là sẽ bị chân tàng tại chính điện. Nhưng trên thực tế chính điện chỉ là luyện hỏa điện tổ chức đại điện, thương thảo đại sự lúc mới có thể vận dụng. Ngày bình thường không chỉ biết phong tồn, còn có đại lượng hỏa khôi trông coi. Một khi có người muốn mạnh mẽ xuống tới, không chỉ biết lọt vào nhóm lớn hỏa khôi công kích, xông phá tầng tầng trở ngại sau đó còn có thể phát hiện một cái trống rông chính điện. Trước khi vào luyện hỏa điện mấy đám người, hẳn là đều có thể cảm ứng được nó mở ra, ít nhất đều biết chút Ly Hỏa Thánh Địa bí mật, hẳn là không đến mức thẳng đến chính điện mà đi. Không biết sẽ có cái nào thằng xui xẻo sẽ mạnh mẽ xông tới chính điện đâu. Sở Huyền mỉm cười, không tiếp tục nghĩ khác, liền thẳng đến luyện hỏa điện mà đi. Chúng ta đi chính điện, nơi đó nhất định có tiên mạch luyện hỏa bàn. Nhiên huyết giáo chủ khí định tần nhàn, trầm giọng mở miệng. Luyện hỏa điện có chính điện, đông tây nam bắc tứ đại thiên điện, chúng ta vị trí hẳn là tại ở gần đông thiên điện chỗ. Phu cận đây có không ít hỏa khôi sát, tương đối nguy hiểm, cho nên chúng ta dứt khoát từ bỏ ở đây, thẳng đến chính điện mà đi. Lệ Hằng gật đầu, hết thảy nghe ngài. Hai người bọn họ vận khí tương đối tốt, thông qua đại môn sau đó rơi xuống tương đương gần chỗ, không đầy một lát liền hội hợp. Lệ Hằng đối với luyện hỏa điện biết rất ít, cũng không biết nên đi phương nào, tự nhiên muốn nghe giáo chủ quyết định. Đi tới chính điện trên đường, bọn hắn còn gặp không thiếu nhiên huyết giáo thiên tiên đường chủ, cũng cùng nhau mang tại trong đội ngũ. Mỗi người đều thỏa thuê mãn nguyện, tinh thần phấn chấn. Giáo chủ đối với luyện hỏa điện như lòng bàn tay, bọn hắn đi theo giáo chủ bên cạnh, dù là không thể ăn thịt, cũng có thể ăn canh. Hơn tháng sau đó, Vân Hải Trạch, một đạo hừng hực hỏa diễm cổ sáng xông thẳng không trung. Nóng bức khí tức nóng bỏng hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra, thậm chí để cho tình không cốc khu vực phụ cận thủy vực cũng vì đó khô cạn. Nồng đậm hơi nước phô thiên cái địa, để cho người ta như rơi vào mộng. Toàn bộ Vân Hải Trạch đều bị đạo này xông thẳng bầu trời hỏa diễm cổ sáng chấn động, nhao nhao từ bốn phương tám hướng vọt tới. Luyện Hỏa Điện mở ra tin tức, cũng lấy Vân Hải Trạch làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng truyền bá ra. Có rất ít người biết, nó là ngày xưa Ly Hỏa Thánh địa giới tử bí cảnh một trong. Nhưng vật cổ xưa, tóm lại là tốt. Càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng bắt đầu hướng về Vân Hải Trạch lũ lượt mà tới. Trước đây Thiên Đan Hà mở ra thịnh uống, lại một lần buông xuống ở khu vực này. Luyện Hỏa Điện chỗ sâu, một bộ không chọn bện thủ ngự hỏa khôi mở hai mắt ra, đáy mắt thoáng qua trong suốt tia sáng. Thánh địa đệ tử tiến nhập Luyện Hỏa Điện. 12 tên nội môn đệ tử, 5 tên thân truyền đệ tử còn có một cái hạch tâm đệ tử. Không, tựa hồ chỉ là một chút nắm giữ thánh địa tín vật ngoại nhân. Có lẽ là Phần Thiên mang tới quân cờ, muốn cướp đoạt thánh địa sau cùng bí mật. Con cờ như vậy, Phần Thiên đưa tới không chỉ một lần thánh địa không còn, chung quy là không còn, dù là có người dám ngộ chân quyết đến cao thâm cấp độ, thì phải làm thế nào đây đâu, tia sáng dần dần ảm đạm. Nhưng sau cùng dư quang vẫn là chiếu sáng phụ cận. Cái kia rõ ràng là liên miên khoác lên đạo bảo, cầm trong tay tiên khí cháy đen hải cốt. Chương 1508, Luyện Hỏa Bàn. 60 vạn chương 1508, Luyện Hỏa Bản, 60 vạn Vân Hải Trạch. Vân Tâm. Một đạo to do kiếm ngân vang âm thanh đột nhiên chấn thiên động địa, kinh động đến vô số tu sĩ. Vân Hải Trạch trong ngoài chân tiên càng là nhóm đầu tiên bị kinh động người. Diêu Chuyên Lăng không bay lên, nhìn về phía Vân Tâm, trong lòng giật mình. Nơi đó là Thanh Bình Tiên Vương từ thừa bình bế quan chi địa. Hắn chưa bao giờ thấy qua vị này lão tiền bối, nhưng nghe nói người này lập được chết thể, không thành huyền tiên, thế không xuất quan. Bây giờ cũng không gặp huyền tiên tiên tiếp, vị này Thanh Bình Tiên Vương sao tiểu xuất quan? Chẳng lẽ là vì luyện hỏa điện mà đi? Hắn trực tiếp thẳng hướng Vân Tâm phương hướng bay đi. Chỉ chốc lát sau, thì thấy một đạo trung niên thân ảnh vô căn cứ mà đứng, đang tại trông về phía xa tỉnh công cốc. Người này tướng mạo nho nhã, dáng người cân xứng, một thân áo xanh, bên cạnh thân lơ lửng một thanh trường kiếm. Nghe nói từ thừa bình lấy kiếm đạo nổi tiếng, vui mặc áo xanh. Chắc hẳn người trước mắt hẳn là Thanh Bình Tiên Vương từ thừa bình. Diêu Chuyên chắp tay, tiểu lão nhân Diêu Chuyên, đạo hiệu linh dược, đã sớm nghe Thanh Bình Tiên Vương đại danh, hôm nay cuối cùng gặp một lần, coi là thật vinh hạnh. Từ thừa bình cũng hơi hơi chắp tay, gặp qua linh dược đạo hữu, lão phu bế quan đã lâu, không biết ngoại sự. Vốn muốn bế tử quan xung kích huyền tiên chi cảnh, nhưng lại cảm nhận được một đạo kỳ dị khí tức, lúc này mới xuất quan. Xin hỏi linh dược đạo hữu, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? Hắn chỉ hướng tình không cốc phương hướng trùng tiên hỏa diễm của sáng. Diêu Chuyên cười cười, Thanh Bình đạo hữu tu hành tuế nguyệt còn tại tiểu lão nhân phía trên, hẳn là biết được luyện hỏa điện a. Từ thừa bình gật đầu, biết được, chẳng lẽ là luyện hỏa điện xuất thế? Diêu Chuyên gật đầu, chính là, hơn tháng phía trước liền đã mở ra. Đạo hữu muốn đi tìm kiếm đạo lý tâm ý. Lấy đạo hưu cái này chân tiên viên mãn tu vi, nhất định có thể quét ngang bí cảnh. Hắn cười ha hả ôm quyền, tiểu lão nhân ở đây trước tiên chúc mừng đạo hưu kiếm lời cái chậu đầy bắt đầy. Từ thừa bình như có điều suy nghĩ, ta bế quan nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể huyền tiên chi môn mà vào, tìm kiếm đạo lý tầm bí ngược lại cũng không mất làm cơ hội. Linh dược đạo hưu, ngươi vì cái gì không đi? Diều Chuyên than nhẹ, tiểu lão nhân già, thực lực đã sớm không giống như trước kia. Vẫn là quản tốt chính mình một mảnh đất nhỏ này, tận lực lại bồi dưỡng được một vị thiên tiên đến đây đi. Nếu không thì xem như nuốt xuống khẩu khí này, cũng biết cảm thấy không cam lòng a. Từ thừa bình gật đầu, nói cũng phải. Cái kia tử mô đi trước một bước. Nói xong, ngự kiếm trực chỉ tình không cốc mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền mất tung ảnh. Diêu Chuyên nhìn qua hắn rời đi thân ảnh, than nhẹ một tiếng, bí cảnh xuất thế, tu sĩ như cá giết sang sông lũ lượt mà tới. Mấy người sinh, mấy người chết ta già, cuối cùng vẫn là không có dũng khí lại đi tìm kiếm đạo lý tâm ý. Hy vọng tiên ấn đạo hữu có thể ở trong đó có thu hoạch, bởi như vậy, ta cũng coi như là phía dưới đúng chú. Hắn cũng không dừng lại thêm xuống, rất nhanh quay trở về Thanh Trúc Trang. Đỏ dự thiên khung bao phủ cổ lão địa đường. Nóng bỏng hỏa tinh ở giữa không trung theo gió phiêu lãng, khắp nơi đều có thể nhìn đến hư hại hỏa khôi cùng sụp đổ phế tích. Vài tòa khổng lồ kiến trúc đứng sững ở phương xa trong sương mù, giống như nằm trên mặt đất ngủ say thái cổ cự thú. Một thân ảnh chân đạp bàn sơn hỏa khôi, chắp hai tay sau lưng, tại cái này vô ngần bằng phẳng đại địa bên trên bước đi như bay. Bàn sơn hỏa khôi có thủy linh băng xem như nguồn năng lượng, sau đó có thể phát huy ra trên dưới 8 thành thực lực. Lấy ra xem như thay đi bộ hiển nhiên là cực tốt. Sở Huyền nhìn qua phía trước càng ngày càng gần kiến trúc khổng lồ vật hình dáng, không khỏi cảm khái một tiếng. Luyện hỏa điện so trong tưởng tượng của ta lớn, chỉ là ta trong khoảng thời gian này buôn ba hành trình, chỉ sợ cũng đã có thể từ Vân Hải Trạch Vân ngoại thẳng tới trong mây. vẫn còn không thể đổi tới Bắc Thiên Điện. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Ly Hỏa Thánh Địa trước đây quá lớn huống hồ. Một cái giới tử bí cảnh đều như vậy to lớn khổng lồ. Thánh Địa Sơn môn chẳng lẽ không phải càng thêm ầm ầm sóng dậy? Lại qua 3 ngày, Sở Huyên cuối cùng đến Bắc Thiên Điện. Tòa này nguy nga đại điện bao phủ tại trong bóng râm. Nó cái kia vừa dày vừa nặng thanh đồng đại môn hoàn toàn phong bế, không nhìn thấy nửa điểm khe hở. Tựa hồ cũng không có cái gì khác đi vào lộ. Sở Huyên vây quanh nó dạo qua một vòng, lập tức hiểu rồi. Mới vừa nhìn thấy cũng không phải đại môn, mà là màu sắc không thái nhất dạng vết tường. Chẳng thể trách không có khe hở. Đại điện góc đông nam đã đổ sụp, dường như là bị cường đại ngoại lực trực tiếp đánh nổ. Sở Huyên cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là để cho bản sơn hỏa khôi đi trước tiến vào. Xác nhận không có cái gì ngoài ý liệu nguy hiểm, lúc này mới nhanh chân đi tiến trong điện. Sau khi đi vào hắn lập tức liền phát hiện, cái này Bắc Tiên Điện nhìn lớn, trên thực tế tuyệt không tiểu. Trong này trưng bày đủ loại đủ kiểu cổ lao khí giới. Những thứ này khí giới không ngoài dự tính đều minh khắc rất nhiều trận pháp. Trận pháp đường vân đều tương đương cổ lão, cùng bây giờ trận pháp đường vân khác rất xa. Rất rõ ràng, bọn chúng là viễn cổ trận pháp, viễn cổ thập vương thời đại trận pháp. Nhưng chúng nó lại cũng không khó hiểu. Chỉ cần có thiên tiên cấp bậc trận đạo tạo nghệ, liền có thể đại khái xem hiểu bọn chúng hiệu dụng. Bởi vì nơi này mỗi một cái trận pháp thậm chí cũng không có vượt qua độ kiếp kỳ. Xem như một vị trước đây thật lâu liền từng chiếm được thanh tiêu đạo nhân trận đạo truyền thừa, có thể nhẹ nhõm bố trí chân tiên cảnh trận pháp trận đạo sư, Sở Huyền vẫn có thể nhìn ra những thứ này viễn cổ trận pháp chỗ dùng. Trong bọn họ, có thể cắt chém linh mục, có để mà hòa tan tiên thủy, pha loãng tiên khí nồng độ, có tác dụng với hậu thiên linh hỏa, giúp đỡ hỏa lực càng thêm thịnh vượng. Nhưng cuối cùng đều tập hợp đến trong điện trong đỉnh lớn. Đại đỉnh trung quanh thì chất đống mây chụp cái nguồn ngang giới tử hộ. Đó là một loại chứa vật tiên khí, nhưng mỗi một cái đều so càn khôn túi càng lớn. So với càn khôn túi, bọn chúng bước, lấy càng cứng rắn hơn tiên vật chế tạo, càng thích hợp trồng chất tại thương khố, mà không phải mang ở trên người. Sở Huyền đưa tay đụng vào giới tử hộ, lại bị một đạo cường hành phong ấn trận pháp phá giải. Nếu như không có đầy đủ cao quyền hạn, liền không cách nào xem xét giới tử đồ bên trong hộ. Hắn khẽ cười một tiếng, vận chuyển vạn tương ly hỏa chân quyết tiện tay bắn ra một đạo tiên lực. Giới tử hộ mặt ngoài phong ấn trận pháp lập tức tán đi. Hắn đem thần thức dò vào trong đó, trong lòng đống nhiên chỉ trệ. Đập vào tầm mắt là xếp thành tiểu sơn luyện hỏa bàn, nhiều vô số kể. Thứ nhất giới tử trong hộp đầu là luyện hỏa bàn, thứ hai cái cũng là, cái thứ ba, cái thứ tư, tất cả giới tử trong hộp đầu đều chứa rất nhiều luyện hỏa bàn. Bất quá, luyện hỏa bàn nếu là chồng chất quá nhiều, lực lượng sẽ va chạm nhau chôn bụi. Cho nên những thứ này luyện hỏa bàn còn muốn lấy to lớn hơn hộp ngọc trang bị. Dù là như thế, mỗi một cái giới tử trong hộp ít nhất cũng có 1 vạn cái luyện hỏa bàn. Cho nên thô sơ giản lược đoán chừng, chiếc đỉnh lớn này chung quanh luyện hỏa bàn ít nhất cũng vượt qua 60 vạn cái. Số lượng khổng lồ như thế, để cho Sở Huyền đều nhịn không được tắt lưới. Đặt ở bên ngoài, cái đồ chơi này tuyệt đối là vô số tu sĩ tranh đoạt bảo bối. Dù là chỉ có 1-2 thành trợ hậu thiên linh hỏa tấn thăng tiên khả năng, cũng sẽ có vô số người nguyện ý đi nếm thử. Nhưng bây giờ, vượt qua 60 vạn cái luyện hỏa bàn cứ như vậy chồng chất ở trước mắt của hắn. Đây là bực nào tài phú? Chương 1509, Thánh địa cần ngươi. Chương 1509, Thánh địa cần ngươi. Sở Huyền vuốt vuốt huyệt thái dương. Đồ vật thực sự nhiều lắm, hắn trên cơ bản cũng không cần đến. Bất quá, ngắn ngủi suy tư sau đó, hắn hay là đem những thứ này giới tử hộp toàn bộ đều vứt tiến vào hư nguyên đỉnh bên trong. Có thể không cần, không thể không có, càng không thể lưu cho đối thủ cùng địch nhân. Hắn bày ra thần thức, hướng bên trong chiếc đỉnh lớn tìm kiếm. Ngạc nhiên phát hiện trong đó còn có một khối long mạch luyện hỏa bàn. Thứ này hiếm thấy, trình độ rõ ràng so luyện hỏa bàn cao cấp nhiều lắm. Cuối cùng nhận được một khối long mạch luyện hỏa bàn coi như không tệ. Hắn khẽ gật đầu. Kế tiếp, liền cẩn thận chu đáo những trận pháp này cùng khí giới tổ hợp phương thức. Nửa ngày xuống, đại khái hiểu rõ luyện hỏa bàn luyện chế quá trình. Trong lòng nhịn không được hơi xúc động. Luyện hỏa điện những thứ này cổ đại tu sĩ thật đúng là lợi hại. Bọn hắn vận dụng độ kiếp kỳ trận pháp, khắc họa tại tiên khí phía trên, cứ thế đại lượng sinh sản luyện hỏa bàn. Hắn phỏng đoán bộ này luyện chế quá trình sau đó phát hiện, kỳ thực lấy hắn cái này chân tiên cảnh tu vi, cũng hoàn toàn có thể lấy tay luyện chế luyện hỏa bàn. Hơn nữa xác suất thành công tuyệt đối không thấp. Nhưng điểm mấu chốt chính là ở, dù là Ly Hỏa Thánh địa lại hưng thịnh, cũng không khả năng để cho một vị chân tiên tự hạ thấp địa vị, tiêu hao di tốc chân quý thời gian và tiên lực đi luyện chế những thứ này luyện hỏa bàn. Có lẽ sẽ có cá biệt chân tiên nguyện ý làm như vậy, nhưng tuyệt đại đa số chân tiên nhất định sẽ đem thời gian đặt ở tăng cao tu vi cùng trên thực lực, mà không phải là ở đây là một cái khổ lực. Liên vi cho thấp cảnh giới thánh địa các đệ tử luyện chế luyện hỏa bàn. Rất rõ ràng, bên trong Bắc Thiên Điện bộ này luyện chế lưu trình người thao tác, cảnh giới tối cao cũng chính là độ kiếp kỳ. Những cảnh tượng này để cho Sở Huyền không khỏi nhớ tới một cái vấn đề cực kỳ trọng yếu. Ly Hỏa Thánh Địa kết quả thế nào sẽ bị phần thiên tiên triều hủy diệt. Ở cái thế giới này, nhỏ yếu suy nhược thế lực sẽ bị cường đại cường thịnh thế lực diệt vong, hiển nhiên là trạng thái bình thường. Nhưng từ hắn đã biết tin tức đến xem, Ly Hỏa Thánh Địa hủy diệt phía trước, không chỉ có không suy yếu, ngược lại vô cùng hưng thịnh. Ly Hỏa Thánh Địa đời cuối chi chủ luyện thiên tiên hoàng, chính là lịch đại thánh địa chi chủ bên trong công nhận thiên tư cao nhất, thực lực tối cường. Ly Hỏa Thánh Địa hạ cảnh giới các tu sĩ còn mân mê ra đại lượng hóa luyện chế luyện hỏa bản dây chuyển sản xuất. Không chỉ có không lạc hậu, ngược lại còn tương đương tiên tiến. Làm sao lại không còn đâu? Sở Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại hắn như có điều suy nghĩ đương lúc, Bắc Thiên Điện trong góc đông nhiên sáng lên hào quang nhỏ yếu. Cùng lúc đó, một đạo giản mùa âm thanh tại hắn bên tai vang lên. Nghi hoặc sao? Nghi hoặc thánh địa tại sao lại bị hủy diệt? Thanh âm này lộ ra mọi mệt cùng tăng thương. tựa như đã trải qua vô số năm đau đớn, sớm đã coi nhẹ hồng trần. Sở Huyền Tâm bên trong run lên, nhìn bốn phía. Lấy tu vi của hắn, không có ai có thể tiếp cận đến hắn gần như thế phạm vi mà không bị hắn biết được. Luyện Hỏa Điện cao nhất cũng chỉ có thể để cho chân tiên viên mãn tu sĩ tiến vào. Huyền Tiên nhất định không thể có thể vào điện. Ngắn ngủi suy tư sau đó, hắn lập tức liền kết luận, thanh âm chủ nhân đã sớm tại bên trong Bắc Thiên Điện này, mà không phải là tại hắn sau đó tiến vào. Ai? Hắn tự tay vung lên, định tâm chản hiện lên bên cạnh thân, làm xong phòng ngự chuẩn bị. Đạo kia ánh sáng càng thêm nồng đậm, đưa tới chú ý của hắn. Hậu bối, ta ở đây. Sở Huyền bước nhanh tới, thấy được một khỏa thủ ngự hỏa khôi đầu người. Hắn tiến vào Bắc Thiên Điện lúc liền chú ý tới viên này hỏa khôi đầu người. Luyện Hỏa Điện cũng trải qua một hồi đại chiến, khắp nơi đều có thể nhìn đến hỏa khôi xác. Hắn cũng không để ý, nhưng bây giờ, viên này hỏa khôi đầu người thế mà sáng lên, còn nói: "Ngươi không phải hỏa khôi, ngươi là ai? Vị tiền bối nào đại năng tàn hồn?" Sở Huyền cảnh giác nói. Hỏa khôi đầu người truyền ra âm thanh: "Ta chỉ là một cái đã sớm đáng chết lao đầu tử mà thôi. Hậu bối, ta có thể cảm giác được, ngươi tu luyện chân quyết, còn cảm ngộ đến cao thâm cấp độ. Dựa theo thánh địa năm đó quy củ, ngươi xem như hạch tâm đệ tử. Biết hạch tâm đệ tử cấp bậc cao bao nhiêu sao?" Sở Huyền gật đầu: "Biết." Lý Hỏa Thánh Địa đệ tử phân chia, cùng tuyệt đại đa số tông môn đều không khác mấy. Ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử, thân truyền đệ tử. Nhưng bởi vì Lý Hỏa Thánh Địa quá mức hưng thịnh, thống trị toàn bộ Xí Dương Thiên, cho nên thân truyền đệ tử số lượng cũng khá nhiều. Lúc này mới tại thân truyền đệ tử phía trên thiết kế thêm hạch tâm đệ tử cái này một cấp bậc. Căn cứ thả ít mà tốt quý củ, hạch tâm đệ tử số lượng từ trước đến nay rất ít, thường trực 20 người. Một khi thánh địa chi chủ, các trưởng lao xuất hiện ngoài ý muốn gì, hạch tâm đệ tử liền sẽ lập tức thay thế. Bộ phận hạch tâm đệ tử có được quyền hạn, thậm chí muốn so trưởng lão còn cao hơn, gần với thánh địa chi chủ. Đây cũng chính là Sở Huyền vừa tiến vào Luyện Hỏa Điện liền có về đến nhà rồi cảm giác. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, toàn bộ Luyện Hỏa Điện đều vui mừng nên hắn. Hạch tâm đệ tử, quyền hạn chính là cao. Gian mua âm thanh bình tĩnh nói, từ ngươi tiến vào Luyện Hỏa Điện bắt đầu, ta liền chú ý tới ngươi. Không chỉ là ngươi, còn có mặt khác 5 cái nội môn đệ tử, mười mấy cái ngoại môn đệ tử, nhưng bọn hắn bên trong số đông cũng là nắm giữ thánh địa tín vật, hay là lấy được một vị nào đó đệ tử sau khi chết lưu lại di vật. Hơn nữa ngươi đối với chân quyết cảm ngộ, thậm chí so năm đó ta còn cao hơn. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, tiền bối là. Gian mua âm thanh, đáng chết người thôi. Bỏ mình, hồn chết, tâm cũng sắp chết. Phần thiên hủy diệt thánh địa, lại không cách nào hủy diệt thánh địa mỗi người. Chỉ cần có các ngươi những đệ tử này, thánh địa truyền thừa liền sẽ không đoạn tuyệt. Đến đây đi, tới chính điện dưới mặt đất, ta sẽ giao cho ngươi thánh địa sau cùng bí mật. Sở Huyền tâm đầu vẩy một cái, nhưng sắc mặt lại không có mảy may biến hóa, chỉ là gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, văn bối cái này liền đi chính điện dưới mặt đất gặp ngài. Ông. Ánh lửa tan đi. Viên này hỏa khôi đầu người một lần nữa phai nhạt xuống, như có đồ vật gì rời đi. Sở Huyền đem nơi này đủ loại trận pháp đều thác ấn qua một lần, liền bước nhanh chân, nhưng không có hướng chính điện đi, mà là hướng lân cận Đông Thiên Điện mà đi. Hắn cần tiên mạch luyện hỏa bàn. Đến nơi cái này cái gọi là thánh địa bí mật, hắn cũng không thèm để ý. Thứ ngươi tiến vào Luyện Hỏa Điện bắt đầu, ta liền chú ý tới ngươi. Ngươi đối với chân quyết cảm ngộ, cũng liền so năm đó ta thấp hơn mấy phần. Thánh địa cần ngươi. Đến đây đi, tới chính điện dưới mặt đất, ta sẽ giao cho ngươi thánh địa sau cùng bí mật. Nói xong câu nói sau cùng, tia sáng tán đi, hỏa khôi đầu người một lần nữa ảm đạm đi. Lệ Hằng thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía giáo chủ. Giáo chủ gương mặt bình tĩnh bên trên, lúc này cũng cảm thấy hiện lên một tia kinh hỉ. Thánh địa sau cùng bí mật. Nhân huyết giáo tuy là thánh địa đệ tử thiết lập, nhưng ban sơ người xây dựng lại chỉ là một vị thân truyền đệ tử mà thôi. Tại cái này dài dằng dặc trong truyền thừa, còn để lại rất nhiều. Đến hắn thế hệ này, đã ít lại càng ít. Nếu như có thể nhận được thánh địa còn để lại bí mật, nhân huyết giáo nhất định có thể đồng sơn tái khởi. Đến nỗi đứng lên Ly Hỏa Thánh Địa đại kỳ, chuyện này hắn không dám hy vọng xa vời. Phần Thiên Tiên triều chi chủ Dương Đế còn sống đâu? Kim Tiên đại năng tọa trấn Phần Thiên Cung, sáng rực hai mắt nhìn khắp thiên hạ, nếu không có Kim Tiên tu vi, ai dám cầm vũ khí nổi dậy? Hắn duy nhất sở cầu, chỉ là trọng trấn nhiên huyết giáo vinh quang. Lệ Hằng trầm giọng nói, giáo chủ phán đoán quả nhiên không tệ, chúng ta liền nên hướng về chính điện đi. Đi, không thể trì hoãn. Giáo chủ ngữ khí khó nén kích động. Chương 1510, tái hiện thánh địa huy hoàng, không nhất định không muốn mượn ta chi thủ. Chương 1510, tái hiện thánh địa huy hoàng, không nhất định không muốn mượn ta chi thủ. Đến đây đi, tới chính điện dưới mặt đất, ta sẽ giao cho ngươi thánh địa sau cùng bí mật. Câu nói này cũng không phải là chỉ ở Sở Huyền cùng Nhiên Huyết giáo chủ trước mặt xuất hiện, cũng tại không thiếu tu sĩ bên tai hiện lên. Những cái kia nắm giữ Ly Hỏa Thánh Địa đệ tử tín vật hoặc di vật tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều đối Ly Hỏa Thánh Địa có chút hiểu. Nghe được cái này kêu to âm thanh, càng là kích động không thôi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, bọn hắn cũng có thể coi là Ly Hỏa Thánh Địa đệ tử. Thánh địa tiền bối kêu gọi hậu bối, đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Đương nhiên cũng có nhân tâm sinh buồn rầu lo. Lo lắng đây là tiền bối đoạt xác lao tiết mục, nhưng tới chỗ này lại có mấy cái là kẻ yếu, cường giả như chân tiên, thiên tiên, yếu hơn nữa cũng có độ kiếp kỳ tu vi, ai không có bài tẩy, cái nào không có thủ đoạn, há có thể bởi vì có thể tồn tại nguy hiểm liền lùi bước mà đem cơ duyên chắp tay nhường cho người? Vừa gặp nguy hiểm, kia liền càng muốn đi sông. Phải biết, sóng gió càng lớn, cá càng quý. Nam Thiên Điện, Từ Thừa Bình chắp hai tay sau lưng, chậm rãi tại cái này một đống hư hại khí giới, sụp đổ gạch ngói bên trong hành động. Hắn từ nhỏ đã từ sư tôn nơi đó nghe nói qua sư tổ cùng phần thiên tiên triều tu sĩ ác chiến tại Nam Thiên Điện cố sự. nhưng lúc đó cũng chỉ có thể tưởng tượng sư tổ trước kia đấu pháp anh tư. Hiện nay hắn tận mắt thấy nơi này thảm liệt tình hình chiến đấu. Nơi này chỗ cửa lớn tràn đầy tiên thuật oanh kích, tiên khí va chạm lon cùng cái hố. Trên vách tường cũng đầy là thủng trăm ngàn lỗ. Trầm trọng kiên cố đại môn đều bị đánh mỏng mấy trượng. Tả hữu còn có mười mấy bộ rưỡi vách tường chết đi hài cốt. Không khó tưởng tượng, bọn hắn hiển nhiên là luân phiên áp chiến kiệt lực mà chết. Loại kia ép khô linh lực tiên lực, thậm chí là từ cơ bắp xương cốt bên trong ép sinh cơ cảm giác, hắn cũng trải qua. Đây có lẽ là hắn cùng với Ly Hỏa Thánh Địa các tiền bối duy nhất có đồng cảm địa phương. Lúc này, bên ngoài vang lên thanh âm huyên náo. Ba tên liên thủ vào bên trong thiên tiên phát giác người trong địa ảnh, dường như đang tính toán cái gì. Từ Thừa Bình khép cười một tiếng, đạp nhẹ mặt đất, chân tiên khí tức khuấy động ra. Ba người đầu tiên là sững sờ, tiếp đó hô lớn, "Tiên Vương tha mạng, Tiên Vương tha mạng. Chúng ta lúc này đi." Tiếp đó xoay người chạy. Cái này thông thạo tư thái, hiển nhiên là gặp gỡ qua chân tiên. Từ Thừa Bình không có ở đây phát hiện thứ chân quý gì, đang muốn rời đi. Trong góc đống nhiên có một quả hỏa khôi đầu người sáng lên. "Đến đây đi, tới chính điện dưới mặt đất, ta sẽ giao cho ngươi thánh địa sau cùng bí mật." Nghe xong bên tai âm thanh, hắn bình tĩnh như lúc ban đầu. Đây là vị nào tiền bối? Luyện Hỏa Điện trưởng lão hẳn là đều đã chết trận, không tồn tại sống chui nhủi ở thế gian người. Phần Thiên Tiên triều chính xác sẽ tiếp nhận thánh địa quy hàng giả, nhưng chỉ giới hạn trong hạ cảnh giới tu sĩ. Cảnh giới quá cao, chính là nguyên nhân cái chết. Có lẽ là gạt người đi qua đoạn sát quỷ vật ta. Đã nhiều năm như vậy, hoang khí sát khí du đãng ở này, thuế biến linh trí, tiến tới biến thành quỷ vật, cũng là chuyện bình thường. Sau một lát, hắn phát hiện một bộ ngồi ngay ngắn ở trong điện cụt một tay hải cốt. Đây là sư tổ hải cốt sao? Trận pháp lấy cố hải cốt này làm trung tâm dọc theo ra ngoài, tiến tới bao phủ toàn bộ Nam Thiên Điện. Cố hải cốt này trung quanh còn có không ít ngã xuống hải cốt, rõ ràng cũng là bị rút sạch tiên lực mà chết. Hắn nhớ kỹ sư tôn nói qua, sư tổ là một vị chân tiên tu sĩ, bởi vì tuổi quá lớn, còn tổn hại một đầu cánh tay, chỉ có thể đảm nhiệm Luyện Hỏa Điện chấp sự trước. Đến cuối cùng, liền chấp sự đều bị đẩy lên trận nhãn chi vị. Nam Thiên Điện ác chiến khốc liệt đến mức nào, có thể thấy được luồng đốm. Đồ tôn Từ Thừa Bình, bái kiến sư tổ. Từ Thừa Bình hướng cố hải cốt này thật sâu không người. Mấy tức sau đó, thở dài một tiếng, đệ tử của ngài trốn ra Luyện Hỏa Điện tại Vân Hải Trạch cắm rễ xuống. Nhiều năm sau đó lại thu một vị đệ tử, chính là ta. Nhưng sư tổ a, muốn trọng hiện thánh địa ngày xưa huy hoàng, quá khó khăn. Nhiều năm như vậy ta vẫn giấu kín thân phận, không dám đem chân quyết hiển lộ, chỉ sợ thu nhận họa sát thân. Ta ngoài định mức tu luyện một môn kiếm pháp, ngày thường lấy kiếm pháp gặp người, sau lưng tu luyện chân quyết. Nhưng người nào có hai phần tinh lực đâu? Thập bát ban võ nghệ nếu muốn tinh thông mọi thứ, kết quả chính là mọi thứ lơ lỏng. Tu vi của ta cũng một mực câu nệ tại chân tiên, không cách nào lại thêm một bước. Một mình ta, thực sự một cây chẳng chống vững nhà. Hắn hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười, nhưng ta bây giờ tìm đến một tòa chỗ dựa. Hắn là hạ giới phi thăng tiên, thực lực cường hãn, thành phụ chi thâm thúy, chính là ta thấy số một. Ta lần này tới Luyện Hỏa Điện chính là vì nhận được một số vật gì đó hiến tặng cho hắn. Trong hiện thánh địa huy hoàng, không nhất định không muốn mượn ta chi thủ. Sư tổ, ngài nói là sao? Nói xong, hắn sải bước hướng chính điện đi đến. Dù là chính điện dưới mặt đất là nguy cơ trùng trùng, là hung hiểm và phần, hắn cũng muốn đi. Đây là hắn Tử Thừa Bình không thể không làm chuyện. Dù là bỏ qua tính mệnh. Luyện Hỏa Điện, Nhân Huyết giáo chủ, Lệ Hằng, Hóa Sinh yêu thú cùng mấy tên tiên tiên đường chủ đến chính điện phía trước. Nhìn qua tòa này nguy nga cổ sơ đại điện, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ chấn động. Nhất là tiên tiên đường chủ nhóm. Bọn hắn đã sớm biết Nhiên Huyết giáo đến từ một cái càng thêm cổ lão vĩ đại thế lực, nhưng lại không biết rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Bây giờ thông qua tòa này chính điện, tựa như thấy được Lý Hỏa Thánh địa ngày xưa uy hoàng thân ảnh chiếu rọi một cái bóng. Dù vậy, bọn hắn cũng cảm xúc bành trướng. Chúng ta lại là như thế cổ lão thế lực chi nhánh. Giáo chủ hăng hái, cất cao giọng nói, "Lệ điện chủ, ngươi theo bản tọa một đạo, mở cửa chính ra." Những người còn lại để phòng bốn phía. Là giáo chủ cùng Lệ Hằng đi tới cái kia khép lại trước cổng chính. Hai người thay đổi thể nội tiên lực, đánh vào trên cửa. Như thế bảng bạc tiên lực vô luận rơi vào nơi nào, đều có thể bình sơn đánh gãy sông, chấn thiên động địa. Nhưng đánh vào đại môn này phía trên, lại chỉ là để cho đại môn hơi chấn động một chút, mở ra một đầu không đáng kể khe hở, cũng liền so cọng tóc thô một điểm. Lại đến, giáo chủ quát khẽ. Là Lệ Hằng gật đầu. Hai người lại độ thay đổi tiên lực, đồng loạt đánh tới. Quá trình này quả thực dài dằng dặc, tiêu hao tiên lực cũng thực nhiều. Thậm chí so với bọn hắn mở ra Luyện Hỏa Điện thanh đồng đại môn tiêu hao tiên lực còn nhiều hơn. Lúc này, Vương Diệu Vinh biến thành chi hóa sinh cự hùng đống nhiên gầm nhẹ một tiếng, gắt gao nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Cự hùng miệng phun hắc quang, đánh phía phương xa. Nơi đó phế tích lập tức bị tạt mở. Một thân ảnh tung người nhảy lên, dễ như trở bàn tay né tránh một kích này. Một vị tiên tiên đường chủ thấy rõ bộ kia khuôn mặt, lập tức kiêng kỳ đạo, là Bách Binh Tiên Vương Trương Đạt Tín. Trương Đạt Tín mỉm cười, không chỉ đâu, bên kia còn có một vị chân tiên đạo hữu. Hắn hướng một phương hướng khác chỉ. Hóa sinh cự hùng lập tức phun ra một đạo hắc quang. Một thân ảnh không thể không hiện thân. Đó là một vị vóc người gầy cao lão hầu. Trương Đạt Tín cười ha hả nói, đạo hữu hẳn là Đại Hoang Mạc Tây Lâm trấn thủ Tiên Vương a. Nếu ta nhớ không lầm, đạo hiệu Vân Mục. Lão hầu lạnh rên một tiếng, như thế nào, ta đi ngang qua nơi đây, không thể tới xem một chút. Trương Đạt Tín vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, tất nhiên là có thể. Ta cũng là đi ngang qua mà thôi. Hắn nhìn về phía Nhiên Huyết giáo chủ, Lệ Hằng chờ người, mỉm cười, giáo chủ các hạ, chúng ta đều đối tòa này chính điện rất là hiếu kỳ, không bằng cũng cho chúng ta vào xem, như thế nào a? Chương 1511, Nhiên Huyết Giáo chủ nhân mạch thật đúng là rộng a. Chương 1511, Nhiên Huyết Giáo chủ nhân mạch thật đúng là rộng a. Bất tình lình hai vị chân tiên, để cho giáo chủ nhíu mày. Bách Minh Tiên Vương Trương Đạt Tín hắn nhận ra, bại tướng dưới tay mà thôi. Tối đa cũng chính là cho hắn tạo thành một chút tiểu trở ngại, không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng cái này Vân Mục Tiên Vương cũng không bình thường. Người này bản danh Hoàng Chân Anh, là Viêm Hoàng phân đất phong hầu, trấn thủ Đại Hoang Mạc Tây Lâm trấn thủ Tiên Vương. Thực lực mặc dù chỉ là chân tiên trung kỳ, nhưng lại người mang hai cái lục giai tiên khí, như cũng có thể uy hiếp được chân tiên hậu kỳ thậm chí viên mãn. Hơn nữa nghe nói người này còn tinh thông khôi lỗi chi thuật. Có lẽ chính là bởi vậy, vị này Vân Mục Tiên Vương mới có thể biết được luyện hỏa điện sau khi mở ra, trước tiên đến đây tìm tòi. Phàm là đi đến chân tiên tầng này cảnh giới, cơ hồ đều biết một chút viễn cổ bí mật. Đơn giản là bao nhiêu vấn đề, chỉ cần dùng tâm điều tra thêm liền biết, Ly Hỏa Thánh Điện là lấy khôi lỗi chi thuật văn danh thiên hạ. Hoàng Chân Anh trên dưới dò xét giáo chủ vài lần, Nhiên Huyết Giáo Trương Đạt Tín bỗng nhiên nói, Nhiên Huyết Giáo bị Vô Quang Hải chi chủ treo thưởng, tiền thưởng nhiều, làm cho người tắt lưới. Vân Mục đạo hữu chắc có nghe thấy. Hoàng Chân Anh bình tĩnh nói, đây là tự nhiên. Trương Đạt Tín mỉm cười, bây giờ bọn hắn độc quyền chính điện cửa vào, rõ ràng không có ý định chia lãi bảo vật. Vì mở cửa chính ra, chắc hẳn tiêu hao không thiếu tiên lực. Vân Mục đạo hữu không bằng cùng ta một đạo, tạm thời làm bằng hữu, như thế nào a? Hoàng Chân Anh suy tư mấy tức, lúc này gật đầu, Tố Văn Bách Binh đạo hữu uy danh, hôm nay sống vai, cũng không tệ. Nàng tâm niệm khẽ động, bên cạnh thân liền đột nhiên xuất hiện hai đầu giống như tiểu sơn cự thú. Bọn chúng hai mắt vô thần, cả người nhiều sát khí. Cẩn thận nhìn lên, rõ ràng là lấy yêu thú thi hài luyện chế mà thành khối lỗi. Thấy thế, Trương Đạt Tín nụ cười trên mặt càng lớn. Lệ điện chủ, ta tới nên địch, ngươi tiếp tục thôi động tiên lực mở cửa. Giáo chủ không chút do dự, lúc này xoay người lại. Hắn tự tay đỡ ra một cái đầu lớn nhỏ đen như mực hạt châu. Đây là Vạn Quỷ Châu, trong đó ký túc lấy rất nhiều đoan hồn lệ quỷ. Đi. Giáo chủ khẽ quát một tiếng, vô số lệ quỷ liền bọt ra khỏi Vạn Quỷ Châu. Cầm đầu đầu kia quỷ hồn, âm khí hùng hồn, thậm chí tạo thành như thực chất hắc phong. Rõ ràng là nhị cảnh viên mãn cảnh giới, tương đương với chân tiên viên mãn. Hoàng Chân Anh hơi biến sắc mặt, nhưng cũng biết bây giờ không chỉ có không thể lui, ngược lại phải thừa dịp lấy người này tiên lực không đủ, ra tay toàn lực. Trương Đạt Tín cùng nàng liếc nhau, không hẹn mà cùng, đồng thời ra tay. Tại cái này chính điện trước cổng chính phương, ba vị chân tiên đại chiến trận bộc phát. Chân tiên giao thủ, nếu tại Vân Hải Trạch tất nhiên sẽ dẫn phát chấn động to lớn, bởi vì loại này cấp bậc giao thủ đủ để dẫn động thiên địa tiên khí. Toàn bộ Vân Hải Trạch, tính cả khoảng cách Vân Hải Trạch hơi gần Đại Hoang Mạc, Vô Quang Hải một phần khu vực, trong đó tu sĩ đều có thể cảm nhận được như thế tiên khí hỗn loạn. Nhưng đây là luyện hòa điện, dù là hư mất vô số năm, ở đây cũng vẫn như cũ có bộ phận trận pháp đang duy trì bí cảnh vận chuyển. Dù là chân tiên cấp cái khác đấu pháp, cũng không đủ hỗn loạn toàn bộ luyện hòa điện hoàn cảnh. Đông Thiên Điện, như ngọn núi nhỏ hỏa khôi một cái bước xa liền phá tan lỏng lẻo bể tan cảnh đại môn. Cánh cửa này cùng Bắc Thiên Điện đại môn khác biệt, nó sớm đã tại trước đây trong trận chiến ấy đã trải qua vô số tiên thuật rửa sạch. Cứng rắn đi nữa kim loại tại dạng này công kích cũng biết dần dần trở nên yếu ớt. Huống chi, toàn bộ Đông Thiên Điện trận pháp đều đã mất đi hiệu lực. Thiếu khuyết tiên khí mỗi thời mỗi khắc ôn dưỡng, triệt để báo hỏng chỉ là vấn đề thời gian. Một thân ảnh từ trên thân hỏa khôi nhảy xuống, chính là Sở Huyền. Hắn ánh mắt đảo qua Đông Thiên Điện nội bộ, nhíu mày. Nơi này vết tích rất mới, vẫn còn đồ vật bị phiên động vết tích. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, tới nơi này hơn người. Không nghĩ tới lại có người đột mất. Bất quá, những người còn lại phần lớn không có thánh địa tín vật, cũng không có tu luyện chân quyết. Tự nhiên không rõ cái này Đông Thiên Điện giá trị thực sự là cái gì. Hắn đang muốn bước vào trong điện, nhìn cẩn thận. Đột nhiên ánh mắt ngưng lại, phát giác không đúng. Cái này nhìn như bình tĩnh Đông Thiên Điện, nổi lên gợn sóng hung chiều. Tựa hồ có ác ý gì tiềm ẩn tại chỗ tối, chờ đợi rốt nát kẻ xông vào. Hắn không có tùy tiện đi vào, mà là nhìn một phía, tự đủ, nơi này tựa hồ không có gì đồ vật, thời gian của ta quý giá, vẫn là đi nơi khác à. Nói xong, tung người nhảy lên, một lần nữa nhảy lên bàn sơn hỏa khôi đỉnh đầu, liền muốn rời đi nơi đây. Đúng lúc này, trong điện bỗng nhiên truyền đến một đạo nhỏ xíu tiếng răng rắc. Tựa như là đồ vật gì rơi ra. Cũng chính là giờ khắc này, Sở Huyền phát giác cái kia tiềm ẩn chỗ tối thân ảnh. Hắn khẽ gi một tiếng, động tĩnh gì? Chẳng lẽ nơi đây còn có bà bối? Bàn sơn hỏa khôi đột nhiên quay đầu, một lần nữa trở lại trước điện. Sở Huyền tâm niệm khẽ động, bên cạnh thân hiện lên định tâm trạng, tùy thời chuẩn bị phòng ngự. Hắn chậm rãi đi vào trong điện, thần sắc cảnh giác, hướng đi thanh âm kia truyền đến chỗ. Lạch cạch, lạch cạch. Trong điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, chỉ nghe thấy hắn chân của một người bước âm thanh. Nhưng mà, hắn còn chưa đi đến thanh âm kia truyền đến chỗ, vô số trận pháp đường vân liền đột nhiên sáng lên, đem chúng quanh hoàn toàn bao phủ. Trong nháy mắt, hắn liền bị một tòa lượn lờ ánh lửa lao tụ trấn áp trong đó. Quần quần nhiệt lực phun trào, làm hắn thậm chí không dám tới gần trận pháp biên giới. Đáng chết, ai tại bố trí mai phục? Hắn sắc mặt khó coi, quát chói tai một tiếng. Ha ha ha, thực sự là ngu xuẩn. Một đạo tiếng cười to vang lên, ngay sau đó, hai thân ảnh một trái một phải nhảy ra ngoài. Sở Huyền tập trung nhìn vào, đó là tướng mạo rất giống nhau hai người. Đồng dạng mái tóc đen dài, đồng dạng quần áo màu xanh, cùng với trên mặt đồng dạng cười lạnh. Phản phất một cái khuôn đúc đi ra. Trên thân hai người đều có chân tiên sơ kỳ ba động. Sở Huyền trong đầu tin tức thay đổi thật nhanh. Rất nhanh liền nhớ tới Vô Quang Hải hai tên chân tiên kiếp tu, song sinh tiên vương. Hai người này chính là huynh đệ sinh đôi. Thờ nhỏ liền nắm giữ rất tốt tư chất, lấy được gia tộc dốc sức bồi dưỡng. Nhưng mà huynh đệ hai người tấn thăng thiên tiên sau đó lại bởi vì tài nguyên cùng gia tộc bất hòa. Chỉ là bọn hắn bởi vì cảm thấy gia tộc không có đem sở hữu tài nguyên chút xuống trên người bọn hắn. Cuối cùng, hai người đổ diệt toàn tộc, tại Vô Quang Hải bốn phía lấy cướp bóc mà sống. Hai người đều có chân tiên tu vi, làm việc liền càng không kiêng nể gì cả. Về sau bị trước đây Nhiên Huyết giáo chủ đón đầu thống kích, không thể không có đầu rút cổ liếm một liếm vết thương. Về sau nữa, cổ hoàng nhất thống Vô Quang Hải, không thiếu chân tiên đều đến nhờ cậy Huyền Linh Háp, Nhiên Huyết giáo bị buộc trốn đi Vân Hải Trạch. Hai người này tự cao kiếp tu, không dám hướng cổ hoàng quy hàng, càng không dám lộ đầu. Không nghĩ tới lại du đãng đến Vân Hải Trạch tới. Chắc là Vô Quang Hải buộc phát thú triều thời điểm, hai người liền từ lỗ thủng lớn đi tới Vân Hải Trạch, tiềm ẩn xuống. Bây giờ luyện hỏa điện mở ra, liền cũng thừa cơ đi vào đục nước béo cỏ. Hai huynh đệ trên dưới đánh giá Sở Huyền một hồi lâu, mới không hẹn mà cùng chật chật một tiếng. Bên trái người kia cười quái dị nói, ngươi chính là Thiên Ấn Tiên Vương Lục Ly. Dễ dàng như thế liền chúng phải mai phục, nhìn cũng không có gì đặc biệt. Bên phải người kia liền nói, ít nói lời vô ích, cắt đầu của hắn, đi tìm Nhiên Huyết giáo chủ Lãnh Tiền Đường. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, Nhiên Huyết giáo chủ để các ngươi giết ta. Huynh đệ hai người quái điếu, không chỉ đâu. Ngoại trừ hai người chúng ta, còn có không ít đến từ Vân Hải Trạch bên ngoài chân tiên đều thu đến Nhiên Huyết giáo chủ treo thưởng. Chúng ta những người này đều nhận lấy một khối ly hỏa lang ấn, có thể nhẹ nhõm tiến vào luyện hỏa điện. Chỉ cần giết ngươi, còn có càng nhiều chân bảo. Sở Huyền chật chật khen ngợi, Nhiên Huyết giáo chủ nhân mạch thật đúng là rộng a. Bất quá hắn lộ ra nụ cười cổ quái, dùng ly hỏa thánh địa trận pháp tới đối phó ta, các ngươi chỉ sợ là dùng sai ra thủ đoạn. Chương 1512, Thiên Ấn Tiền Bối, huynh đệ ta hai người nguyện ý vì ngài điều động. Chương 1512, Thiên Ấn Tiền Bối, huynh đệ ta hai người nguyện ý vì ngài điều động. Hai người nghe nói như thế, đầu tiên là sửng sở, tiếp đó bộc phát cười to. Ngươi cho rằng chính mình là nhân vật nào? Ly Hỏa Thánh Địa căn chính Miêu Hồng Thân truyền đệ từ sao? Ly Hỏa Thánh Địa trận pháp, làm sao lại không thể dùng để đối phó ngươi? Lục Ly, đừng cố làm ra vẻ huyền bí, tất nhiên bị vây ở trong trận pháp, vậy thì ngoan ngoãn chịu chết đi. Hai người làm càn cười to. Rõ ràng nhận định Sở Huyền trốn không thoát trận pháp này, chắc chắn phải chết. Bọn hắn sẽ nghĩ như vậy, thực sự bình thường. Dù sao bọn hắn nắm giữ Ly Hỏa Lang Ấn, nắm giữ bực này tín vật, kỳ thực thì tương đương với Thánh Địa nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử tự nhiên có thể tá trợ Thánh Địa trận pháp ngăn địch, cũng sẽ không bị đại đa số Thánh Địa trận pháp gây thương tích. Hai người bọn họ xuyên qua luyện hỏa điện đại môn, liền vô cùng may mắn rơi vào cái này đồng trong thiên điện. Huynh đệ hai người tính toán sau đó, liền ở đây bố trí mai phục ôm cây đợi thỏ. Sở Huyền chính là bọn hắn đợi đến cái thứ hai rốt nát vô tri con thỏ. Thu. Bên phải nam tử khẽ quát một tiếng, hỏa diễm lao tù chậm rãi nắm chặt. Hắn cười lạnh nói, ngươi vốn có rời đi cơ hội, lại bởi vì nghe được ta làm ra động tĩnh mà trở về, đến mức kẹt ở trong trận pháp. Ngươi đã không phải là ngu xuẩn, mà là ngu không ai bằng. Bên trái nam tử trầm trọng nói, đừng nói nhảm, giết hắn. Cái này luyện hỏa điện rộng lớn vô biên, chúng ta còn muốn đi địa phương khác tìm vào đâu? Hai người lẫn nhau nắm giữ ly hỏa lang ấn, mặc niệm cầu quyết, thu hỏa diễm lao tù lấy tốc độ nhanh hơn co vào, phản phất muốn đem Sở Huyền sinh thiêu chết trong đó. Sở Huyền cười khẽ, chắp hai tay sau lưng, hơi vận chuyển vạn tương ly hỏa chân quyết khí tức tràn ra một tia. Hỏa diễm lao tù co giúp lại động tác đông nhiên sinh dừng lại, phản phất phát giác cái gì kinh khủng đồ vật. Huynh đệ hai người sửng sốt một chút, hướng ly hỏa lang ấn bên trong đánh vào càng nhiều tiên lực, thu. Sở Huyền cười ha hà nói, các ngươi nói chuyện không dùng được, ta đến đây đi. Hắn tự tay chỉ hướng huynh đệ hai người, thản nhiên nói, cầm. Sau một khắc, hỏa diễm lao tù đống nhiên dùng tốc độ cực nhanh cuốn ngược trở về. Tại huynh đệ hai người còn chưa trước khi phản ứng lại, đột nhiên đem bọn hắn bao phủ đi vào. Một trận này pháp bao trùm toàn bộ Đông Thiên Điện. Hai người bọn họ chỉ cần còn tại Đông Thiên Điện phạm vi bên trong, liền sẽ bị trận pháp bao trùm. Trong nháy mắt, công thủ chi thế dị a một màn bất thình lình, để cho huynh đệ hai người đều mở ra. Trên mặt cười đến phóng đãng cho cũng đống nhiên cứng đờ, giống như là bị bóp cổ con vịt. Một hồi lâu, bên trái nam tử mới khinh cùng đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì có thể hiệu lệnh thánh địa trận pháp? Không, quyền hạn của ngươi vì cái gì so với chúng ta còn cao? Sở Huyền chắp hai tay sau lưng, đi bộ nhàn nhã đi tới, đứng tại hỏa diễm lao tù bên ngoài nhìn xem hai người. Hai người các ngươi, tất nhiên nguyện ý cho Nhiên Huyết giáo chủ làm tay chân, hẳn là tra duyệt không ít có liên quan tới ta tình báo mới lạ. Nhưng nhìn, các ngươi đối với ta biết phải cũng không nhiều, thậm chí liền ta nắm giữ một khối ly hỏa hổ ấn cũng không biết. Hai người lẫn nhau, đáy mắt hiện lên khó mà áp chế sợ hãi. Hai người bọn họ tại Vô Quang Hải ngang ngược càn rỡ đã quen, đi tới Vân Hải Trạch cũng không có đem quá nhiều chân tiên để vào mắt, duy chỉ có e ngại cái kia Nhiên Huyết giáo chủ. Lúc đó nhìn thấy tiền thưởng, không nói hai lời liền tiếp, không nghĩ tới lại còn có một màn như thế. Phù phù, hai người không nói hai lời, tại chỗ quỳ xuống. Thiên Ấn Tiền Bối, huynh đệ ta hai người nguyện ý vì ngài điều động, đi theo làm tùy tùng, xuất sinh nhập tử, tuyệt không nói nhảm. Ngữ khí của bọn hắn thành khẩn đến cực điểm, cấp độ kia tư thái cũng là tương đương thành thạo. Sở Huyền tiếp nối thở dài, trước đó cũng là như thế cùng Nhiên Huyết giáo chủ nói a, ta vốn còn muốn từ các ngươi ở đây thu hoạch một chút tình báo, không nghĩ tới các ngươi vừa muốn giết ta, lại ngay cả tình báo của ta cũng không biết, thuần túy đại nào trống trơn. Đã như vậy, chính xác cũng không có bao nhiêu giá trị, vẫn là lên đường đi. Nói xong, hắn tự tay hơi nắm chặt, hỏa diễm lao tù lập tức dùng tốc độ cực nhanh co vào. Hai người con ngươi nhanh chóng thu nhỏ, sợ hãi bật phần. Tha mạng tha mạng, đáng chết Lục Ly, ta coi như biến thành lệ quỷ cũng không bỏ qua ngươi. Mau thả ta ra ngoài, chúng ta có bà bối. Thả ta sẽ nói cho ngươi biết. và người hỏa diễm lao tù tại hai người khi thì cầu xin tha thứ khi thì uy hiếp trong thanh âm nhanh chóng co vào, đem cái này hai cỗ chân tiên cấp cái khác đục thân tiêu thành cho tàn. Trận pháp này chính là chân tiên hậu kỳ viêm ngục trận, phạm vi nhỏ bé nhưng uy lực cũng không thấp, chỉ cần không phải chuyên môn luyện thể đạt đến nhị trọng tiên thể viên mãn người đều gánh không được viêm ngục trận đốt cháy. Hai người nguyên thần còn muốn chạy trốn chạy, không cần Sở Huyền động thủ, bốn tay liền dễ dàng đem bọn hắn bắt, dễ dàng liền xé thành mảnh nhỏ. Những thứ này nguyên thần mảnh vụn có một nửa đều bị hắn ăn như hổ đói đồng dạng nuốt vào trong miệng, còn lại một nửa lại thu vào. Sở Huyền cười nói, làm sao còn thu lại? Bốn tay, giống, hống 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 hống. Sở Huyền kinh ngạc, mang cho hai cánh tay ăn. Ngươi ngược lại là nhớ hắn. Bất quá, ngươi xé thành dạng này, hắn chỉ sợ sẽ có chút khó mà ngậm ăn. Bốn tay lập tức có chút quấn bách mà gãi gãi đầu. Sở Huyền thần thức bày ra, đem trong điện tình huống thu hết vào mắt, rất nhanh liền tìm tới chính mình đồ vật mong muốn. Hai người này quả nhiên không hiểu việc, lại đem có giá trị nhất đồ vật lưu lại. Hắn nhìn xem trước mắt đồ vật, lộ ra nụ cười. Luyện hỏa điện mặc dù chuyên môn nghiên cứu như thế nào dung hợp càng nhiều tiên thiên linh hỏa, nhưng vây quanh dung hợp càng nhiều tiên thiên linh hỏa cái này đại khóa đề, lại diễn sinh ra được rất nhiều tiểu khóa đề. Cho nên đông tây nam bắc tứ đại tiên điện riêng phần mình chức năng cũng không giống nhau. Bắc thiên điện nghiên cứu chính là như thế nào đem hậu thiên linh hỏa tấn thăng làm tiên thiên linh hỏa, đủ loại đủ kiểu luyện hỏa bản chính là bắc thiên điện sản phẩm. Đông thiên điện nghiên cứu chính là như thế nào đem trận pháp thêm một bước làm nhỏ xuống, loại sách tay hóa, từ đó khắc ấn tại trên thân hỏa khôi. Đã như thế, đồng dạng lớn nhỏ hỏa khôi trên thân liền có thể khắc ấn càng nhiều trận pháp, thực lực tự nhiên là sẽ càng mạnh hơn. Làm một đối với tu tiên bách nghệ đều có thô thiển đọc lướt qua tu sĩ, Sở Huyền con đường đi tới này cũng mơ hồ cảm nhận được trận đạo vấn đề. Bố trí dườm già khó mà loại sách tay, tiêu hao rất nhiều, đối trận đạo sư thiên tư yêu cầu càng là cực cao. Dù là đã trải qua bao nhiêu vạn năm biến thiên, trận đạo cũng chỉ có cực nhỏ mức độ tăng tăng giảm giảm. Bây giờ trận đạo sư như cũ tại nghiên cứu cảm ngộ những cái kia tại viễn cổ thời đại đã tồn tại trận pháp. Thanh Tiêu đạo nhân truyền thừa cho hắn chỉ ra một đầu đơn giản hóa trận pháp lộ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bây giờ nhìn thấy luyện hỏa điện đơn giản hóa trận pháp thành quả, hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Thì ra sớm tại thời đại kia, các tiền bối cũng đã bắt đầu lấy tay đơn giản hóa trận pháp. Đáng tiếc cũng không có lưu truyền tới nay, mà là theo Ly Hỏa Thánh địa hủy diệt, cùng nhau chôn vùi tại trong bụi bặm của lịch sử. Trước mắt hắn chính là như vậy một khối bị long đong ngọc truyền, trong đó ghi lại Đông Thiên Điện cho đến tận này tất cả trận đạo đơn giản hóa thành tựu. Từ luyện khí kỳ trận pháp, mãi cho đến chân tiên cảnh trận pháp, đều có trình độ không đồng nhất đơn giản hóa. Chương 1513, những thứ này nổi điên khôi lỗi. Chương 1513, những thứ này nổi điên khôi lỗi. Có thường dùng trận pháp, như luyện khí kỳ tụ linh trận, cơ hồ mỗi một cái tu sĩ đều có thể nắm giữ. Hắn đơn giản hóa trình độ cũng là lớn nhất. Lấy luyện khí tu sĩ tu vi, bố trí một cái chưa qua giản hóa tụ linh trận, cần 3 canh giờ thời gian và ít nhất 8 khối tiểu linh thạch. Một khi rời đi nơi đây, còn phải một lần nữa bố trí. Nhưng đơn giản hóa sau đó, chỉ cần 10 hơi, hơn nữa cách mở lúc còn có thể mang lên trận pháp cùng đi. Mà về phần thiên tiên cảnh trận pháp tụ tiên trận, cũng là đồng dạng. Giản hóa một nửa bố trí thời gian và một ba chi phí. Lục Huyền quay đầu liếc mắt nhìn trong điện cái kia chậm rãi ảm đạm đi trận pháp đường vân. Bố trí tại cái này đồng trong thiên điện viêm mục trận, chính là đông thiên điện lớn nhất thành tựu một trong. Nó bắt nguồn từ cổ lão huyền tiên cảnh trận pháp viêm mục chu thiên đại trận. Luyện hỏa điện các tu sĩ vốn là dự định đem viêm mục trận đại quy mô khắc ấn đến khôi lỗi trên thân. Đã như thế, ba đầu khôi lỗi liền có thể tạo thành viêm mục trận cố định. Trên cơ sở này, 9 đầu, 27 đầu, 81 con, càng là phát huy ra cường đại hơn hiệu dụng. Một khi tùy ý một đầu tổn hại, lập tức liền có thể có bên kia đến đây thay thế. Bất quá, bên trong luyện hỏa điện tất cả hỏa khôi rõ ràng cũng không có khắc ấn viêm mục trận. Không khó ngờ tới, nhất định là không bao lâu liền bạo phát phần thiên tiên triều cùng Ly Hỏa Thánh địa cuối cùng quyết chiến. Đến mức không có thời gian lại vì mỗi một đầu hỏa khôi khắc ấn viêm mục trận. Dốc hết tâm huyết giản hóa trận pháp, lại phát hiện hết thảy đều đã không còn kịp rồi. Cái này thực sự bi ai. Sở Huyền đem ghi chép đơn giản hóa trận pháp thần thức ngọc chuyên tu hồi. Nghĩ nghĩ, ở phía trên khắc mấy chữ. Luyện hỏa điện giản hóa trận đạo hắn không ở đây mà tiếp tục dừng lại, mà là thẳng đến Nam Thiên điện mà đi. Bàn sơn hỏa khôi tại cái này bằng phẳng đại địa bên trên bước đi như bay. Sở Huyền thì bình thường vững vàng đứng tại hỏa khôi trên đầu, tiện tay xem xét cái kia song sinh tiên vương huynh đệ hai người càn con túi. Bình tĩnh mà xem như hai cái chân tiên cảnh tu sĩ, hai người bọn họ thực sự có chút nghèo kiết hủ lậu. Càn khôn trong túi chỉ có 3 kiện ngũ giai tiên khí, đạo văn cũng mới vừa qua khỏi 50 đầu mà thôi. Bất quá, bọn hắn ngược lại là có mấy cái chân tiên cảnh trận bàn, chắc là thường xuyên vận dụng trận pháp hố người. Trừ cái đó ra cũng không có cái gì thứ tốt. Đây cũng hợp lý. Thân là kiếp tu, sao lại quản gia làm đều mang ở trên người? Đi ra ngoài bên ngoài, thọ khôn có 3 hàng, lại không quá bình thường. A, môn tiên pháp này có chút kỳ lạ. Sở Huyền lại chưa từ bỏ ý định nhìn một lần. Đột nhiên trong góc phát hiện một đạo sách cổ, trong đó ghi lại một môn tên là Thiên Ngoại Thiên Tiên Pháp kỳ lạ pháp môn. Ngược lại gấp rút lên đường trên đường, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Sở Huyền liền tùy ý lật xem cái này cái gọi là Thiên Ngoại Thiên Tiên Pháp. Hơi xem xét sau đó, hắn đột nhiên nhíu mày. Môn tiên pháp này cùng tuyệt đại đa số tiên pháp đều một trời một vực. Nó đi là quan tưởng thiên ngoại tinh thần, mượn lực trưởng thành lộ tuyến, mà không phải mở rộng tự thân tiên lực lộ tuyến. Chưa từng nghe nói qua còn có thể từ mượn bên ngoài lực. Sở Huyền nhíu mày. Cái này tiên pháp lộ ra mấy phần cổ quái. Cái này có lẽ cũng là huynh đệ kia hai người cũng không tu luyện nguyên nhân. Bất quá, tất nhiên phương pháp này tồn tại, cũng liền chứng minh có nó giá trị tồn tại. Sở Huyền vuốt ve cái cằm, rất nhanh liền nghĩ tới biện pháp. Diệp Huyền tại Huyền Âm Thiên cũng đã có thế lực, có thể để Diệp Huyền cho thủ hạ tu sĩ truyền thụ phương pháp này. Quan sát tu luyện của bọn hắn, cũng liền có thể nhìn ra phương pháp này đến tột cùng giấu giếm vấn đề gì. Lúc này, hắn phát giác phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, không khỏi lông mày nhướng lên, "Ân, phía trước có người." Dược viên bên trong, vô số cỏ dại sinh trưởng tốt, cơ hồ đều đạt đến trưởng thành chỗ lồng ngực. Mà những cái kia ngày xưa linh thảo linh dược, bây giờ cũng đã bị cỏ dại xa lánh thậm chí chết héo. Dược viên bên trong ở giữa, lúc này đang buộc phát một hồi chiến đấu kịch liệt. Huyết quang bắn ra, cánh vỏ chấn động, tiếng người gầm nhẹ. Tới gần trong cuộc chiến lương, cương nhận cỏ dại cũng đã bị đánh trở thành đầy trời mảnh vụn. Giờ này khắc này, Lục Nguyệt Minh, Tạ Linh Vận hai người đang tại gặp vô số cổ trùng vây công. Lục Nguyệt Minh khẽ quát một tiếng, huyết đao chém ra một đạo thê lương huyết quang, đem trước mắt rất nhiều cổ trùng chém thành thịt nát. Vô số thịt nhão cùng trùng cánh gì rào rơi xuống, rơi trên mặt đất, cơ hồ trải thành một tầng thịt nát. Phía sau hắn, Liệt Dương Ma Cương gầm thét không ngừng ra quyền, đem những cái kiêm lưu toàn từ phía sau đánh lén con nhện lớn không ngừng bước lui. Những con nhện này trúng vào nó một quyền, thể nội liền sẽ chảy ra màu vàng nước một dịch, nhưng không chịu nổi nhện nhiều. Đại lượng cổ trùng lũ lượt mà đến, ngay cả Liệt Dương Ma Cương cũng có khí huyết chống đỡ hết nội tình huống. Cách đó không xa, Tạ Linh Vận đồng dạng thừa nhận đại lượng cổ trùng công kích. Bất quá, bởi vì nàng có lục dược xích long nô cùng xương tuyết nện hai đầu nhị chuyển tiên cổ cho nên càng nhiều mạnh hơn cổ trùng cũng là hướng nàng mà đi. Nơi đây cổ trùng điên cuồng cắt máu, tựa như không muốn sống đồng dạng điên cuồng đánh tới. Dùng thiêu thân lao đầu vào lửa để hình dung, thậm chí cũng không quá chuẩn xác. Một đạo âm u lạnh lẽo tiếng cười quái dị chậm rãi vang lên. Đừng vùng đây nữa, ngoan ngoãn trở thành ta những hài tử này chất dinh dưỡng a. Nói thật, các ngươi hai cái này thiên tiên, thực lực có thể cùng chân tiên sánh vai, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta coi là thật không thể tin được. Một thân ảnh từ dưới bóng mở hiện thân, ánh lửa chiếu rọi ra nàng cái kia xấu xí vặn béo khuôn mặt. Người này một thân thả lỏng áo bào xám, trên thân cơ hồ không nhìn thấy cái gì đồ trang sức. Cái kia áo bào xám phía dưới cũng không phải nhân tộc chân, mà là côn trùng bộ tốt. Không khó coi ra, kia hẳn là con nện chân. Tạ Linh Vận đứng tại lục dược xích long nô cùng xương tuyết nện sau lưng, mắt lộ ra lanh quang, ngươi là người phương nào? Xấu xí nữ nhân cười quái dị một tiếng, lao thân đạo hiệu Kim Chu. Tạ Linh Vận trầm giọng nói, Vân Hải Trạch chân tiên, không có ngươi nhân vật này. Xấu xí nữ nhân cười quái dị nói, chưa nghe nói qua lão thân danh hào cũng rất bình thường, dù sao lão thân vẫn luôn tại Đông Thiên Sơn, chưa từng tới bao giờ Vân Hải Trạch. Đông Thiên Sơn, Lục Nguyệt Minh, Tạ Linh Vận trong lòng đều lộ bộ một tiếng. Đó là Đông Hoàng Trì Hạ Chi Địa, cùng Vân Hải Trạch cách nhau rất xa. Người này tại sao tới đây? Chú ý tới hai người thần sắc biến hóa, xấu xí nữ nhân cười khanh khách, tựa hồ rất là thích xem đến người khác giật mình bộ dáng. Nàng che miệng nở nụ cười, trên mặt công kềnh, tại nụ cười này phía dưới càng lộ vẻ mặt mẹo, ngược lại càng kinh khủng. Các ngươi chắc chắn rất muốn biết, lão thân là như thế nào từ Đông Thiên Sơn đi tới nơi này ở vào Đại Hoang Mạc cùng Vô Quang Hải ở giữa Vân Hải Trạch. Nàng mở to miệng, làm bộ muốn nói, nhưng lại đột nhiên cười lên ha ha. Lão thân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, không cần thiết nói cho các ngươi biết hết thảy. Rơi xuống lão thân trong tay, coi như các ngươi chết, cũng phải đi làm cái quỷ hồ đồ. Nói xong lời cuối cùng một câu nói, càng là cười gằn. Nàng hưởng thụ, chính là loại này làm nhục sinh mệnh quái cảm. Đáng chết, thật chẳng lẽ muốn gãy ở đây? Tạ Linh Vận mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Đúng lúc này, mặt đất đống nhiên trở nên chấn động kịch liệt. Không đợi xấu xí nữ nhân phản ứng lại, hơn 20 đầu bán sơn hỏa khôi liền đồng loạt hiện thân. Bọn chúng xung kích lực đạo là to lớn như thế, đến mức cổ trùng chỉ cần đụng tới liền sẽ biến thành một bãi bùn nhão, đính vào hỏa khôi mặt ngoài. Sau đó lại sẽ ở dưới nhiệt độ cấp tốc bị đốt thành than gốc. Cái kia hơn 20 đầu bản sơn hỏa khôi cũng là thẳng đến xấu xí nữ nhân mà đi, trên thân đều không ngoại lệ đều tản ra chân tiên khí tức. Xấu xí nữ nhân đầu tiên là sửng sợ, tiếp đó cực kỳ hoảng sợ. Hơn 20 cái chân tiên thẳng tắp hướng về mặt bọn tới. Đổi người nào người đó không đáng sợ hãi. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Những thứ này nổi điên thôi lỗi. Nữ nhân hét lên một tiếng, cưới lên một đầu nhện to. Cái kia nhện to phun ra thơ nhện, mấy cái nhảy vọt, biến mất ở phương xa. Hơn 20 đầu hỏa khôi cũng không theo không buông tha, vẫn như cũ truy sát mà đi. Vậy công hai người cổ trùng không còn trùng mâu trường khống, tự nhiên cũng đều phân tán bốn phía. Lục Nguyệt Minh cùng Tạ Linh Vận liếc nhau, thần sắc ngạc nhiên. Nay liên chạy, chúng ta sống. Chương 1514, dựa viên ghi chú chương 1514, dựa viên ghi chú dược viên bên ngoài. Hơn 20 đầu bản sơn hỏa khôi bước đi như bay, lao thẳng tới ngay phía trước cái kia xấu xí nữ nhân mà đi. Đối với dược viên bên trong Lục Nguyệt Minh, Tạ Linh Vận hai người thì ngoảnh mặt làm ngơ. Mà tại phía sau cùng một đầu hỏa khôi đỉnh đầu, Sở Huyền đứng chắp tay, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt. Lục Nguyệt Minh rất có năng lực, trung thành tuyệt đối, hắn nhưng cũng phát giác nơi này đấu pháp, tự nhiên không có khả năng ngồi nhìn người chết. Bởi vậy liền triệu tập phụ cận bản sơn hỏa khôi chạy tới. Sớm tại tiến vào luyện hỏa điện bí cảnh không lâu, hắn đã tìm được cất giữ bản sơn hỏa khôi cố phòng. Vận dụng thủy linh băng kích hoạt lên cái kia trên trăm đầu bản sơn hỏa khôi hơn nữa hạ lệnh để bọn chúng tỏa ra, phân tán ở luyện hỏa điện các nơi. Đã làm hai mắt, cũng có thể tại thời khắc mấu chốt xem như phối hợp tác chiến. Hắn càng ưa thích lẻ loi một mình tìm đòi, bây giờ không tiện đứng ra, vừa vặn liền để những thứ này hỏa khôi xuất động. Sự thật chứng minh, dù là những thứ này bản sơn hỏa khôi chỉ có thể phát huy ra 8 thành thực lực, mỗi một đầu ước chừng chỉ có thể cùng chân tiên sơ kỳ chống lại. Nhưng hơn 20 cái chân tiên cấp cái khác chiến lực đồng loạt va chạm tới, cấp độ kia khí thế bài sơn đảo hải bản cũng đủ để gọi chân tiên hậu kỳ sợ hãi. Sở Huyền đứng tại hỏa khôi đỉnh đầu, nhìn qua những cái kia bản sơn hỏa khôi không ngừng đem ven đường cự thạch Phế Tích một tay cầm lên hướng phía trước đập tới. Trong một hơi liền có trên trăm khối cự thạch từ trên trời giáng xuống, giống như mưa thiên thạch đồng dạng. Cái kia xấu xí nữ nhân nghiến răng nghiến lợi, không thể không khống chế dưới thân nhện to tại thiên thạch này trong mưa tránh chuyển xê dịch. Đối mặt những cái kia thực sự tránh không khỏi cự thạch, thì trực tiếp phun ra mạng nhện, cưỡng ép kiểm chế tốc độ kia. Dù vậy, hắn phi độn tốc độ vẫn là nhận lấy ảnh hưởng, đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Không cần bao lâu, liền sẽ bị đuổi kịp. Sở Huyền tiếc nuối lắc đầu. Một cái bản sơn hỏa khôi chỉ có thể ngang hàng chân tiên sơ kỳ, có phần hay yếu chút. Hắn muốn để những thứ này tay chân cũng cường hãn đứng lên. Bằng vào ta trận đạo tạo nghệ, tại ba đầu trên thân bản sơn hỏa khôi khắc ấn viêm ngục trận ngược lại là không phí bao nhiêu thời gian. Giam giữ người này sau đó, có thể tìm một chỗ an toàn khắc ấn trận pháp. Đang suy tư bên trong, phía trước truyền đến một đạo hí the thé âm thanh. Rõ ràng là cái kia xấu xí nữ nhân né tránh không kịp, dưới thân nện to một cái chân bị cự thạch đập trúng. Trong khoảnh khắc liền nứt ra tới, chất lỏng màu vàng từ trong chảy ra. Thân thể cũng đi theo mất đi cân bằng, hướng xuống đất nghiêng đổ. Xấu xí nữ nhân thầm mắng một tiếng, đạp mạnh nện to phần lưng, mượn nhờ lực phản chấn tung người một cái, vô căn cứ phi độn. Rầm rầm rầm. Vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, tại chỗ liền đem đầu này nện to cho đập trở thành nền tương. Sở Huyền cười nhạt một tiếng, vứt bỏ tọa kỵ chạy trốn, người này rõ ràng đã là cùng đổ mặt lộ. Sau một lát, phía trước xuất hiện một mảnh cao lớn rừng rậm. Bên trong vùng rừng rậm này cây cối là cao như thế đứng thẳng, mỗi một khỏa đều có trên trăm trượng chi cự. Bọn chúng bao trùm phạm vi là rộng như thế, đến mức Nam Thiên Điện đều núp ở trong đó. Vùng rừng rậm này không có tên, bọn chúng số đông là tử cầm mục, một số ít là long huyết mục, chính là bản sơn hỏa khôi chủ yếu tài liệu. Trước đây trận chiến cuối cùng, rừng rậm bị thiêu hủy hơn phân nửa. Bất quá bây giờ xem ra, những thứ này quật cường cây cối lại lần nữa mọc ra, hơn nữa còn càng thêm vui vẻ phồn vinh. Xấu xí nữ nhân trông thấy phía trước rừng rậm, cũng hai mắt tỏa sáng, tựa như người chết chìm bắt được cọng cỏ cứu mạng, chỉ cần có thể chạy trốn tới nơi đó nàng kích động không thôi. Trong rừng rậm tầm mắt chịu ảnh hưởng, khắp nơi đều là đại thụ che trời. Sau lưng cái kia hơn 20 tóc bị điên khôi lỗi nhất định sẽ mất đi tung tích của nàng, đến lúc đó liền có thể chạy thoát. Sở Huyền cũng phát giác ý đồ của nàng, nhưng hắn càng cảm nhận được nhàn nhạt uy hiếp. Bên trong vùng rừng rậm kia tựa hồ cất giấu cái gì cổ lão ác ý, tự tuyệt hết thể người ngoại lai xâm nhập. Hắn nhíu mày, ngừng truy kích. Cái kia hơn 20 đầu bản sơn hỏa khôi cũng theo sát lấy giảm tốc dừng lại. Xấu xí nữ nhân thấy thế lại hỉ, một cái phi độn xông vào trong rừng rậm. Lựa chọn của ta quả nhiên là đúng. Nàng trong rừng rậm vô căn cứ phi độn. Bốn phía kia sáng thưa thớt, hoàn cảnh càng hắc ám. Nhưng nàng không để bụng. Càng tối tăm hoàn cảnh nàng cũng đã gặp. Sư tôn của nàng trước kia bồi dưỡng đệ tử lúc, liền đem nàng và đệ tử khác trực tiếp ném vào lờ mờ đen như mực nện trong xào huyệt. 50 năm sau, nàng đi ra nện xào huyệt lúc, đã trở thành nơi đó tất cả con nện chủ nhân. Sau khi ra ngoài còn thân hơn tay giết chết sư tôn, để cho nàng hài tử nhóm phân thực sư tôn di hải. Cái gọi là hắc ám, đối với nàng sớm như vậy liền đi bên trên ma đạo người mà nói, căn bản cũng không coi là một chuyện. Ngắn ngủi thở một hơi sau đó, nàng cũng phát giác không thích hợp. Bốn phương tám hướng có khó mà nói rõ đáng sợ ác ý bên trong vùng rừng rậm này, tựa hồ chiếm cứ một tôn tồn tại cường đại. Trong nội tâm nàng trầm xuống, lập tức hướng về đường cũ trở về. Nhưng mà lúc đến lộ cũng đã biến mất không còn tăm tích. Xem như một vị chân tiên, trí nhớ của nàng không có khả năng nhược hóa đến liền lúc đến lộ đều không nhớ rõ. Như vậy chỉ có một lời giải thích, khu rừng rậm này là sống. Lúc đến chi lộ, đã sớm tại nàng trốn vào nơi đây lúc bị chậm rãi xóa đi. Đáng chết. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, hắn đem thần thức bày ra, không cách nào kéo dài rừng rậm bên trong. Nhưng hắn cũng cảm thấy, nữ nhân kia sinh cơ giống như đã biến mất rồi. Tốt xấu là cái chân tiên, cứ thế mà chết đi. Đáng tiếc một thân bảo bối xuống dốc tại trên tay của ta. Hắn rất là tiếc nuối. Người này đạo hiệu Kim Chu một thân cổ đạo thủ đoạn, chắc hẳn ở đây trên đường rất có tạo nghệ. Nếu có được hắn di vật, nắng sớm cùng tiên quật nói không chừng có thể lại độ tấn thăng. Trong này cất giấu một cái đồ vật gì? Nó tựa hồ cũng không phải luyện hỏa điện vốn có chi vật, bằng không chắc chắn e ngại ta cái này thánh địa hạch tâm đệ tử thân phận. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, bản năng phát ra được, trong này có lẽ ẩn giấu cái đại bí mật. Cũng được, vừa vặn muốn yên tĩnh vì bản sơn hỏa khôi khắc ấn viêm một trận, liền tại phụ cận dừng lại. Thuận tiện nhìn một chút, rừng rậm này đến tột cùng cất giấu bí mật gì bên trong luyện hỏa điện còn nhiều sụp đổ phế tích. Hơi thu thập một chút, chính là một cái tạm thời nghỉ chân nơi tốt. Sở Huyền tại rừng rậm phụ cận tìm được một tòa tháp lâu. Ở đây hiển nhiên là quan sát dược viên trưởng thành tu sĩ khởi cư chi địa. Tháp lâu chia làm tầng 3, một tầng thả ở một chút chậu hoa, cùng với lúc ra cửa cần mang theo vật phẩm. Tầng 2 nhưng là một ít thư tịch, vừa có ly hỏa thánh địa tiên pháp điển tịch, cũng có một chút ly kinh bản đạo thoại bản tiểu thuyết. Tầng 3 trưng bày một tòa tiên thạch giường, còn có cái bàn. Sở Huyền còn ở trên bàn thấy được một đống lớn bị ném ở giới tử trong hộp thần thức ngọc giản. Cái kia giới tử hộp mặt ngoài còn khắc lấy mấy chữ: Dược viên ghi chú, nhật ký. Hắn hứng thú, thuận tay cầm lên một cái dán tại mi tâm. Trong ngọc giản vang lên một cái dễ nghe giọng nữ: Ta phục mệnh điều chỉnh đến luyện hỏa điện, bất quá nhiệm vụ của ta rất đơn giản, là cùng các sư huynh sư tỷ cùng bồi dưỡng thích hợp nhất tiên tiên linh hỏa linh mục. Cơ hồ tất cả đều là thất bại, tiên tiên linh hỏa khẩu vị quá lớn, phổ thông linh mục không chống đỡ được một hơi đốt cháy. Chúng ta cũng nghĩ dùng đắt đỏ linh mục tới nếm thử, nhưng sư huynh nói cho ta biết, thánh địa phê cho sư tôn tiên thạch quả thực có hạn. Chương 1515, ta xem ít nhất là huyền tiên cảnh trận pháp. Chương 1515, ta xem ít nhất là huyền tiên cảnh trận pháp. Sở Huyền nhiều hứng thú vuốt ve cái cằm. Nghiên cứu thích hợp tiên tiên linh hỏa thiêu hủy linh mục, ngược lại là một không tệ phương hướng. nếu như có thể tìm được hàng đẹp giá rẻ linh mục, liền có thể đại quy mô trồng trọt, từ đó tăng tốc tiên thiên linh hỏa tốc độ phát triển. Phải biết, không thiếu tiên thiên linh hỏa thai nghén mới bắt đầu tương đương không đầy đủ, so hậu tiên linh hỏa không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu như quan dựa vào tu sĩ cung cấp, liền cơ hồ muốn ăn một ba thậm chí càng nhiều linh lực hoặc tiên lực. Đối với tu sĩ tới nói, tiêu hao như thế cùng sản xuất, rất là không được tỷ lệ. Nếu có giá cả thích hợp, lại có thể cho tiên thiên linh hỏa chất dẫn cháy linh mục, liền có thể trình độ nhất định hòa dịu tu sĩ phục dưỡng tiên thiên linh hỏa quân bách, còn có thể trợ giúp tiên thiên linh hỏa nhanh chóng trưởng thành. Cớ sao mà không làm đâu? Bất quá, bây giờ Xí Dương Thiên, tựa hồ cũng không có bao nhiêu dạng này bí mật lưu truyền tới nay, hoặc là Ly Hỏa Thánh Địa cũng không có phát hiện hoàn mỹ như vậy linh mục, hoặc chính là loại thủ đoạn này thất truyền. Vô luận một loại nào đều tương đương tiếp với. Hắn tiếp tục nhìn xuống, những thứ này thần thức ngọc giản khoảng cách cực lớn, ước chừng đã bao hàm hơn 10 vạn năm tuế nguyệt. Trong đó có không ít cũng là vị này nữ tu nói liên miên lại ngại. Xem nhẹ những cái kia không có dinh dưỡng ghi chép, Sở Huyền Tử trong đề luyện ra có giá trị nhất bộ phận. Tin tức vô cùng tốt. Sư Minh phát hiện Hắc U một cùng Táng Tiên Ma thụ tạp giao sau đó linh mục thích hợp nhiều hơn phân nửa tiên tiên linh hỏa đốt cháy. Hơn nữa còn có trình độ nhất định gia tốc trưởng thành hiệu quả. Điện chủ lão nhân gia ông ta tự mình hỏi tới. Còn đem chúng ta mỗi người đệ tử đẳng cấp đều đề cao đến thân truyền cấp bậc. Chơi ạ, ta làm cả đời nội môn đệ tử, thế mà cũng bởi vì chuyện này biến thành thân truyền. Lại lấy được tiến bộ. Loại này được mệnh danh là Táng Tiên Đú Hồn Tụ Linh Mục trưởng thành tương đương cấp tốc, trăm năm nảy mầm, ngàn năm thành cây, đã rất phù hợp yêu cầu của chúng ta. Đáng chết. Bên trong luyện hỏa điện ra phản đồ. Táng Tiên Đú Hồn Tụ thụ miêu bị trộm lấy. Ta bây giờ liền mẹ nó đi bắt phản đồ. Điện chủ hạ lệnh, trong nghiên cứu dừng lại, phần thiên người đánh tới, chúng ta cũng nhất thiết phải bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, bây giờ hết thảy đều phải vì để thăng hỏa khôi nhượng bộ. Phần thiên ma tu đã chọc thủng luyện hỏa điện đại môn, ta nhìn thấy sư minh ở bên trong, hắn là dẫn đường đảng, đáng chết phản đồ. Trong rừng rậm đột nhiên xuất hiện một đầu đáng sợ ma thụ, chúng ta hậu phương lọt vào đánh lén, tổn thất nặng nề. Đó chính là Táng Tiên Đú Hồn Thụ, nó bị phần thiên ma tu lợi dụng, ngược lại đối phó chúng ta, từ vừa mới bắt đầu, trong cơ thể của nó liền cắm rễ phá hư Nam Tiên Điện trận pháp lợi khí. Ta nhìn thấy cụt một tay sư thúc cũng chống đi tới làm trận nhãn, có thể chẳng mấy chốc sẽ đến thiên ta. Ta cũng xuất phát, hy vọng các bí cảnh thánh địa tu sĩ có thể ngăn cản phần thiên ma tu, hy vọng thánh địa đời đời bất hủ. Đi lại ở đây im bặt mà dừng. Rất rõ ràng, vị này trông coi dược viên nữ tu nhất định là tại trong trận chiến cuối cùng bị kéo theo chiến trường. Tại luyện hỏa điện tuyệt đại đa số tu sĩ đều chết trận dưới tình huống, người này sống sót xác suất sợ rằng sẽ rất thấp. Mà bên trong vùng rừng rậm kia cất giấu ác ý tồn tại, rõ ràng cũng vô cùng sống động. Chính là cái kia Táng Tiên Đú Hồn Thụ. Phần thiên tiên triều tu sĩ ở đây cây bồi dưỡng mới bắt đầu liền cắm rễ phá hư trận pháp thủ đoạn, lúc này mới có thể một đường trực đảo hoàng long, hủy diệt luyện hỏa điện. Táng Tiên Ma Thụ cùng Hắc U một tạp giao sau đó sản phẩm ta chỗ này thật là có một gốc hàng thật giá thật Táng Tiên Ma Thụ a. Sở Huyền không thể nín được cười. Không biết mới là đáng sợ nhất. Tất nhiên biết được bên trong vùng rừng rậm kia cường đại tồn tại là cái gì, trong lòng ngược lại không có gì kiêng kỵ, bởi vì hắn đã tìm được đối phó vật kia phương pháp. Chính điện trước cổng chính phương, ba vị chân tiên chiến đấu cuối cùng hạ màn kết thúc. Hoàng Chân Anh, Trương Đạt Tín đồng thời nhanh lùi lại, kinh nghi bất định nhìn xem Nhiên Huyết giáo chủ. Nhiên Huyết giáo chủ một thân tiên lực tiếp cận khô cạn, nhưng từ đầu đến cuối không có lùi lại. Bên người hắn nhị cảnh quỷ tiên, hồn thể mặc dù ảm đạm rất nhiều, nhưng cũng vẫn không có phản chủ ý niệm, vẫn tại trung thành mà thủ vệ chủ nhân sau lưng. Lúc này, vừa dày vừa nặng đại môn cuối cùng truyền đến một đạo tiếng két. Môn nội lập tức tuôn ra nóng bỏng chi khí, hơn xa ngoài cửa. Lệ Hằng kinh hỉ nói, thành công. Giáo chủ, cửa mở ra. Giáo chủ gật đầu, một cái bước xa lập tức hướng trong điện mà vào. Còn lại tiên tiên đường chủ cũng thần sắc kích động, lập tức đuổi kịp. Thật nhanh. Hoàng Chân Anh sắc mặt khó coi. Nhưng mà, sau một khắc, nàng liền cảm nhận được cường đại tiên khí ba động đang tại trong điện ẩn ngưỡng. Tựa hồ có cái gì cường hãn trận pháp đang nhanh chóng thành hình. Trương Đạt Tín hơi biến sắc mặt, trong điện có mai phục, mau lui. Hắn không nói hai lời, lăng không phi độn, lập tức rời xa chính điện. Hoàng Chân Anh có chút có thừa, chần chờ một chút. Cũng chính là cái này chần chờ trong nháy mắt, kinh khủng tiếng bạo liệt từ trong chính điện truyền đến. Ầm ầm. Bàng bạc khí lãng từ đại môn tuôn ra, đem hai phiến vừa dày vừa nặng đại môn đều cho trực tiếp hất bay ra ngoài. Đại môn phụ cận đổ nát thê lương cũng không thể may mắn thoát khỏi, cũng tại trước tiên bị thổi bay ra ngoài, đập về phía phương xá phế tích. Hoàng Chân Anh bất ngờ không đề phòng cũng bị trong cái này cường hành khí lãng thổi này, thân thể tại chỗ đập trúng xa xa to lớn của đá. Nếu không phải vô ý thức thúc dục phòng ngự tiên khí, suýt nữa tại cơn sóng khí này phía dưới thụ thương. Hoàng Chân Anh nhìn về phía cái kia bụi mù tràn ngập chính điện cửa vào, trên mặt dâng lên vẻ kinh ngạc. Nàng thân ở trận pháp bên ngoài, đều suýt nữa bị trận pháp dư bà thương tới. Nhiên Huyết giáo chủ những cái kia thân ở trận pháp phạm vi bao phủ bên trong người, chẳng phải là muốn bản thân bị trọng thương, thậm chí tại chỗ vẫn lạc. Trong lòng của nàng không khỏi dâng lên may mắn chi sắc. Chỉ sợ Nhiên Huyết giáo chủ bọn người trong lúc vô tình thay bọn hắn lội một cái lôi. Trương Đạt Tín chậm rãi đi tới bên cạnh nàng, sắc mặt trầm tĩnh. Đây là bực nào đáng sợ trận pháp, ta xem ít nhất là huyền tiên cảnh trận pháp. Còn may là bọn hắn vẫn mất, bằng không rơi vào trận pháp chính là chúng ta. Hoàng Chân Anh lòng vẫn còn sợ hãi gật gật đầu, đúng vậy a. Siêu siêu. Hai người liếc nhau, lập tức vô cùng ăn ý thẳng đến chính điện mà đi. Nhiên Huyết giáo chủ tiền thưởng thế nhưng là tương đương cao. Dưới mắt hiển nhiên là diệt trừ hắn tốt đẹp thời cơ, tuyệt đối không cho phép bỏ qua. Ngay tại lúc bọn hắn xông vào trong điện một khắc trước, một thân ảnh lão đảo xông ra chính điện, cường hành ba động khuấy động ra, thậm chí bước lui hai người. Hai người tập trung nhìn vào, chính là Nhiên Huyết giáo chủ. Chỉ có điều khỏe mạnh tình trạng không tốt lắm, đầu chỉ còn dư nửa cái, hai tay cùng chân phải đều dựa vào lấy tiên lực miễn cưỡng treo ở trên thân thể. Cho dù thân thể cũng đầy là lỗ thủng, cắm đầy tảng đá mảnh vụn cùng xương cốt mảnh vụn. Thái Ức Chân Tiên Viên mãn còn sót lại mấy phần tiên lực hoàn toàn bộc phát ra, một kiện lục giai tiên khí càng là chu chéo một tiếng, tại chỗ tự bạo đoạn hầu. Lan đi. Nhiên Huyết giáo chủ âm thanh khàn khàn mà nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành lưu quang, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Trương Đạt Tín Hoàng Chân Anh liếc nhau, do dự mấy tức, vẫn là quyết định tiến vào chính điện tìm đòi. Nhiên Huyết giáo chủ nói không chừng còn có hậu chiêu, nhưng cái này chính điện lôi tất nhiên đã bị bọn hắn lội qua, cái kia hẳn là cũng chỉ còn lại bà bối. Chương 1516, đại pháo mở này oanh mẹ hắn. Chương 1516, đại pháo mở này oanh mẹ hắn. Sau một tháng, Sở Huyền nhìn xem trước mắt chín đầu bản sơn hỏa khôi lộ ra hài lòng nụ cười. Cái này chín đầu bản sơn hỏa khôi trên người trận pháp đường vân so với các đồng loại, chỉ là hơi nhiều một chút mà thôi. Nhưng chúng nó thực lực cũng đã xảy ra to lớn biến hóa. Bọn chúng chín đầu đều đủ để sánh vai chân tiên trung kỳ. Chín đầu hỏa khôi giống như tạo thành chiến trận cùng ngăn địch, đủ để nhẹ nhõm cùng chân tiên hậu kỳ chống lại. Đây chính là viêm ngục trận uy lực. Vốn cho rằng chỉ có thể khắc ấn 3 đầu hỏa khôi, không nghĩ tới lại khắc ấn 9 đầu. Hiệu suất của ta quả nhiên cao. Đáng tiếc, bản sơn hỏa khôi phương pháp luyện chế đã thất truyền, dưới mắt là hủy một đầu thiếu một đầu. Nếu có thể tìm được càng nhiều cất giữ bản sơn hỏa khôi khố phòng là được rồi. Sở Huyền cảm khái một tiếng, tâm niệm khẽ động, liền giẫm ở một đầu để thẳng qua bản sơn hỏa khôi đỉnh đầu, thẳng đến vùng rừng rậm kia mà đi. Rừng rậm một bên khác, lúc này đang có hai tên tu sĩ đứng sóng vai. Một người là cái dáng vẻ nặng nề lão giả lưng còng, một người khác nhưng là dáng người khôi ngô tu sĩ to con. Hai người đều là thiên tiên tu vi. Nam tử to con tu vi rõ ràng không thái nhất giống như, khi thì tại thiên tiên, khi thì tại chân tiên, phản phất tùy thời đều có thể đột phá đến chân tiên. Hai người bọn họ khí chất đều rất đặc biệt, hư hư sâu xa thăm thẳm, trống rỗng. Mặc dù đứng ở nơi đó, lại phản phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Trừ cái đó ra, bọn hắn quanh thân còn tản ra nhàn nhạt tinh quang, càng là nổi bật lên bọn hắn thanh lãnh xuất trần. Lão giả lưng còn cười ha hả nói, lần này tiến vào luyện hỏa điện còn chưa tới kịp cùng thượng vị nói chuyện. Tiểu lão nhân ở đây trịnh trọng chúc mừng thượng vị tấn thăng người thứ 23 hắc tinh. Nam tử to con mỉm cười, tấn thăng hắc tinh là còn lại hắc tinh quyết đoán, không phải ta chi công. Lão giả lưng còn lại nói chút lời tân bút, lúc này mới hỏi, thượng vị, chúng ta còn phải đợi ai? Nam tử to con mỉm cười nói, ngươi cũng nhận biết, một người là vô quang hải song sinh tiên vương, một người khác nhưng là tổ chức mới hấp thu lam tinh. Lão giả lưng còn lúc này mới gật đầu, tiến tĩnh chờ đợi. Lại qua mấy ngày, một vị đầu đội mũ rộng đành, eo đeo trường kiếm nữ tử lưng thững tới chậm. Xin lỗi, trên đường gặp vài đầu nổi điên hỏa khôi, làm trễ nải thời gian. Nam tử to con khoát khoát tay, không sao, song sinh tiên vương còn chưa đến, chúng ta vẫn cần chờ đợi. Ba người trầm mặc không nói, tiếp tục chờ chờ. Lại qua mấy ngày, nam tử to con trầm giọng nói, không đợi. Lão giả lưng còn khốn hoặc nói, song sinh tiên vương bọn hắn vì cái gì từ đầu đến cuối không tới? Nam tử to con nhíu mày, tất nhiên không tới, khả năng cao là vẫn lạc. Lão giả lưng còn mở to hai mắt, gạt pin nói, hai người bọn họ xuất nhập thành song, góc cạnh tương hỗ, theo lý mà nói có thể nhẹ nhõm đối phó số đông chân tiên mới là, như thế nào dễ dàng vẫn lạc? Nam tử to con lắc đầu, khó mà nói, hai người này đắc chí liền càng rỡ, cầm chúng ta thiên ngoại thiên tiên pháp nhưng lại không chăm chú tu hành. Nếu là nghiêm túc tu hành, lấy thực lực của bọn hắn hoàn toàn có thể chống lại chân tiên viên mãn. Lần này luyện hỏa điện mở ra, hấp dẫn tới cường đại chân tiên lại càng không thiếu. Trời đông núi, Hàn Diễm đỉnh, Đại Hoang Mạc, Vô Quang Hải, đều có người tới. Từ đầu đến cuối trầm mặc cầm kiếm nữ tử lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta còn muốn tiếp tục thi hành nhiệm vụ sao? Nam tử to con gật đầu, tiếp tục thi hành. Lão giả lưng còn cùng cầm kiếm nữ tử đồng thời gật đầu, thỉnh hắc tinh các hạ giao phó nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chúng ta rất đơn giản, chỉ là ở mảnh này cổ lão trong rừng rậm, tìm kiếm ban sơ vị kia hắc tinh di hải. Mảnh này cổ lão xâm lâm chiếm cứ cây kia táng tiên lũ hồn thụ các ngươi ăn vào viên đan dược kia, nhớ kỹ, không nên tới gần nó. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm hắc tinh di hải, nếu như tìm được, liền lập tức trở về thu. Đương nhiên, ban sơ vị kia hắc tinh di hải cũng có khả năng không ở nơi này, trừ ta ra còn có khả năng mấy vị cũng tại còn lại vị trí tìm kiếm di hải. Hai người đều không hẹn mà cùng mở to hai mắt, ban sơ vị kia hắc tinh, hắn di hải thế mà tại luyện hỏa điện. Nam tử to con bình tĩnh nói, cái này không tính là bí mật gì, ta có thể trực tiếp nói cho các ngươi biết. Chúng ta tinh tú sẽ vị kia ban sơ hắc tinh liền vẫn lạc nơi này. Lúc đó hắn là phần thiên tiên triều một vị chân tiên cảnh tu sĩ, thụ mệnh cùng còn lại phần thiên tu sĩ tiến đánh luyện hỏa điện, cuối cùng tiếc nuối vẫn lạc nơi này. Hắn di hải bên trên có tổ chức cần chân bảo. Lão giả lương còn cùng cầm kiếm nữ tử lẫn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ tới một thứ. Nam tử to con gật đầu, các ngươi đều rất thông minh, xem ra đã đoán được, chính là cái kia vạn tinh thiên kính. Mượn nhờ nó chúng ta mới có thể câu thông càng nhiều sao hơn thần, tiếp dẫn càng nhiều sao hơn lực để bản thân sử dụng. Bây giờ trong hội chỉ có 5 tòa bắt trước thiên tinh kính, theo tuế nguyện biến thiên đã còn thiếu rất nhiều. Nói đến đây, nam tử to con nhìn chằm chằm hai người một mắt, lên đường đi, không thể trì hoãn quá nhiều thời gian. Là ba người đâm đầu thẳng vào mênh mông trong rừng rậm, rất nhanh liền tại cổ thụ che trời cùng sinh trưởng tốt cỏ dại ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Bọn hắn không dám kinh động táng tiên lũ hồn thụ dạng này, lặng yên không một tiếng động đi tới là biện pháp tốt nhất. Mặc dù có chút lãng phí thời gian, nhưng cũng chỉ có thể như thế. Rầm rầm rầm, tiếng nổ thật to chấn thiên động địa. Cự thạch từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch chi vũ. Những nơi đi qua, hết thảy cổ thụ che trời cũng giống như yếu ớt bờ biển, một gốc tiếp lấy một gốc nát bấy thành tro. Nhìn kỹ, ném ra như thế nhiều cự thạch, chính là hơn 20 đầu bản sơn hỏa khôi. Mà tại ở giữa một đầu hỏa khôi đỉnh đầu, còn đứng một đạo áo đen thân ảnh, chính là Sở Huyền. Hắn cũng không có công phu lặng lẽ meo meo mà tại cái này cổ lão trong rừng rậm bí mật tiến lên. Nếu biết bên trong vùng rừng rậm này ác ý tồn tại là cái gì, cũng biết nên như thế nào đối phó. Vậy thì không có gì có thể lo lắng. Đại pháo mở này banh mẹ hắn. Bàn sơn hỏa khôi không có ưu điểm khác, chính là chắc địch nhìn thảo, lực lớn vô cùng. Chỉ cần đạn dược phong phú, hoàn toàn có thể một đường đẩy. Đứng tại bàn sơn hỏa khôi đỉnh đầu, Sở Huyền rất nhanh liền phát hiện ngày xưa chôn vùi ở đây cái kia xấu xí nữ nhân di hải. Nàng đã phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn dư một chút bạch cốt âm u, cả người huyết đục rõ ràng đều trở thành tòa này cổ lao xâm lâm chất dinh dưỡng. Một vị chân tiên hút đục cường giả, dinh dưỡng chính xác phong phú. Sở Huyền cái này rất không nói lý đẩy ngang, rõ ràng đưa tới rừng rậm chi vương chú ý chúng quanh ác ý không ngừng mà tới. Thổ nhược đang không ngừng nhúc nhích chập trùng, như có đồ vật gì ở phía dưới di chuyển nhanh chóng. Sau một khắc, một cây cực lớn đen như mực rễ cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như dữ tợn xà mãng, trực chỉ Sở Huyền mặt mà đến. Sở Huyền đứng chắc tay, trốn cũng không né. Dưới người hắn bản sơn hỏa khôi vẫn không có ra tay, bây giờ cái kia cực lớn hai tay đột nhiên đánh tới. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, cái kia rễ cây liền bị tại chỗ đánh nổ, cắt thành hai khúc. Rơi trên mặt đất bộ phận bị phía sau bản sơn hỏa khôi đạp cái nát ấy, mà còn thừa bộ phận thì cực nhanh rụt trở về. Sở Huyền phảng phất còn có thể nghe được một đạo tiếng ai mình. Hắn nhìn về phía sau lưng, nơi đó có một gốc hai người cao thụ miêu, màu tím đen tán cây hơi hơi chập chờn. Có câu nói là một kính rơi, vạn vật sinh. Nhiều như vậy cổ thụ che trời ngã xuống, hẳn là đủ ngươi hấp thu a. Sở Huyền cười nhạt một tiếng. Chương 1517, đại đạm lương thực thời điểm đã tới. Chương 1517, đại đạm lương thực thời điểm đã tới. Nam tử to con, lão giả lưng còng, cầm kiếm nữ tử đều nghe được rừng rậm phương nam truyền đến đáng sợ tiếng oanh minh. Liên mặt đất thậm chí đều tại chấn động. Quanh mình cây cối càng là không ngừng lay động, truyền lại ra phẫn nộ cùng rên rỉ cảm xúc. Bất thình lình động tĩnh, để cho ba người đều thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Phần Thiên Tiên triều lại vào luyện hỏa điện pháo quanh cổ lão rừng rậm. Nam tử to con phân phó nói, thân phận của chúng ta không dung bại lộ, phân tán ra tới, càng thêm cẩn thận đi tới. Là hai người đồng loạt gật đầu. Ba người phân tán ra tới, thẳng đến cổ lao trong rừng rậm có thể tồn tại vẫn lạc địa điểm mà đi. Bọn hắn đều phục dụng một khỏa lấy hắc u một cây ra làm tài liệu chính luyện chế mà thành đặc thù đan dược. Trung quanh cổ thụ sẽ đem bọn hắn xem như đồng loại. Coi như gặp táng tiên đú hồn thụ chỉ cần không phải áp sát quá gần, cũng sẽ bị xem như đồng loại. Bây giờ rừng rậm phương nam truyền đến động tĩnh lớn, sự chú ý của táng tiên đú hồn thụ chỉ sợ đều bị hấp dẫn. Ngược lại càng có lợi hơn tại bọn hắn hành động. Rừng rậm phương nam tiếng oanh minh còn đang tiếp tục. Hơn 20 đầu bản sơn hỏa khôi giống như không biết mệt mỏi tề thiên cự tượng. Những nơi đi qua, đừng nói cổ thụ che trời, liền cỏ dại cũng không có còn lại, hết thảy đều bị san bằng. Sở Huyền cứ thế tại cái này cổ lão trong rừng rậm đi ra một đầu bằng phẳng đại đạo, mà tại phía sau của hắn, cây kia hai người cao tiểu thụ cũng đang hấp thu những cây cổ thụ này xác, lấy tốc độ thật nhanh trưởng thành. Cái này quả cổ lão táng tiên ma thụ đang tại dần dần thể hiện ra nó vốn có kinh khủng. Lúc này, Sở Huyền chú ý tới trung quanh bùn đất nham thạch đang lấy tốc độ thật nhanh run rẩy. Rõ ràng cái kia táng tiên đú hồn thụ đã không còn thăm dò, phải toàn lực ra tay rồi sao? Hắn cười nhạt một tiếng, tiện tay vung lên, sau lưng hiện lên huyết sắc thiên bản, ánh sáng đỏ như máu ngút trời dựng lên, vô số tơ máu giống như rắn rết quấn quanh bên trên. Thần thánh cùng huyết tinh hai loại khí tức tuyệt nhiên khác nhau đồng thời xuất hiện với hắn trung quanh. Vâng, hàng ngàn cây thô to rễ cây phá đất mà lên, hướng tiên mà đi, đem hơn 20 đầu bản sơn hỏa khôi trung quanh hoàn toàn phong kín. Những cây này căng thẳng tắp hướng trời sinh dài, hiển nhiên là muốn đem Sở Huyền phong kín trong đó, liền nửa điểm tia sáng cũng không còn lại. Trong chớp mắt, cái này rễ cây lao tù liền hoàn thành khép kín. Cuối cùng một nhóm mưa thiên thạch vẫn như cũ từ trên trời giáng xuống, nên ở rễ cây mặt ngoài lại chỉ là để bọn chúng nhựa cây cuốn vốn, lại không cách nào để bọn chúng nứt ra tới. Chỉ là trong nháy mắt, những thứ này bị tổn thương rễ cây liền sẽ nhanh chóng lớn lên, khôi phục như lúc ban đầu. Như thế kinh khủng năng lực khôi phục, đủ để khiến người tuyệt vọng. Rễ cây lao tù nội bộ, lúc này cũng tại vang lên phanh phanh thanh âm. Nhưng càng nhiều rễ cây đã phá đất mà lên, một tầng lại một tầng hướng lấy rễ cây lao tù bao trùm lên đi. Táng tiên đu hồn thụ ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần rễ cây đủ nhiều, đẻ cũng có thể đem người đẻ chết. Nhưng nó đoán sai Sở Huyền thực lực. Tuyệt đại đa số tu sĩ chỉ có trước mắt cảnh giới trình độ, một số nhỏ có thể có được vượt qua trước mắt cảnh giới một hai cái tiểu cảnh giới trình độ. Nhưng Sở Huyền minh lộ ra không thể cùng những thứ này tu sĩ tầm thường đánh đồng. Khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, bước vào mảnh này cổ lão rừng rậm một khắc kia trở đi, Táng Tiên Đu Hồn Thụ hạ tràng, liền đã thành kết cục đã định. Ông, ba động kỳ dị phất qua cổ lão rừng rậm. Tất cả may mắn còn sống sót cổ thụ che trời đều ngừng lắc lư, ngừng truyền lại những cái kia cảm xúc phẫn nộ, ngược lại yên tĩnh trở lại. Bọn chúng cảm nhận được càng thêm cổ lão, cảm giác tại huyết mạch bên trong uy áp. Đó là bọn chúng không cách nào kháng cự uy áp. Rầm rầm, lá cây nhao nhao rơi xuống. Trong nháy mắt, số đông cổ thụ liền dụng lá cây. Bọn chúng dùng loại phương thức này tới biểu thị đối với cổ lão chi thụ thần phục. Táng Tiên Đu Hồn Thụ luôn uống. Nó không có tiếp tục dùng rễ cây đi ra cố rễ cây lao tủ, ngược lại phương hướng cái kia kỳ dị ba động chuyển đến chỗ. Nó thấy được một gốc đang nhanh chóng đột ngột từ mặt đất mọc lên đại thụ. Khỏa này đại thụ bây giờ chỉ có cao 30 trượng, so với nó 300 trượng, thấp ước chừng gấp 10. Nhưng nó lại cảm giác chính mình phảng phất mới là nhỏ yếu, bị quan sát cái kia. Táng tiên ma thụ. Đó là táng tiên ma thụ. Là quá thủy ma cây phân hóa ra hậu duệ trực hệ. Mà hắn lại là táng tiên ma thụ cùng hắc u một tạp giao sau đó sản phẩm. Mặc dù trò giỏi hơn thầy là một loại thường gặp thuyết pháp. Nhưng đối với càng cổ Việt mạnh cây cối tới nói, lại cũng không phải là dạng này. Nó nhất định sẽ bị táng tiên ma thụ áp chế. Mà lại là từ đầu áp chế đến đuôi. Cho nên, khi nó phát hiện cây kia táng tiên ma thụ xuất hiện, hơn nữa trong thời gian cực ngắn càng ngày càng lớn lúc, nó không chút do dự liền từ bỏ mảnh này cổ lao rừng rậm, bỏ qua hỗn tạp vô dụng sợi rễ cùng lá cây, xoay người chạy. Chạy? Người chạy sao? Rễ cây trong lao tủ truyền ra một đạo cười lạnh. Sau một khắc, đáng sợ hỏa diễm tuôn trào ra, trong khoảnh khắc liền đem những cây này căn đốt cháy hầu như không còn. Thiên tiên linh hỏa uy lực vẫn có một chút như vậy mạnh. Huống chi, táng tiên đu hồn thụ vốn là rất thích hợp tiên tiên linh hỏa đốt cháy. Vừa rồi trong cơ thể hắn những thứ này tiên tiên linh hỏa thế nhưng là nhẫn mại rất lâu. Bây giờ, lớn đạm lương thực thời điểm đã tới. Dưới lòng bàn chân đất đá không ngừng cuộn cuộn, lại cũng không phải là hướng sở về mà tới, mà là hướng về cái kia chạy trốn táng tiên đu hồn thụ mà đi. Xem như táng tiên đu hồn thụ thượng vị tồn tại, táng tiên ma thụ kéo dài sợi rễ tốc độ ở xa nó phía trên. Thời gian trong nháy mắt, táng tiên ma thụ liền trung thành mà thực hiện chủ nhân giao phó cho nó nhiệm vụ. Chặn lại. Vâng. Tím đen rễ cây phóng lên trời, giống như táng tiên đu hồn thụ đối với sở huyền làm như thế tạo thành rễ cây lao tủ. Đem vị này cổ lão rừng rậm chi vương cho vây ở bên trong. Tiếp xuống cục diện tất nhiên là không cần nói cũng biết. Sở huyền đem cái này cả một cái rễ cây lao tủ đều cho vô căn cứ Nazi đến trong hư huyền đỉnh bên trong. Hắn cũng không có quên, táng tiên đu hồn thụ chính là tiên tiên linh hỏa tuyệt cao nhiên liệu. Không chỉ có thể thay thế một bộ phận tiên lực, còn có thể gia tốc tiên tiên linh hỏa trưởng thành. Tuy nói trước mắt hắn cái này bốn đóa tiên tiên linh hỏa cũng đã phát triển đến trạng thái đỉnh phong. Nhưng sau này nói không chừng còn có càng nhiều tiên tiên linh hỏa. Làm một thời khắc ghi nhớ lấy phòng ngừa chu đáo người, hắn tự nhiên không có khả năng bỏ lỡ chân bảo như vậy. Lúc này, một đầu rễ cây đưa tới, phía trên kia mang theo kim chu tiên vương càn khôn túi. Sở Huyền cười gật đầu, không tệ không tệ, biết chuyện. Vừa mới hắn chỉ có thấy được cái kia xấu xí nữ nhân mạch cốt, lại không phát hiện càn khôn túi. Đoán chừng là bị những cây cối này ăn lúc sẽ thành chia năm xẻ bảy, đến mức càn khôn túi cũng bị ném đến tận nơi xa. Người này tinh thông cổ đạo, càn khôn trong túi chắc có không thiếu đồ tốt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới táng tiên ma thụ lại vì hắn tìm được. Lúc này, rễ cây lại một lần nữa ngã vào trước mặt của hắn, chỉ hướng bên trái đằng trước phương hướng. Sở Huyền lông mày nhướng lên, ân, còn có người. Hắn không khỏi hứng thú, trừ hắn ra lại còn có người dám ở mảnh này cổ lão trong rừng rậm du đãng, chắc hẳn rất là võ đức dồi dào. Một bên khác, nam tử to con ba người cũng nhìn thấy cái kia đại chiến kinh thiên động địa. Bọn hắn tu luyện cũng là thiên ngoại tiên tiên pháp, có thể tiếp dẫn tinh lực để bản thân sử dụng. Mượn nhờ từ trên xuống dưới tinh lực, bọn hắn thấy ngược lại càng thêm cẩn thận. Bọn hắn có thể nhìn đến táng tiên đu hồn thụ nguyên bản chiếm giữ ưu thế cực lớn, lại tại trong khoảnh khắc thế cục đảo ngược, thậm chí quay người muốn chạy. Mà bây giờ hết thể ngừng công kích, chỉ sợ là vị kia đứng tại bản sơn hỏa khôi đỉnh đầu tu sĩ thủ thắng. Nam tử to con trầm giọng thông qua tinh lực đưa tin, cái kia điều động bản sơn hỏa khôi người chính là Vân Hải Trạch Thiên ấn tiên vương Lục Ly. Đây là một cái nguy hiểm nhân vật, đối phương đã phát giác chúng ta. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm hắc tinh di hải, còn lại cuối cùng một chỗ, ta sẽ tận lực cho các ngươi kéo dài thời gian. Chương 1518, ta chứng chặt một điểm thế nào? Chương 1518, ta chứng chặt một điểm thế nào? Rầm rầm rầm. Hơn 20 đầu bản sơn hỏa khôi bước đi như bay, tại cái này mênh mang trong rừng rậm nhanh chóng đi tới. Táng tiên ma thụ xem như quá thủy ma cây phân hóa ra hậu duệ trực hệ, có được đối với tuyệt đại đa số cây cối trời sinh áp chế lực. Cho nên, tại nó trưởng thành thứ trong lúc nhất thời, nó liền thu được cánh rừng rậm này tất cả tin tức. Cũng liền phát hiện ba cái kia đang trong rừng rậm tìm kiếm lấy thứ nào đó tu sĩ. Bọn hắn không biết vận dụng phương pháp gì, lại có thể tránh đi sự chú ý của táng tiên đu hồn thụ. Bây giờ, lần theo táng tiên ma thụ chỉ dẫn, Sở Huyền muốn đi cùng bọn hắn ba bảo. Không đầy một lát, một vị lơ lửng giữa không trung nam tử to con liền đập vào tầm mắt. Sở Huyền lập tức từ trên người hắn cảm nhận được kỳ lạ khí chất, lạnh lùng, hư hư sâu xa thăm thẳm, giống như là một quả lơ lửng ở giữa không trung ngôi sao loại nhỏ. Hơn nữa khí chất này bên trong có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị. Thiên tiên viên mãn, chân tiên sơ kỳ, không đúng, tựa hồ cũng không giống. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, hắn cười ha hả xa xa chắp tay, không nghĩ tới tại cái này cổ lão trong rừng rậm lại còn có thể gặp được đến người sống. Tại hạ Bách Binh Tiên Vương Trương Đạt Tín không biết đạo hữu tục danh. Nam tử to con khỏe miệng giật một cái, cũng chắp tay nói, tại hạ Trịnh Cửu Tinh, trời đông núi tu sĩ. Sở Huyền cười nói, Trịnh đạo hữu ở đây làm những gì? Trương mỗi xưa nay lấy giúp người làm niềm vui, không bằng nói với ta nói. Trịnh Cửu Tinh thở dài nói, gia tộc trưởng bối vẫn lạc nơi này, ta là tới thu về hải cốt. Loại này việc tư cũng không nhọc đến Bách Binh đạo hữu giúp đỡ. Mới vừa nhìn Bách Binh đạo hữu hủy diệt nơi này ma thụ, đạo hữu coi là thật lợi hại, tại hạ bội phục. Sở Huyền cười ha hả nói, đừng khách khí như vậy. Tục ngữ nói đi ra ngoài bên ngoài cũng là bằng hữu. Ta hôm nay giúp ngươi, ngươi ngày sau cũng có thể giúp ta, không phải sao? Trình Cửu Tinh suy tư phút chốc, gật đầu một cái, Bách Binh đạo hữu nói rất có đạo lý. Và anh, tinh lực đột nhiên hiện ra, hóa thành mấy chục cây cực lớn của sáng, liền muốn đem Sở Huyền bao phủ đi vào. Nhưng mà, từ trên trời giáng xuống này tinh lực của sáng lại không có thể hoàn toàn rơi xuống. Sau lưng Sở Huyền đã đột nhiên hiện ra huyết sắc tiên bàn. Rõ ràng cũng là tại mới vừa nói khoảng cách, liền đã tích xúc thỏa đáng. Cái kia vô số giống như xả mãng tơ máu đã gào thét mà ra, cùng cái này mấy chục cây tinh lực cổ sáng va chạm lại với nhau. Tại va chạm trong nháy mắt, Trịnh Cửu Tinh liền cảm nhận được mình cùng đối phương cực lớn thực lực sai biệt. Hắn tại không giải khai thân thể trói buộc trạng thái, tối đa chỉ có thể phát huy chân tiên sơ kỳ chiến lực. Nhưng mà đối phương sớm đã là thái ớt chân tiên, hơn nữa ít nhất là thái ớt chân tiên trung kỳ tiêu chuẩn. Hơn nữa hắn còn từ cái này huyết sắc tiên trong mâm cảm nhận được mênh mông khí huyết. Nó rõ ràng cũng không phải hoàn toàn lấy tiên lực thôi động, cũng có thể lấy khí huyết thôi động. Căn cứ hắn lấy được tình báo, vị này Thiên Ấn Tiên Vương đã sớm từng triển lộ qua nhị trọng tiên thể tiểu thành luyện thể tiêu chuẩn. Theo lý thuyết, đối phương đang tại thái ớt chân tiên trung kỳ tiên lực cũng ít nhất đạt đến nhị trọng tiên thể đại thành khí huyết đang cùng hắn đối hoành. Dạng này đối bính xuống, tình hình đối với hắn vô cùng bất lợi. Sở Huyền lắc đầu, nói chuyện đồng thời, liền vận dụng sát chiêu, Trịnh đạo hữu, đây cũng không phải là cái gì hữu hảo giao lưu phương thức. Trịnh Cửu Tinh cái trán gân xanh hẳn lên, cắn chặt răng, ngươi không phải cũng là sao? Ngươi căn bản không phải Trương Đạt Tín, ngươi là Lục Ly. Vừa lên tới liền gặp người, còn thế nào hữu hảo giao lưu a? Sở Huyền nhún vai, ai biết ngươi có phải hay không tiếp tu ma đạo, ta chứng chặt một điểm thế nào? Trịnh Cửu Tinh hít sâu một hơi, Lục đạo hữu, ta không muốn cùng ngươi là địch, còn xin cho đường sống. Chúng ta thật chỉ là ở đây tìm kiếm tiền bối di hải. Sở Huyền nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, ta không tin ngươi. Đối phương sử dụng tiên lực, rõ ràng là cái kia thiên ngoại tiên tiên pháp ghi lại mượn ngoại lực mạnh bản thân thủ đoạn. Trước mắt người này rõ ràng cùng Song Sinh Tiên Vương là cùng một bọn. Trịnh Cửu Tinh thở dài nói, đã như vậy, liền mạo phạm. Hắn khẽ quát một tiếng, toàn bộ nửa người dưới càng là trong nháy mắt xóa đi tiêu tan. Thay vào đó, nhưng là một đoàn không ngừng co rỗi ngạo nghễ thanh lãnh tia sáng. Cùng bình thường nhìn thấy tinh quang cơ hồ giống nhau như lúc. Cùng lúc đồng thời hiện ra, nhưng là càng thêm bành trướng mãnh liệt tinh lực. Thô sơ giản lược đoán chừng phía dưới, ước chừng có thể cùng chân tiên trung kỳ sánh vai. Muốn lấy tinh lực chống rông xuất hiện loại này quỷ dị tính chất, chân tiên trung kỳ tình tu chỉ sợ có thể cùng chân tiên hậu kỳ tu sĩ tầm thường liều mạng một phen. Sở Huyền tâm đầu hơi kinh ngạc, vứt bỏ một bộ phận thể xác, liền có thể tiếp dẫn càng nhiều sao hơn quang để bản thân sử dụng. Xem ra vị này Trịnh Cửu Tinh một mực gánh vác lấy gông xiềng cùng hắn giao thủ a. Tinh quang lao tủ, đi. Trịnh Cửu Tinh khẽ quát một tiếng, càng thêm hùng vĩ tinh lực đột nhiên hiện ra, tại hắn tiếp dẫn phía dưới, hóa thành hàng trăm cây tinh lực của sáng. Hiển nhiên là muốn đem Sở Huyền trấn phong tại một chỗ. Sở Huyền tiện tay vung lên, huyết nhập tiên bàn bên trong tuôn ra càng nhiều máu hơn đi. Tại cái kia hàng trăm cây tinh lực của sáng đụng vào nhau. Cùng lúc đó, tiện tay tại bên hông một vòng, liền hướng Trịnh Cửu Tinh ném tới. Đó là kiếp viêm thạch, là hắn thông qua thánh địa chân quyết, kết hợp diệt thế kiếp viêm luyện chế mà thành vật tiêu hao. Mỗi một khối đều tương đương với chân tiên trung kỳ một kích toàn lực. Xét thấy diệt thế kiếp viêm tính đặc thù, nó đủ để làm bị thương chân tiên hậu kỳ. Tiêu hao như thế phẩm, hắn càn khôn trong túi cũng không nhiều. Các phân thân tăng giờ làm việc luyện chế, bây giờ cũng liền 50 khối tả hữu. Bất quá, nếu là vật tiêu hao, dĩ nhiên chính là lấy ra dùng. Đi. Sở Huyền tiện tay ném một cái, tiên lực bắn ra, ba viên kiếp viêm thạch liền gào thét mà đi. Hai quả trực chỉ tinh lực của sáng, viên thứ ba thì lao thẳng tới Trịnh Cửu Tinh bản thể. Trịnh Cửu Tinh thần sắc kỳ dị, một khối bắn ra lấy ánh lửa tảng đá, nhìn rất bình thường, nhưng trong lòng hắn đã dâng lên hết sức cảnh giác. Tu sĩ trung nhận thức, nhìn rất bình thường đồ vật, nếu như ngươi thật sự cho là nó rất bình thường, vậy mạng của ngươi có thể liền không quá bình thường. Đối đại hết thể không biết sự vật, đều phải ôm lấy lớn nhất cảnh giác. Trịnh Cửu Tinh vô ý thức thôi động tinh lực, mang thiên tinh lực gào thét xuống, tạo thành thực chất hóa tường thành, đem hắn bảo hộ ở sau lưng. Ầm ầm, hai đạo kinh khủng tiếng oanh minh chợt hiện ra. Cái kia đang sợ, phản phất muốn đem thế giới đồng loạt hủy diệt hỏa diễm nổ bể ra tới. Cái kia hàng trăm cây tinh lực của sáng, càng là tại cái này hai lần trong lúc nổ tung, vỡ vụn hơn 20 căn, đã nứt ra hơn 40 căn. Còn sót lại những cái kia, cũng có trình độ không đồng nhất vỡ tan. Bọn chúng nguyên bản là tại cùng huyết sắc tiên bản đối kháng. Cái kia hai khối kỳ lạ tảng đá xuất hiện, trực tiếp đánh vỡ cái này cân bằng. Giang giáp giang giáp, tinh quang vỡ vụn ra, hóa thành vô số tinh mảnh tràn ngập bốn phía. Mà cái kia viên thứ ba kiếp viêm thạch, giờ này khắc này cũng đã gào thét mà tới, trực tiếp đập chúng tinh lực tường thành. Tinh liệt lay động, để cho phía dưới rừng rậm cũng vì đó run lên. Trịnh Cửu Tinh liền lùi lại hơn ngàn trượng, cái này mới miễn cưỡng ngừng thân hình. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh Tú biết tình báo rõ ràng không quá chính xác. Vị này Thiên Ấn Tiên Vương thực lực so với trong tưởng tượng của hắn cường đại hơn nhiều. Vô luận là cái này có thể đồng thời lấy tiên lực và khí huyết thúc dục huyết sắc tiên bản, vẫn là cái này ba viên lượn lờ ngọn lửa tảng đá, cũng là hoàn toàn vượt qua tu sĩ tầm thường dự liệu đồ vật. Chương 1519, xe đến trước núi ắt có đường. Chương 1519, xe đến trước núi ắt có đường. Lúc này, Trịnh Cửu Tinh trong đầu truyền đến hai vị cấp dưới bẩm báo. Không tìm được Di Hải, không tìm được là chuyện tốt, bây giờ lập tức rút lui. Hắn trong đầu phân phó nói. Sở Huyền nheo mắt lại, nhìn về phía hắn sau lưng. Táng Tiên Ma Thụ đã phát giác hai đạo khác thân ảnh. Cái kia hai cái thiên tiên đang tại phi độn, rõ ràng muốn rút lui. Trịnh Cửu Tinh lộ ra nụ cười, "Lục đạo hữu, ta chưa từng đem thể xác vứt bỏ đến loại trình độ này. Cuộc chiến hôm nay, hy vọng có thể nhờ ngươi đánh tận hứng." Nói xong, hắn trực tiếp đem lên nửa người nhục thân cũng hoàn toàn bỏ. Cả người hoàn toàn biến thành một đại đoàn không ngừng ngọng ngoại, bắn ra tia sáng tinh quang tụ hợp thể. Nhìn quỷ dị, khó mà hình dung, nhưng lại tràn đầy ưu nhã cùng trong trẻo lạnh lùng đặc biệt ý vị. Cho dù là thường thấy kỳ nhân dị sự, cũng biết đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Nhưng lần đầu nhìn thấy dạng này thứ kỳ quái, Sở Huyền cũng vẫn là sợ hãi than một chút. Đoàn kia tinh quang tụ hợp thể chậm rãi mở miệng, vù vù âm thanh tựa như rất nhiều cái Trịnh Cửu Tinh được ra. Đối với chúng ta tinh tu mà nói, thể xác là tiếp dẫn tinh lực trở ngại lớn nhất. đây là ta lần thứ nhất hoàn toàn vứt bỏ thể xác. Loại cảm giác này, thực sự quá đẹp. Vô cùng vô tận tinh lực gào thét xuống. Những thứ này không nhìn thấy sợ không được tinh lực vây quanh tại trung quanh hắn, giống như thần tử vây quanh chính mình đế vương. Sở Huyền meo mắt lại nhìn đối phương. Giờ khắc này, đối phương có thể tiếp dẫn tinh lực càng thêm dồi dào, đã đủ để cùng chân tiên viên mãn sánh vai. Cái này khiến hắn rất cảm thấy sợ hãi thán phục. Vừa gặp mặt lúc vẫn là xen vào tiên tiên cùng chân tiên tu sĩ nhân tộc. Đánh đánh, đột nhiên liền biến thành sánh vai chân tiên viên mãn tinh quang tụ hợp thể. Những thứ này tinh tu, có chút mạnh ác cũng không biết loại này tao con đường là ai nghĩ ra được. Tinh quang lao tụ. Đi. Trình Cửu Tinh quát khẽ một tiếng. Càng là có hàng ngàn cây tinh lực cổ sáng gào thét xuống. Mỗi một cây đều thô có thể đạt tới trăm trượng. Giống như tiếp thiên liên địa trụ lớn. Rầm rầm rầm. Ném cái này hàng ngàn cây tinh lực cổ sáng, hắn không chút do dự, lập tức vô căn cứ phi độn. Bỏ nhân tộc thể xác sau đó, hắn phi độn tốc độ càng là cực nhanh. Sở Huyền chỉ có thể nhìn cái kia tinh quang tụ hợp thể mang khỏa hai thân ảnh, biến mất ở phương xa. Hắn nhíu mày. Cái này tinh lực cổ sáng hắn ngược lại là có thể phá vỡ, hoặc là vận dụng kiếp biên phủ, hoặc là vận dụng tiên thiên linh hỏa, đều cần bại lộ cùng tiêu hao một bộ phận át chủ bài. So sánh dưới, chém giết đối phương có thể mang đến bao nhiêu lợi tức, hắn cũng không quá rõ ràng. Huống chi, đối phương cũng chỉ là muốn vây khốn hắn, mang lên hai cái thuộc hạ chạy trốn mà thôi. Từ đầu tới đuôi không có chân chính hạ sát thủ. Càng nghĩ, hắn dứt khoát đứng ở chỗ này bất động. Ước chừng sau một canh giờ, tinh lực cổ sáng có suy nhược xu thế. Sau đó liền tại hai canh giờ bên trong hoàn toàn tán đi. Sở Huyền bước cằm, hơi hơi suy tư, tinh tu. Thiên ngoại thiên tiên pháp. Thu về di hải kỳ lạ tổ chức, kỳ lạ tiên pháp. Có lẽ ta cũng có thể thử thử xem. Tinh lực cứng hãn, để cho hắn cũng dâng lên mấy phần hứng thú. Nhưng hắn cũng không tính bỏ qua chính mình thể xác. Cái này đầu tiên quá mức mạo hiểm. Thứ yếu, nếu là thật từ bỏ nhục thân, đã biến thành giống như Trịnh Cửu Tinh như thế tinh quang tụ hợp thể. Vậy hắn đến tột cùng có còn hay không là người đâu? Bất quá tại Huyền Âm Tiên, còn nhiều người nguyện ý nếm thử. Một đầu vứt bỏ hiện hữu thể hệ đặc biệt con đường tu hành, đối với rất nhiều tu sĩ, nhất là những cái kia đại nạn buông xuống tu sĩ mà nói, có không cách nào cự tuyệt dụ một nghi ngờ. Một bên khác, tinh quang tụ hợp thể mang bọc lấy lao giả lưng còn cùng cầm kiếm nữ tử lăng không phi độn. Thẳng đến Nam Tiên Điện phụ cận một tòa phế tích, cách xa cái kia phiến cổ lão rừng rậm, lúc này mới dừng lại. Hai người đều khiếp sợ nhìn qua cái này đoàn tinh quang. Mặc dù đã sớm nghe nói qua, tu luyện pháp này hình thái cuối cùng sẽ có một điểm không tầm thường. Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được điểm này. Trong hội những tiền bối kia có phải hay không đúng có một chút không tầm thường, câu nói này có khác lý giải. Lão giả lưng còn nhịn không được hỏi, "Hắc Tinh các hạ, ngài thế nào?" Tinh quang tụ hợp thể vẫn tại không ngừng lúc đích, phóng thích ra làm cho người an tâm thanh lãnh tinh quang. Trong đó truyền ra Trịnh Cửu Tinh nghiêm thanh, "Không sao, ta hơi chỉ trệ vị kia Thiên Ấn Tiên Vương bước chân, hắn không đổi kịp. Hơn nữa bằng vào chúng ta tình báo đến xem, hắn luôn luôn rất không thích không có ý nghĩa đấu pháp. Nhất là làm đấu pháp chi phí vượt qua lợi ích lúc, hắn khả năng cao sẽ trực tiếp từ bỏ tranh đấu." Cầm kiếm nữ tử trầm giọng nói, "Hắc Tinh các hạ, ngài âm thanh rất suy yếu." Trịnh Cửu Tinh cười cười, coi như khỏe mạnh, cái này cũng là ta lần thứ nhất vận dụng vượt qua hạn độ tinh lực. Rất khó hình dung loại cảm giác này, phản phất cùng tinh thần hòa làm một thể, lão giả lưng còn nhịn không được hỏi, "Vậy ngài còn có thể khôi phục sao, ngài nhục thân?" Tinh quang tụ hợp thể đỉnh chót, tạm thời xem như đầu, chậm rãi trên dưới giật giật. Trịnh Cửu Tinh gật đầu nói, "Đương nhiên có thể khôi phục, nhục thân bất quá là thể xác mà thôi. Chỉ có điều, lần tiếp theo các ngươi nhìn thấy ta lúc, ta hẳn là một cái khác khổ lỗ. Đây là ta lần thứ nhất thay đổi gương mặt, ta sẽ chọn một càng thêm anh tuấn bộ dáng." Hai người đều trầm mặc mấy tức. Vị này trong hội trẻ tuổi nhất Hắc Tinh, đã trải qua một hồi nguy hiểm sau đại chiến, không chỉ không có lòng vẫn còn sợ hãi tình huống, ngược lại còn bắt đầu cùng bọn hắn trêu ghẹo. Trong hội cái kia mặt khác 22 vị Hắc Tinh cũng là như vậy sao? Vẫn là nói, chỉ có vị này trẻ tuổi Hắc Tinh các hạ là dạng này. Trình Cửu Tinh bình tĩnh nói, "Ta bộ dáng này không tiện hiện thân, các ngươi ai có không thể nào dùng tiên khí để cho ta ký túc một chút?" Hai người lẫn nhau. Cầm kiếm nữ tử lấy ra một thanh lưu chuyển lam quang trường kiếm. Trình Cửu Tinh cười gật đầu, "Tam giai tiên khí cũng xem là không tệ." Hắn đem thân thể thu liễm, đều chui vào trong thanh trường kiếm này. Thanh âm của hắn từ trong trường kiếm truyền ra, "Đi thôi, ngồi lên phi kiếm, ta mang các ngươi đi cùng hai vị khác Hắc Tinh tụ hợp. Nếu như bọn hắn bên kia cũng không có tìm được Di Hải mà nói, tình huống nhưng là có chút khó giải quyết." Băng thẳng đại địa bên trên, một thân ảnh đang tại gian khổ đi tới. Thân thể của hắn có chút ít khuyết điểm, đầu thiếu một nửa, hai đầu cánh tay chỉ còn dư lớn cánh tay, thân thể thì thủng trăm ngàn lỗ, nhất là chỗ lồng ngực phá cái lỗ lớn, tim vị trí trống rỗng, trên thân rất nhiều vết thương đều lượn lờ ác độc hỏa diễm, không ngừng kiểm chế thương thế khép lại. Nếu như không phải một đầu âm thi đang có hắn đi tới, hắn thậm chí ngay cả đi tới đều phá lệ gian khổ. Trong chính điện càng là một cái đáng sợ cảm bấy nhiên huyết giáo chủ nhìn qua bước lên hỏa tinh bầu trời, ánh mắt thâm trầm. Hắn nhìn tận mắt đông đảo tiên tiên đường chủ bị trận pháp nuốt hết, đốt cháy thành tro. Nhìn tận mắt lệ hàng tại hỏa diễm phía dưới đau đớn gào thét, nhưng vẫn là hướng hắn trụ một trường, trợ hắn xông ra chính điện. Khoe mắt liếc qua của hắn, còn liếc thấy bị quét đến chính điện trong góc rất nhiều hải cốt. Nếu như không phải phản ứng kịp thời, hắn cũng phải trở thành những cái kia người chết một thành viên. Nội tâm của hắn bây giờ như là nước đọng. Tự thành bộ dáng này, đừng nói cùng Lục Ly tại bên trong luyện hỏa điện này đỉnh phong một trận chiến, chớ nói chi là phục hưng nhiên huyết giáo, liền sống sót đều thành hy vọng xa vời. Giống. Dưới thân âm thi đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, tựa hồ phát giác cái gì. Nhiên huyết giáo chủ sửng sốt một chút, thần thức bày ra, nhìn về phía trước. nơi đó rõ ràng là một đám lớn chừng bàn tay màu đỏ chim nhỏ, ngay tại nơi xa theo dõi hắn kỳ kỳ cha cha gọi bậy. Diễm điểu. Hắn tựa như bắt được cây cỏ cứu mạng. Những thứ này chim nhỏ hoàn toàn một phần của luyện hỏa điện. Hắn cảm ngộ chân quyết, là hàng thật giá thật thân truyền đệ tử thân phận. Theo lý thuyết, hắn có thể điều động những thứ này diễm điểu. Hộ tống ta mang ta đi địa phương an toàn. Diễm điểu nhóm tề minh một tiếng, không hẹn mà cùng đi tới bên cạnh hắn. Cầm đầu diễm điểu thì tại đi trước dẫn đường. Nhiên huyết giáo chủ đấy mắt lập tức hiện lên hy vọng. Xe đến trước núi ắt có đường. Cương giả chân chính, cho tới bây giờ cũng là phá rồi lại lập. Chương 1520, Thiên ngoại thiên tiên pháp, kỳ dị tấm gương. Chương 1520, Thiên ngoại thiên tiên pháp, kỳ dị tấm gương. Sự thật chứng minh, ở tòa này Ly Hỏa Thánh địa còn để lại giới tử bên trong bí cảnh, thánh địa đệ tử thân phận là thật dùng tốt. Thân truyền đệ tử thân phận cũng đủ để điều động diễm điểu nhiều như vậy. Nhiên huyết giáo chủ bị những thứ này diễm điểu dẫn theo, tuần tự đã tới hai nơi địa điểm. Chỗ thứ nhất địa điểm là một cái dược viên. Trong đó sinh trưởng không thiếu sinh cơ rồi giáo tiên vật, mỗi một gốc đều ẩn chứa sinh cơ bừng bừng. Bọn chúng ở đây sinh trưởng vô số năm, nở hoa kết trái, dưa chín cũng rụng, góp nhặt không biết cỡ nào bàng bạc tiên khí. Dược viên bên trong mặc dù cũng có cỏ dại, cũng không có sinh trưởng tốt, mà là bị dược viên trận pháp áp chế. Bọn chúng lúc này mới có thể bảo tồn lại. Nhiên huyết giáo chủ cảm thấy mình vô cùng may mắn, bởi vì đi tới chính điện trên đường, hắn cũng gặp phải mấy chỗ dược viên. Thế nhưng chút chân quý tiên vật cơ hồ đều sớm đã bao phủ ở sinh trưởng tốt cỏ dại bên trong. Số ít sinh mệnh lực ngoan cường tiên vật cũng tại cỏ dại xa lánh phía dưới không thể không đồng dạng biến thành tương tự cỏ dại. Mà ở diễm điểu dẫn dắt phía dưới, hắn lại tìm được như thế một chỗ số lượng không nhiều, còn có bình thường tiên vật dược viên. Hắn rất nhanh từ trong nhận ra trong đó mấy loại có thể trực tiếp thức ăn, nhanh chóng khép lại thương thế tiên vật. Mượn nhờ bọn chúng ẩn chứa bàng bạc tiên lực, hắn có thể cảm thấy thương thế trên người đang lấy tốc độ cực nhanh khôi phục. Diễm điểu linh hắn đi thứ hai chỗ địa điểm, là một tòa khố phòng. Trong khố phòng là rậm rạp chẳng chịt cực lớn khối lỗi. Căn cứ vào hắn đối với luyện hỏa điện hiểu rõ, những thứ này cần phải tên là bản sơn hỏa khôi, là luyện hỏa điện tu sĩ để mà vận chuyển vật nặng khối lỗi. Vừa mới bắt đầu hắn kích động rất lâu. Lấy hắn thân truyền đệ tử thân phận, coi như không thể điều động trong khố phòng tất cả bản sơn hỏa khôi, ít nhất cũng có thể điều động 2-3 đầu a bất quá, kiểm tra cẩn thận những thứ này bản sơn hỏa khôi trạng thái, hơn nữa hơi nếm thử sau đó, hắn liền tiếp nối lắc đầu. Không có một đầu có thể điều động. Bọn chúng đều khuyết thiếu cần thiết nguồn năng lượng. Hắn mặc dù không rõ ràng bản sơn hỏa khôi muốn cái gì tới khu động, nhưng tiên thạch rõ ràng không được. Một khối tiên thạch chỉ có thể để bọn chúng giơ lên cánh tay đá đá vào cẳng chân. Thế nhưng lớn chừng bàn tay một cái lỗ khảm, muốn nhét vào hàng ngàn hàng vạn khối tiên thạch, rõ ràng có chút khó khăn. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là cần trong truyền thuyết tiên thủy mới có thể khu động bọn chúng. Hắn âm thầm nhớ tòa này khu phòng, dự định sau này lấy được tiên thủy lại đến. Chỉ cần có thể điều động bàn sơn hỏa khôi dù là chỉ có một đầu, cũng đối hắn bây giờ nhiều giúp ích. Mà bây giờ, hắn đang bị diễm điểu dẫn dắt đi tới nơi thứ ba địa điểm. Ước chừng hơn tháng sau đó, hắn đến nơi này. Ở đây cũng không phải khu phòng, cũng không phải dược viên, mà là một mảnh chiến trường, hoặc có lẽ là mộ địa. Ở đây khắp nơi đều có thể nhìn đến cực lớn khe rãnh, tán toái phế tích. Trên bầu trời tràn đầy hỗn loạn các loại tiên khí, bọn chúng không cách nào rời đi phiến khu vực này, cũng không cách nào tản mạn ra. Chỉ có thể tại trong vô số năm tháng thay đổi, một lần lại một lần mà không mục đích gì mà du đãng. Hơn nữa chuyển hóa làm càng thêm cực đoan hỗn loạn tiên khí. Mà ở đó đầy trời hỗn loạn trong tiên khí, còn có thể nhìn thấy rất nhiều xác. Đại bộ phận cũng là tu sĩ nhân tộc xác. Từ trang trí không khó đánh giá ra, song phương phân biệt một phần của Ly Hỏa Thánh địa cùng phần Thiên Tiên Triều. Bất quá, những thứ này Ly Hỏa Thánh địa đệ tử trang phục cùng hắn tại bên trong luyện hỏa điện nhìn thấy chết trận tu sĩ lại không thái nhất dạng. Trình thể phong cách tương tự, nhưng cá biệt vị trí hơi có khác biệt. Trừ cái đó ra, còn có một số yêu thú xác. Bọn chúng rõ ràng cũng một phần của phần Thiên Tiên Triều. Nghe nói vị kia Dương Đế thở thiếu thời chính là lấy được mãnh hổ điêu tới tiên đan, lúc này mới có thể một bước lên mây, mãi đến trở thành phần Thiên Tiên Triều chi chủ. Trong quá trình này, yêu thú là Dương Đế bỏ khá nhiều công sức. Nhiên huyết giáo chủ rất nhanh liền nghĩ đến, những thứ này Ly Hỏa đệ tử hẳn là sau này đến đây tiếp viện tu sĩ. Phần Thiên Tiên Triều đoán chừng cũng coi như đến một điểm này, cũng không có để cho bọn hắn sát tiến luyện hỏa điện mà là tại ở đây bày ra một hồi trở kích chiến. Ở đó số lớn đổ nát thê lương cùng huyết nhục trong hải cốt, hắn còn phát hiện một cái phá lệ đặc biệt đồ vật. Đó là một bộ mặc phần Thiên Tiên Triều tu sĩ nói bảo di hải. Nhưng di hải chỉ còn lại nửa cỗ. Đầu của nó cùng nửa người trên thân thể đều biến thành chậm rãi co rôi lấy, tựa như nắm giữ sinh mệnh lực tinh quang. Cho dù ở bây giờ, nó cũng còn tại tản ra trong trẻo lạnh lùng tinh quang. Ở đó tinh quang chiếu rọi phía dưới, Nhiên huyết giáo chủ cảm giác lòng của mình thần đều bình tĩnh lại. Bất quá, dù vậy, nhìn thấy cỗ này thân trên là quang, nửa người dưới là người di hải, hắn cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Đó là cái gì hắn đồng thời cũng rất hoang mang, những thứ này diễm điểu như thế nào dẫn hắn đến nơi này? Phía trước hai nơi địa điểm đều có thể lý giải, nhưng cái này giống như mộ địa một dạng chỗ, cùng an toàn hai chữ có nửa điểm dính dáng sao? Diễm điểu nhóm đi vòng quanh người hắn một vòng, tiếp đó phân ra một bộ phận bay vào cái kia phiến mộ địa bên trong. Những thứ này màu đỏ chim nhỏ nhóm tại trên đường xuyên qua nghĩa trang, khi thì sẽ bị quấy vào hỗn loạn trong tiên khí, trong chớp mắt liền thành xốc xếch lông vũ. Khi thì sẽ bị sắc bén tiên khí tính trước cắt, một cái biến hai cái. Mà khi bọn chúng từ cô kia nửa người nửa quang di hải nơi đó trở về lúc, lại kinh nghiệm đồng dạng quá trình. Cuối cùng, hơn 20 cái tiến vào nghĩa trang diễm điểu, chỉ có 3 con sống tiếp được. Cái kia vết thương chồng chất diễm điểu, đem một thứ giao cho giáo chủ trên tay. Đây là hắn đánh giá đồ vật trước mặt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một chiếc gương. Nó lộ ra hình tám cạnh, tạo hình cổ kính, biên giới lấy mỹ lệ tinh không điều văn tân trang. Nhưng nó mặt kính lại hiện đầy vết cắt. Hướng bên trong nhìn lại, cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Không có tan cảnh tự thân bộ dáng, cũng không có ngoài ý liệu bất kỳ vật gì. Chỉ có sương mù một mảnh. Bất quá, hắn nắm chặt cái gương này lúc, lại cảm thấy đang có vô số trong trẻo lạnh lùng tinh lực từ trên trời giáng xuống, chui vào trong người hắn. Loại này thanh thanh lương lương cảm giác, để cho trên người hắn rất nhiều minh thương ám tật mang đến đau đớn đều biến mất rất nhiều. Lờ mờ còn có thể cảm nhận được trong toàn thân truyền đến tê dại cảm giác, tựa như là nhục thân xảy ra một chút biến hóa kỳ dị. Hắn không có ở trong cảm giác như vậy xa vào quá lâu, rất nhanh hắn liền đột nhiên phản ứng lại, vô ý thức đem tấm gương ném ra ngoài. Thứ kỳ quái. Trong lòng của hắn hiện lên ba chữ này. Còn sót lại một chút diễm điểu nhóm bay qua đem tấm gương ngậm, lại lần nữa mang về đến bên cạnh hắn. Kỳ kỳ cha chạc kêu. Dường như đang nói cho hắn biết, đây chính là an toàn, không nên tùy tiện vứt bỏ. Nhiên huyết giáo chủ chần chờ mấy tức, vẫn là một lần nữa cầm lấy mặt kia tấm gương. Lúc này, trên gương bỗng nhiên hiện lên từng hàng huyền ảo văn tự. Những văn tự này cũng như ngôi sao đầy trời đồng dạng, lập lòe làm cho người tâm trí hướng về tia sáng. Chỉ là nhìn mấy dòng chữ, hắn cũng không khỏi phải yên lặng ở trong đó. Thiên ngoại thiên tiên pháp, mượn ngoại lực, mạnh bản thân. Thật đặc biệt tiên pháp. Đây tựa hồ là có thể cùng bạn tương ly hỏa chân quyết sánh vai tiên pháp. Không, nó chỉ sợ tại bạn tương ly hỏa chân quyết phía trên. Giáo chủ ngồi xếp bằng xuống, nhịn không được dựa theo môn tiên pháp này bắt đầu tu luyện, tiếp dẫn tinh lực. Những cái kia diễm điểu vẫn như cũ vây quanh hắn bay múa, tựa như thủ vệ chủ nhân chi kỷ người hầu. Nhân huyết giáo chủ cũng không có nhìn thấy, tại trong bọn chúng tung bay khoảng cách, bọn chúng bên ngoài thân xuất hiện một chút vết rách, mà từ trong vết rách bắn ra, cũng là co rỗi không chắc thanh lãnh tinh quang. Chương 1521, Thiên ấn tiên vương, còn xin giúp ta. Chương 1521, Thiên ấn tiên vương, còn xin giúp ta. Xem ra ở đây cũng không có gì thứ tốt. Sở Huyền tiếp nối thu hồi ánh mắt, trước mặt hắn là từng hàng cái giá gỗ, trên vệ trống rỗng, liền cho bụi cũng không có. Hắn đã rời đi cái kia phiến cổ lão rừng rậm một tháng. Bây giờ vị trí của chỗ hắn là một tòa khố phòng. Ở đây vốn nên chứa đựng số lớn tiên thủy. Hắn nhắm hướng Đông Thiên Điện chạy tới trên đường đường tắt nơi đây, mặc dù đoán được bên trong khả năng cao là trống rỗng, nhưng vẫn là cố ý sang xem một cái. Dù sao, trước kia trận đại chiến kia cơ hồ bắn sạch luyện hỏa điện tu sĩ cùng tất cả thủ ngự hỏa khôi. Tự nhiên cũng không khả năng có tiên thủy còn lại. Tất cả tiên thủy đều phải dùng để duy trì trận pháp vận chuyển cùng hỏa khôi hành động. Chỉ có làm tiên thủy hao hết, luyện hỏa điện các nơi mới không thể không để cho tu sĩ tiến vào trận mắt, làm hình người nguồn năng lượng. Sở Huyền ở đây chỉ tìm được hai cái đảo binh di hải, vừa có luyện hỏa điện tu sĩ, cũng có phần thiên tiên triều tu sĩ. Trong óc của hắn thậm chí phát họa đi ra hai người này ngay lúc đó tình hình chiến đấu. Chính diện chiến trường bên trên, hai vị này rất có ăn ý đối lập tu sĩ ngầm hiểu lẫn nhau mà vừa đánh vừa đi, thậm chí là cách xa chính diện chiến trường. Sau đó liền đi tới ở đây. Có lẽ bọn hắn còn tính toán muốn thế nào chạy ra luyện hỏa điện né tránh ly hỏa cùng phần thiên phân tranh, đi làm một cái phổ thông tán tu, hay là khai chi tán diệp, từ không tới có mà thiết lập tu tiên gia tộc. Trong quá trình này nói không chừng còn có không ít làm cho người vui vẻ phiền não, nhưng cuối cùng bọn hắn vẫn phải chết. Lồng ngực của bọn hắn bị một đạo lưu hỏa tiễn tên xuyên qua một xuyên. Đó là thủ ngự hỏa khôi phương thức công kích. Không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Du đám thủ ngự hỏa khôi đi qua nơi đây, phát hiện hai người này. Một người là đạo binh, một người khác là phần thiên đối địch tu sĩ. Thủ ngự hỏa khôi phương thức xử lý tự nhiên cũng là ôn hòa hữu hảo, trực tiếp trợ giúp hai người bọn họ một lần bất và suốt đời nhàn nhã mà giải quyết sau này có thể xuất hiện tất cả phiền não. Hắn thu tầm mắt lại, đứng tại bàn sơn hỏa khôi đỉnh đầu trông về phía xa Đông Vương. Đông Thiên Điện chắc có tiên mạch luyện hỏa bàn. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó hẳn là toàn bộ luyện hỏa điện chứa đựng đủ loại chân quý nhất bảo vật chỗ. Ít nhất bạn tương ly hỏa chân quyết bên trong là nói như vậy. Nó vốn là ly hỏa thánh địa còn sót lại trưởng lao vì không để chuyển thừa đoạn tuyệt mà bảo chế đi ra ngoài đồ vật. Nó kỳ thực không nên được xưng bạn tương ly hỏa chân quyết, mà nên gọi là ly hỏa thánh địa toàn bộ ghi chép. Ly hỏa thánh địa chân phái chân quyết chỉ là bên trong chân quý nhất một bộ phận, mà trừ cái đó ra tin tức, nhưng là ly hỏa thánh địa rất nhiều bí cảnh, đệ tử thể hệ, phương pháp luyện đan, luyện khí thủ đoạn, nhiều vô số kể. Trong đó cũng ghi lại luyện hỏa điện chính điện cùng tứ đại thiên điện cần phải cất giữ cái gì, không phải làm cất giữ cái gì. Đương nhiên, bên trên có chính sách dưới có đối sách. Đến từ thánh địa bản bộ ra lệnh, đến luyện hỏa điện cái này giới tử bí cảnh ở đây, có thể sẽ phát sinh trình độ nhất định thay đổi. Giống như là trưởng bối gọi ngươi thật tốt thu thập giường chiếu bản đọc sách, nhưng ngươi chưa từng chỉnh lý. Ngược lại gắng đạt tới để cho tất cả mọi thứ bày ra khi theo tay có thể sở chỗ. Sở Huyền là đem mặt khác ba tòa thiên điện đều đi một lượt, lúc này mới bất đắc dĩ phát hiện, tiên mạch luyện hỏa bản hẳn là chứa đựng ở Đông Thiên Điện. Cùng hắn nhìn thấy tin tức hơi có sai lầm. Lúc này, đột nhiên có mấy đạo linh quang từ đằng xa giữa không trung lướt qua. Hắn lúc này đem bản sơn hỏa khôi giấu đi, nheo mắt lại nhìn lại. Phát hiện linh quang hậu phương còn có mấy thân ảnh tại gắt gao đuổi theo. Một người băng lam tóc dài, người mặc màu lam váy xòe, chính là băng hoàng đệ tử Hàn Băng Lăng, đang bị phía sau mấy người truy kích. Đến nỗi đằng sau những người kia, cũng là gương mặt lạ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là luyện hỏa điện sau khi mở ra từ các nơi nghe tin chạy tới chân tiên. Những thứ này chân tiên xuất hiện, để cho hắn hơi kinh ngạc. Đại Hoang Mạc, Vô Quang Hải chân tiên tới thì tới, dù sao cách gần đó. Đông Hoàng Trì Hạ trời đông núi, Băng Hoàng Trì Hạ Hàn Diễm đỉnh, Hoa Hoàng Trì Hạ Hoa Bình Phong Xuyên. Ba cái địa phương này đều không ngoại lệ đều không cùng Vân Hải Trạch trực tiếp giáp giới. Cách xa như vậy đến tột cùng là làm sao tới? Sở Huyền thậm chí hoài nghi, cái này luyện hỏa điện có phải hay không chỉ một cửa vào. có chút cửa vào xuất hiện ở địa phương còn lại. Lúc này mới làm cho này cách nhau rất xa chi địa chân tiên cũng cơ duyên xảo hợp đi tới luyện hỏa điện. Hắn đem tâm thần từ tạp nhạp trong suy nghĩ rút ra trở về, liền trông thấy vừa mới còn bị đè lên đánh hàn băng lăng, giờ này khắc này lại đã bắt đầu phản đánh. Vừa mới chạy trốn phi độn, bất quá là giả thoáng một thương. Khi lừa gạt ra đối thủ đại uy lực thủ đoạn sau đó, vị này băng hoàng thần truyền đệ tử liền lấy ra át chủ bài. Trong lúc nhất thời, thế mà ép tới hai cái chân tiên không thở nổi. Hắn chú ý tới, hàn băng lăng cảnh giới tựa hồ lại có tăng lên thêm một bước. Mặc dù còn không có đạt đến chân tiên, nhưng lại một lần nữa đến gần vô hạn chân tiên. Lần tiếp theo tấn thăng, hẳn là muốn trực tiếp độ kiếp. Hắn nhịn không được cười lên, ngược lại là không nghĩ tới hàn băng lăng lại mạnh như vậy. Vừa rồi hắn còn dự định ra tay giúp đỡ, bán một món nợ ân tình của người nọ. Hàn băng lăng dù sao cũng là băng hoàng đệ tử, bán nàng nhân tình, chính là bán băng hoàng ân tình. Nhưng bây giờ tựa hồ không có ra tay giúp đỡ cần thiết. Hắn lắc đầu, liền muốn lặng lẽ rời xa. Lúc này, hàn băng lăng tựa hồ phát giác cái gì, đột nhiên hướng Sở Huyền Phương hướng quát to một tiếng, đạo hữu còn không ra tay giúp đỡ, chờ đến khi nào? Nói xong, càng là gia tăng trong tay tiên lực thu phát. Cái kia lộ ra hàn khí âm u trường kiếm mãnh liệt mà đi, phóng xuất ra phá lệ lăng liệt hàn khí. Dứt tiếng lời này, cái kia vài tên chân tiên đều hơi biến sắc mặt. Một cái vóc người cường tráng trung niên tu sĩ lập tức đánh ra một vệt ánh đao, thẳng đến Sở Huyền cái phương hướng này mà đến. Cũng liền tại thời khắc này, Sở Huyền thần thức cảm ứng được cái gì, lập tức nhìn về phía sau lưng. Quả nhiên phát hiện cái này đao quang từ hắn bầu trời lướt tới, bổ về phía sau hắn. Mà tại phía sau hắn tương đương địa phương xa, đột nhiên có một đạo thân ảnh quen thuộc chạy nhanh đến. Nhiên huyết giáo hộ pháp, chân tiên tu sĩ Tư Đồ Quang. Bên cạnh còn có một đầu bộ dáng hung hãn cự hùng. Người này rõ ràng là thẳng đến hắn mà đến, cũng không phải là hướng về Hàn Băng Lăng bên kia chiến cuộc. Sở Huyền khẽ nhíu mày, ngày bình thường quá ủy lại khinh linh minh cùng toàn địa giáp, khi hai loại cổ trùng tại luyện hỏa điện khó mà có hiệu quả sau đó, hắn con mắt cùng lỗ tai đều không cách nào nhìn càng thêm xa, nghe càng xa. Mà cái này Tư Đồ Quang, rõ ràng có đặc biệt nghe nhìn pháp môn, lại tiếp cận đến nơi này các loại trình độ. Còn tốt hắn nguyên thần đủ cường đại, Tư Đồ Quang hành động bí ẩn đi nữa, cuối cùng vẫn là bị thần trí của hắn cảm ứng được. Hàn Băng Lăng khẽ mắt liếc qua liếc xem nơi đây, hơi kinh ngạc. Bằng vào sư tôn tự mình luyện chế tiên khí, nàng vừa rồi cảm ứng được một đạo sát ý vốn muốn mượn trợ bên ngoài sân nhân tố đảo loạn chiến cuộc, để cho đối phương xuất hiện ngắn ngủi sơ hở. Không nghĩ tới, lại còn ngoài định mức toát ra một vị minh hữu. Nàng quát to một tiếng, "Thiên ấn tiên vương, còn xin giúp ta." Sở Huyền gật gật đầu, "Ta bên này giải quyết liền giúp ngươi." Nói xong, nhìn về phía Tư Đồ Quang, khẽ cười nói, "Tư Đồ đạo hữu xem ra rất muốn giết ta." Tư Đồ Quang dễ dàng tránh thoát đạo kia đao quang, hai mắt vằn vện tia máu, "Đạo lữ của ta chết ở trên tay ngươi, ta mỗi ngày đều nghĩ đến như thế nào giết ngươi. Bây giờ rốt cuộc tìm được cơ hội." Đáng tiếc vẫn là chậm một bước, bị ngoài ý liệu nhân tố quấy nhiễu. Sở Huyền rất muốn nói, ngươi kỳ thực căn bản không đến gần được ta. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là tính toán. Bại lộ chính mình nguyên thần so với cùng cảnh giới tu sĩ cường đại, tựa hồ cũng không có gì tất yếu. Ta tại luyện hỏa điện rất được chút cơ duyên. Lục Ly, ngươi chính xác rất mạnh, nhưng lại mạnh cũng đánh không lại luyện hỏa điện. Tư Đồ Quang lấy ra một khối ly hỏa hổ ấn khẽ quát, ra đi. Sau một khắc, hai đầu bàn sơn hỏa khôi đột nhiên tự phế khư trong bóng tối nhảy ra. Bọn chúng gào thét một tiếng, lao thẳng tới Sở Huyền mà đi. Hàn Băng Lăng cùng còn lại mấy vị chân tiên đều mở to hai mắt, "Thương Thiên a, nàng có thể ngự sử luyện hỏa điện hỏa khôi." Sở Huyền cũng hai mắt tỏa sáng, "Tiên thủy khu động bản sơn hỏa khôi. Chương 1522, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu. Chương 1522, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu." Hàn Băng Lăng cùng còn lại mấy vị chân tiên, trông thấy cái kia khôi ngô cao lớn phảng phất cự viên bản sơn hỏa khôi đều lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Bọn hắn đương nhiên biết, nếu nắm giữ thánh địa nội môn đệ tử thân phận, dù là cũng không phải là một phần của luyện hỏa điện cũng có thể nhẹ nhõm điều động vài đầu bản sơn hỏa khôi. Nếu là thân phận cao hơn, có thể thúc đẩy bản sơn hỏa khôi cũng liền càng nhiều. Nhưng phần lớn người cũng chỉ là được một chút phổ thông tín vật, miễn cưỡng coi là một thánh địa ngoại môn đệ tử mà thôi. Một số nhỏ người cũng là mới nội môn đệ tử. Chí vu thân truyền đệ tử thân phận, đây tuyệt đối là nhân số ít nhất một nhóm. Hàn Băng Lăng nhìn qua cái kia hai đầu bước đi như bay, chạy như điên bản sơn hỏa khôi đáy mắt càng là lấp lóe dị sắc. Nàng trên đường cũng phát hiện một chút hao hết năng lượng ngã ở ven đường bản sơn hỏa khôi, nhưng đều không ngoại lệ đều không thể điều động. Tiên thạch xem như bọn chúng nguồn năng lượng rõ ràng không quá đủ. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn chúng nhất định là lấy tiên tụy khu động. Nhân huyết giáo vị kia chân tiên hộ pháp tất nhiên có thể khu động cái này hai đầu bản sơn hỏa khôi, nhất định là lấy được tiên tụy. May mắn dường nào người a, đây chính là trong nội tâm nàng nhịn không được dâng lên lời nói. Nàng đi tới luyện hỏa điện cũng có chút thời gian, nhưng cơ hồ không thu hoạch được gì. Có thể là nội môn đệ tử thân phận thấp chút, cũng có thể là vận khí không tốt. Giờ khắc này, nàng tương đương hâm mộ nhân huyết giáo vị kia chân tiên hộ pháp. Người này cùng thiên ấn tiên vương oán kích, nàng trước kia đều biết, nhưng bọn hắn hai người thực lực rõ ràng hơi có chênh lệch. Cho nên, vị này nhiên huyết giáo hộ pháp từ đầu đến cuối không có cơ hội báo thủ. Bây giờ, ỷ vào cái này hai đầu bản sơn hỏa khôi chi uy, người này bỗng nhiên hướng thiên ấn tiên vương phát khởi báo thủ. Nếu ta cũng có thể được vài đầu bản sơn hỏa khôi liền tốt, không, một đầu là đủ rồi, nàng trong lòng nhịn không được cảm khái. Thuận tiện chém ra một đạo băng lãnh kiếm quang, chém nát trước mắt vị kia đến từ đại hoang mạc chân tiên đánh tới mãnh liệt liệt diễm. Sở Huyền nhìn thẳng cái kia hai đầu cực nhanh mà đến bản sơn hỏa khôi, nhìn xem Tư Đồ Quang trên mặt lộ ra báo thủ khoái ý, không khỏi lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. "Tư Đồ Quang, ngươi không có nửa điểm cơ hội báo thủ, lúc trước không có, về sau càng không có. dùng bàn sơn hỏa khôi tới đối phó ta, là ngươi phạm sai lầm lớn nhất. Tiếng nói rơi xuống, hắn vận chuyển thể nội vạn tương ly hỏa chân quyết, duy nhất thuộc về ly hỏa thánh địa hạch tâm đệ tử vô hình khí tức lập tức khuấy động ra. Tu sĩ tầm thường cảm ứng được này khí tức, nhưng cũng không cảm giác được cái gì. Nhưng tất cả hỏa khôi đều cảm ứng ra được. Bọn chúng vốn là luyện hỏa điện luyện chế được giúp đỡ. Nhất là những thứ này, bản sơn hỏa khôi nhiệm vụ của bọn nó chỉ là vận chuyển đủ loại lớn kiện vật phẩm mà thôi. Đẳng cấp so thủ ngự hỏa khôi còn phải thấp hơn không ít. Nội môn đệ tử liền có thể điều động vài đầu, thân truyền đệ tử lại có thể dễ dàng điều động mười mấy đầu. Cái này hai đầu bản sơn hỏa khôi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bọn chúng lập tức liền cảm ứng được sở huyền khí tức trên thân, cái kia cực nhanh mà đến tư thái bỗng nhiên liền cứng lại. Trong khoảnh khắc, bọn chúng liền bị hạch tâm đệ tử quyền hạn cao hơn tiếp quản. Nói chung, hỏa khôi cũng sẽ không nhúng tay thánh địa giữa đệ tử tranh đấu. Dù là thân truyền đệ tử muốn dùng hỏa khôi tới áp chế nội môn đệ tử cũng không được. Đây là thánh địa lệnh cấm. Giữa đệ tử có cạnh tranh rất bình thường, nhưng không cho phép vận dụng thánh địa hỏa khôi. Muốn dùng cũng được, phải tích lũy cống hiến mua hỏa khôi. Nhưng lệnh cấm này đối với hạch tâm đệ tử vô hiệu, bởi vì to lớn ly hỏa thánh địa bên trong, hạch tâm đệ tử cũng mới 20 người mà thôi, hơn nữa vĩnh viễn là 20 người. So sánh dưới, thời kỳ cường thịnh thân truyền đệ tử số lượng có thể đạt tới hơn vạn. Hạch tâm đệ tử một câu nói, cũng đủ để cướp đoạt tất cả bản sơn hỏa khôi quyền khống chế. Tư Đồ Quang vốn đang lòng tin tràn đầy, nhưng thời gian một cái nháy mắt, liền thấy hai đầu hao hết thủ đoạn mới làm được bản sơn hỏa khôi thế mà đột nhiên xoay đầu lại, nhắm ngay chính mình. Biến hóa bất thình lình, liền bên cạnh hóa sinh yêu thú đều nhìn ngộp. Nhân huyết giáo chân tiên điện chủ Vương Diệu Vinh không chọn vẹn nguyên thần bị một phân thành hai, đánh vào hai đầu hóa sinh yêu thú thể nội, linh trí vốn là thấp xuống không thiếu. Nhưng bây giờ ngay cả nó cũng cảm thấy không đúng. Này, cái này Tư Đồ Quang lớn kinh thất sắc, sắc mặt trắng bệch. Sở Huyền thản nhiên nói, đi, giết bọn hắn. Hai đầu bản sơn hỏa khôi lấy vượt xa vừa mới tốc độ cực nhanh ra ngoài. Cái kia khổng lồ giống như cự thạch nắm đấm từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đập về phía Tư Đồ Quang cùng hóa sinh yêu thú. Oanh! Kinh thiên động địa tiếng oanh minh, chấn động toàn trường. Liên Hàn Băng Lăng chỗ kia trong cuộc chiến, những cái kia chân tiên trông thấy một màn này cũng trợn tròn con mắt. Cái kia hai đầu bản sơn hỏa khôi không phải Tư Đồ Quang mang tới sao? Như thế nào một cái chớp mắt liền hướng về phía Tư Đồ Quang phía dưới tay? Chẳng lẽ bản sơn hỏa khôi cũng có thể phệ chủ? Hàn Băng Lăng hô hấp dồn dập trong mấy mắt. Lấy nàng thông minh, rất nhanh liền đoán được vấn đề. Nàng liếc mắt nhìn chằm chằm Sở Huyền, tựa hồ muốn người này nhớ kỹ. Làm. Tư Đồ Quang chú ý không nhiều lắm suy nghĩ, trước người lập tức hiện lên một phương khăn tay. Nàng mặc dù không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng biết chiến cuộc đã phát sinh biến hóa. Dưới mắt quá mức vội vàng, chỉ có thể bị động phòng ngự. Vì trước tiên ngăn cản, nàng trực tiếp vận dụng chính mình bản mệnh tiên khí. Chiếc khăn tay này dùng tốc độ cực nhanh bành trướng biến lớn, chặn bàn sơn hỏa khôi từ trên trời giáng xuống năm đấm. Nó giống như là một tấm mềm dẻo lưới, nên bao tới sức mạnh càng mạnh mẽ, ngược lại càng dễ dàng thân hãm trong đó. Nhưng tất cả những thứ này cũng có một hạn độ. Nếu như lực đạo thực sự quá mạnh, vượt qua khăn tay hạn mức cao nhất, như vậy cái này tiên khí cũng vẫn như cũ không thể chịu được. Giang giác, giang giác. Hàng dệt đứt gãy âm thanh truyền vào Tư Đồ Quang bên hai. Bản mệnh tiên khí bị hao tổn, nàng cũng trước tiên cảm nhận được toàn thân truyền đến không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Phảng phất có vật nặng gì đang không ngừng nghiền ép nàng xương cốt huyết đục cùng nội tạng. Giang giác. Khăn tay triệt để nứt ra tới. Trong chớp nhoáng này, Tư Đồ Quang cũng phun máu tươi tung vẽ. Nhưng nàng lập tức mượn nhờ cái này lực phản chấn hướng về nơi xa phi độn. Sở Huyền đối với bản sơn hỏa khôi phát huy ra được chiến lực phi thường hài lòng. Lấy tiên thủy khu động bản sơn hỏa khôi quả nhiên phát huy ra đầu đuôi chiến lực, chân tiên trung kỳ. Hơn nữa, bản sơn hỏa khôi song quyền phía trên khắc ấn bài trừ tiên khí trận pháp, đối phó tiên khí hiệu quả nhất là rõ rệt. Một quyền phá phòng ngự, hai quyền làm nát. Cái kia Tư Đồ Quang rõ ràng cũng không rõ ràng bản sơn hỏa khôi lợi hại. Nếu là tin tưởng, chắc chắn cũng sẽ không dùng tiên khí ngăn cản, mà là sẽ dùng tiên thuật hay là phụ lục. Tất nhiên muốn báo thủ, vậy cũng chớ đi. Cùng Kim Linh tiếp tục đi làm số khổ huyền đương a. Hắn cười lạnh một tiếng, đạp mạnh mặt đất, truy kích mà đi, tại chỗ chỉ lưu một đạo lá phong. Đồng thời thi triển vô vọng hồng diệp độn quang cùng thiên ma nhiên huyết phi độn sau đó, hắn tốc độ bay có thể nói nhanh đến mức kinh người. Liền chân tiên viên mãn, tại dạng này tốc độ bay phía dưới cũng muốn cam bái hạ phong. Mà Tư Đồ Quang cũng không phải là lấy độn thuật nổi tiếng, vừa mới còn bị bản sơn hỏa khôi nhất kích, đã thụ thương. Không đến 5 cái thời gian hô hấp, nàng cùng Sở Huyền khoảng cách liền rút ngắn đến ngàn trượng bên trong. Sắc mặt của nàng triệt để tuyệt vọng. Thực lực của đối phương quá mạnh mẽ. Nắm giữ át chủ bài cũng hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Cho tới bây giờ nàng mới phản ứng được, Sở Huyền chỉ sợ tại Ly Hỏa Thánh Địa có được cực cao thân phận. Lúc này mới có thể trong nháy mắt cướp đoạt nàng đối với bản sơn hỏa khôi quyền khống chế. Nàng muốn rách cả mí mắt, càng là đột nhiên quay người lại đánh tới, ta muốn cùng ngươi đồng quy vu. Ba viên bắn ra ánh lửa tảng đá dùng tốc độ cực nhanh phủ đầu điện xạ mà đến. Trong khoảnh khắc đem nàng nổ chia 5 x 7. Chương 1523, cùng ta đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? Chương 1523, cùng ta đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? Sở Huyền thần thức trải rộng ra, hóa thành đại thủ, đột nhiên bắt được Tư Đồ Quang cái kia ảm đạm nguyên thần. Khóe miệng của hắn dâng lên lạnh lùng nở nụ cười. Cùng ta đồng quy vu tận, ngươi xứng sao? Hắn tiện tay đem nguyên thần vò thành một cục, ném vào hư bên đỉnh. Lại một đường chân tiên nguyên thần. Hai cánh tay bốn tay bọn hắn lại muốn ăn bữa tiệc lớn. Cùng lúc đó, cái kia hai đầu bản sơn hỏa khôi năm đấm tựa như hạt mưa một dạng nện xuống. Cái kia hóa sinh yêu thú tả xung hữu đột, vẫn không cách nào thoát đi phiến khu vực này. Ngược lại không ngừng bị văng lên mảnh đá quấy nhiều thân hình. Cuối cùng, nó vẫn là bị hai cái to lớn năm đấm đồng thời đập trúng. trong nháy mắt liền biến thành thịt muối. Cho đến lúc này, Sở Huyền nhìn về phía Hàn Băng Lăng chỗ kia chiến cuộc, cất cao giọng nói, ta tới giúp ngươi. Mấy cái kia chân tiên xem xét tình huống, sắc mặt đồng loạt khó nhìn lên, không hẹn mà cùng chạy từ phía. Bọn hắn đã nhìn ra, Sở Huyền tuyệt đối không đơn giản. Tại bên trong luyện hỏa điện cùng người này đạo thủ, tương đương với tại trong nhà người ta đánh nhau, làm sao đều là thua thiệt, còn không bằng quay đầu bước đi. Trong nháy mắt, mấy người tán đến vô ảnh vô tung. Hàn Băng Lăng chớp chớp mắt, không nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc nhanh như vậy. Nàng hướng Sở Huyền chắp tay, đa tạ Thiên Ấn Tiên Vương xuất thủ tương trợ, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Sở Huyền mỉm cười, tiện tay mà thôi. Hắn chỉ phụ cận lơ lửng bất động mấy đạo linh quang, đây là cái gì? Hàn Băng Lăng mỉm cười nói, long mạch luyện hỏa bản lục giai tiên khí, chân tiên cảnh đan dược cái gì? Đều có. Thiên Ấn Tiên Vương, ta chỉ cần viên kia chân tiên cảnh đan dược, còn lại đều thuộc về ngươi. Nàng chỉ trong đó một đoàn linh quang. Sở Huyền ánh mắt đảo qua đoàn kia linh quang, thấy được bị bao khỏa trong đó đan dược. Đan dược kia hắn không nhận ra, hẳn là Ly Hỏa Thánh Địa đan dược, cũng không lưu truyền đến nay. Hàn Băng Lăng mỉm cười, đó là Thái Hoa Đấu Huyền Đan, có thể rút ngắn tấn thăng thời gian, chính thích hợp ta một lần cuối cùng tấn thăng. Sư tôn trước khi lên đường liền nói cho ta biết, nhất định đừng bỏ qua loại này đan dược. Sở Huyền hiểu rõ gật đầu, thiện tay bung lên, về ngươi. Đa tạ. Hàn Băng Lăng vội vàng nhận lấy đoàn kia linh quang, lộ ra vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Long mạch luyện hỏa bản ngươi không cần. Sở Huyền thuận miệng hỏi, long mạch luyện hỏa bản có khả năng ba thành trợ hậu thiên linh hỏa tấn thăng tiên thiên. Nếu không phải phía trước ngươi tặng ta một khối luyện hỏa bản, ta còn không biết thế gian này lại có cao cấp hơn luyện hỏa bản. Hàn Băng Lăng có chút khát vọng nhìn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn thu hồi ánh mắt. Sư tôn nói, tiên thiên linh hỏa là đồ tốt, nhưng tốt nhất đừng đụng. Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị thu hồi đi. Sở Huyền ánh mắt ngưng lại, thu hồi đi. Hàn Băng Lăng gật đầu, Thiên Ấn Tiên Vương nghe nói qua Huyền Hoàng Sơ Hỏa sao? Sở Huyền gật đầu, này ngược lại là nghe nói qua, nó là vạn hỏa chi tổ, chúng hỏa chi bắt đầu, chỉ có điều ngày nào đó bị đánh nát, hóa thành 99 đóa tiên thiên linh hỏa tiêu tán chư thiên vạn giới. Những thứ này tiên thiên linh hỏa có còn có bản thân, có thì tiếp tục phân hóa, trở thành vô số hậu thiên linh hỏa. Những vật này cơ hồ có thể quy kết làm Xí Dương Thiên nghe đồn. Phàm là tu hành đến cảnh giới nhất định, cơ hồ đều có thể nghe nói một hai. Hàn Băng Lăng đệ thấp giọng, nghe nói Ly Hỏa Thánh Địa Mạt Đại Thánh Địa chi chủ Luyện Thiên Ma Hoàng chính là đang tìm kiếm một lần nữa tụ hợp Huyền Hoàng Sơ Hỏa chi pháp. Lúc đó nếu để cho hắn thật sự tìm được phương pháp, nói không chừng Dương Đế Đô không phải là đối thủ của hắn. Sở Huyền không khỏi lông mày nhướng lên. Hàn Băng Lăng nói tiếp, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là Huyền Hoàng Sơ Hỏa thật sự có một lần nữa tụ hợp một ngày kia, tất cả tiên thiên linh hỏa chẳng phải là đều phải trở về. Cho nên, lấy được tiên thiên linh hỏa cũng không nhất định là chuyện tốt. Nói không chừng ngày nào liền chạy đâu. Sở Huyền nghe xong, cứ như không cười nhìn nàng một cái. Đi tới Xí Dương Tiên, hắn chỉ ở Đại Hoang Mạc triển lộ quá tiên thiên linh hỏa, nhưng rất nhanh liền thay hình đổi dạng, từ bỏ Huyền Tiên Quân cái thân phận này. Mà đi tới Vân Hải Trạch sau, hắn càng là vạn phần cẩn thận, chưa bao giờ trước mặt người khác triển lộ quá tiên thiên linh hỏa. Hàn Băng Lăng cũng không quá có thể biết hắn người mang tiên thiên linh hỏa. Bây giờ nói lên cái tin đồn này, khả năng cao chính là muốn kết giao hắn, rút ngắn quan hệ, lúc này mới thuận miệng nói một chút. Hàn Băng Lăng tâm đầu run lên, vô ý thức nhìn một phía, kỳ quái, sao cảm nhận được một cỗ sát ý? Thiên Ấn Tiên Vương, phụ cận có phải hay không còn có người tại canh chừng chúng ta? Sở Huyền lắc đầu, sẽ không có người tìm chết như vậy a. Hắn tiện tay chảo một cái, đem còn dư lại linh quang đều lấy đi. Long mạch luyện hỏa bản hắn đã có một khối, nhưng cũng chê ít. Đến nỗi tiết khí, đan dược cái gì, càng là càng nhiều càng tốt. Ngay tại hắn tính toán muốn thế nào hất ra vị này băng hoàng đệ từ lúc, Hàn Băng Lăng lại chủ động nói, Thiên Ấn Tiên Vương, thực lực của ta thấp, ngươi ta đồng hành, ta sợ rằng sẽ trở thành gánh nặng của ngươi. Chúng ta vẫn là tạm thời phân biệt ta. Sở Huyền lắc đầu, nói gì vậy, ta sao lại để ý những thứ này? Hàn Băng Lăng ho nhẹ một tiếng, ta không muốn nhìn thấy bí mật của ngươi, ngươi cũng sẽ không muốn thấy được ta. Sở Huyền cười cười, gặp lại. Đúng Thiên Ấn Tiên Vương, đừng hướng về cái hướng kia đi, ta thấy được không thiếu kỳ dị tu sĩ, bọn hắn cho ta cảm giác rất kỳ quái. Hàn Băng Lăng chỉ chính điện phương hướng, có thể là tinh tú người biết. Sở Huyền lông mày nhướng lên, ra vẻ nghi ngờ nói, tinh tú sẽ? Đồ vật gì? Hàn Băng Lăng nghĩ nghĩ, lúc này mới thấp giọng nói, ta đối bọn hắn hiểu rõ cũng không nhiều, cũng là sư tôn nói cho ta biết. Sư tôn nói bọn hắn trên cơ bản tại trời đông núi cùng Hoa Bình Phong Xuyên hoạt động mạnh, tựa hồ vẫn luôn đang tìm chút cái gì. Bọn hắn con đường tu hành tử rất kỳ lạ, là tiếp dẫn tinh lực biến hóa để cho bản thân sử dụng, sư tôn nói có lẽ tồn tại hai hoàng ẩm. Những thứ này nhân thần bí vô cùng, mục đích cũng không rõ, sư tôn tựa hồ biết chút ít cái gì, nhưng cũng không cùng ta nói, chỉ nói để cho ta tận lực không cần cùng bọn hắn tiếp xúc. Sở Huyền tâm đầu nhất thời cảm khái, có cái tiên hoàng sư tôn chính là tốt. Hắn hiểu rõ gật đầu, đà tạ ngươi lời khuyên. Hai người không có nhiều lời nữa, lúc này mỗi người đi một ngả. Giáo chủ bây giờ cảm giác tình trạng của mình phi thường tốt, tinh thần phấn chấn, toàn thân cũng là không dùng hết tinh lực, tốt không thể tốt hơn. Tu luyện cái này thiên ngoại thiên tiên pháp, mượn nhờ khối này kỳ lạ tấm gương hấp dẫn khổng lồ tinh lực sau đó, hắn tốc độ khôi phục đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Lúc này mới mấy ngày, liền đã khôi phục được khi xưa trạng thái đỉnh phong, thậm chí còn hơn. Diễm điểu nhóm vây quanh hắn phi hành, liễu diễu réo lên không ngừng. Hắn khẽ bước những thứ này chú chim non, trong lòng cảm khái vạn phần. Ai có thể nghĩ tới, có thể như vậy tuyệt cảnh phùng sinh đâu? Lúc này, trong đó một cái chim nhỏ đống nhiên gây gắt nói kêu to, còn lại chim nhỏ cũng giống như phát giác cái gì, đồng dạng kêu to. Bọn chúng cấp tốc tạo thành một cái mũi tên, chỉ hướng bên trái đằng trước. Tiếp đó liền thẳng tắp bay đi. giáo chủ hai mắt tỏa sáng. Chỉ dẫn. Xem ra những thứ này chú chim non lại phát hiện bảo bối gì, muốn chỉ dẫn hắn đi qua đâu. Phía trước chỉ dẫn ba chỗ địa điểm, đều không ngoại lệ cũng là nơi tốt. Nhất là cái này nơi thứ ba, cơ hồ khiến hắn rực rỡ tân sinh. Hắn căn bản không tưởng tượng nổi, như vậy thương thế nghiêm trọng có thể trong vòng mấy ngày hoàn toàn khép lại. Lần theo diễm điểu nhóm chỉ dẫn, hắn tại cái này bằng thẳng, hoang vu đại địa bên trên nhanh chóng đi tới. Tiếp đó, cùng một vị ngày xưa bạn cũ gặp nhau. Chim chóc nhóm kỳ kỳ cha cha tung bay, vì chính mình vừa tìm được một nơi tốt mà cao hứng. Giáo chủ nhìn lên trước mắt người, lộ ra nụ cười ấm áp. Chẳng biết tại sao, nụ cười kia phía dưới lại tản ra lấm ta lấm tấm tia sáng. Hắn cười nói, quả nhiên là một cái nơi tốt. Cuối cùng gặp mặt, thiên ấn. Chương 1524, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Chương 1524, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Luyện hỏa điện chính điện phía nam 3000 dặm chỗ. Ở đây vốn là một mảnh kiến trúc. Nói đúng ra, là để mà hỏa khôi lắp ráp hỏa khôi cùng. Hỏa khôi đầu người, thân thể, hai tay, hai chân, cùng với đủ loại dụng cụ kết nối kiện cũng sẽ ở cổ lão rừng rậm phụ cận gia công hoàn tất, cuối cùng vận chuyển đến nơi đây. Hỏa khôi cung cũng không cần tu sĩ mạnh mẽ trấn thủ. Trên thực tế liền lắp ráp hỏa khôi một bước này, cao nhất cũng chỉ cần độ kiếp kỳ tu sĩ mà thôi. Đây chính là ly hỏa thánh địa hậu kỳ lực đẩy quy củ, cũng tức tận khả năng để cao khá thấp cảnh giới tu sĩ năng lực. Bọn hắn đấu pháp năng lực chính xác khó mà để thăng, cho nên thánh địa để cho thấp cảnh giới tu sĩ thiên về chính là tu tiên bách nghệ, để cho bọn hắn cũng có thể vượt một đến hai cái đại cảnh giới đi hoàn thành một chút cùng cảnh giới tu sĩ khó mà hoàn thành chuyện. Thì như luyện đan, luyện khí, vẽ phủ, luyện khôi các loại. Đã như thế, liền có thể trên diện rộng giải phóng thiên tiên, chân tiên thời gian, khiến cho bọn hắn có thể đem nhiều thời gian hơn dùng càng lưu ích hơn tại tự thân trên sự tình. Bất quá, tòa này hỏa khôi cung sớm đã trở thành một vùng phế tích. Đại lượng chưa lắp ráp hoàn thành hỏa khôi ngã trái ngã phải mà nằm trên mặt đất. Bọn chúng cũng tại ở đây nằm vô số năm, cho tới bây giờ mới bị phiên động. Ở mảnh này giữa phế tích đi lại, là ba tên nhìn tương đương thông thường tu sĩ. Nhưng bọn hắn cùng Trịnh Cửu Tinh ba người một dạng, trên thân cũng có đặc biệt thanh lãnh khí chất. Không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng là tinh túc hội thành viên. Người cầm đầu là một vị sắc mặt nghiêm túc nữ tử. Nàng trầm giọng nói, Trịnh đạo hữu đã truyền đến tin tức, cổ lão trong rừng rậm chưa phát hiện di hải. Phía khu vực này là ngày xưa hỏa khôi cùng, nếu như di hải không tại cổ lão rừng rậm, như vậy thì có khả năng ở vào nơi đây. Hắn tự tay vung lên, lòng bàn tay xuất hiện một chiếc gương. Chính là tinh túc sẽ bắt chước thiên tinh kính. Thiên tinh kính cùng bạn tinh thiên kính ở giữa có như không liên hệ. Chính là bằng vào những thứ này liên hệ, bọn hắn mới có thể khóa chặt phương vị đại khái cũng tiến hành tìm kiếm. Ngay tại hai người thủ hạ bắt đầu tìm kiếm lúc, vị này nghiêm túc nữ tử đột nhiên ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía một phương hướng nào đó. Nàng tựa hồ cảm thấy một vị đồng bào xuất hiện. Là ảo giác sao? Lúc này, nàng đột nhiên lại cảm nhận được trong tay hơi nóng. Tập trung nhìn vào, càng là thiên tinh kính phát sáng lên. Phía trên hiện lên một cái lờ mờ hình ảnh, giống như tại chỉ dẫn cái gì. Chỉ có điều, màn này chợt lóe lên. Nghiêm túc nữ tử lập tức rót vào tinh lực, mong đợi thiên tinh kính có thể lại độ sáng lên. Nhưng mà nó cũng rốt cuộc không sáng, khôi phục được ngày xưa an tĩnh trạng thái. Nàng suy tư mấy tức, lập tức nói, ngừng tìm kiếm, thiên tinh kính vì chúng ta chỉ dẫn một cái phương hướng mới. Hai tên thuộc hạ sửng sốt một chút. Một người tới đến bên cạnh nàng, thấp giọng hỏi, thế nhưng là chúng ta còn chưa tìm được. Nghiêm túc nữ tử trầm giọng nói, rất có thể không ở nơi này, thiên tinh kính đã cho ra càng thêm minh sát chỉ dẫn. Đi, bây giờ lập tức chạy tới. Là, hai tên thuộc hạ không có chần chừ nữa, lập tức gật đầu. Một đoàn tinh quang tụ hợp thể đang mang bọc lấy hai người ở giữa không trung phi độn. Như thế cảnh tượng kinh người rơi vào tu sĩ tầm thường trong mắt, đủ để cả kinh bọn hắn tâm thần sợ hãi, vô ý thức tránh ra thật xa. Một đoạn thời khắc, hắn đột nhiên ngừng lại, đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Trong cơ thể của hắn truyền đến lao giả lưng còn âm thanh. Hắc tinh các hạ, thế nào? Trình Cửu Tinh thấp giọng nói, tựa hồ lại có một vị đồng bào sinh ra, nhìn cảnh giới không thấp, mới vừa xuất hiện chính là tử tinh cấp bậc. Hơn nữa còn tại hướng về hắc tinh cấp bậc thủy biến. Lao giả lưng còn cùng cầm kiếm nữ tử đều rất là kinh ngạc. Tinh tốc hội địa vị từ thấp đến điểm cao hẳn là bạch tinh, lam tinh, tử tinh, hắc tinh. Hạ cảnh giới tu sĩ vào sẽ bình thường đều là bạch tinh. Giống cầm kiếm nữ tử dạng này thiên tiên tu sĩ, mới vừa vào sẽ đồng dạng liền sẽ bị xác định đẳng cấp vì lam tinh. Nhưng có rất ít người nhất định cấp chính là tử tinh. Ý vị này, ít nhất là chân tiên. Từ Trịnh Cửu Tinh trình độ kinh ngạc đến xem, vị này chân tiên cảnh giới rõ ràng không thấp. Chúng ta muốn làm thế nào? Cầm kiếm nữ tử hỏi thăm. Trong cơ thể của Trịnh Cửu Tinh truyền ra tiếng cười, hướng bên kia chạy tới, đã chúc mừng mới đồng bào sinh ra, cũng phải đem tìm kiếm di hài nhiệm vụ cùng nhau chia sẻ cho hắn. Nhiều người sức mạnh lớn. Giờ này khắc này, Sở Huyền nhìn về phía người trước mắt, dung mạo của đối phương thể trạng không có chút nào biến hóa, rõ ràng chính là Nhiên Huyết giáo chủ, nhưng trên thân lại tản ra một loại kỳ lạ khí chất. Loại khí chất này hắn cảm thụ qua, phía trước cái kia trên thân Trịnh Cửu Tinh liền có. Hắn nghe được đối phương mở miệng mỉm cười, "Thiên ấn, đã lâu không gặp." Sở Huyền cũng cười cười, "Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Chỉ có điều, thật không nghĩ tới gặp nhau lần nữa lúc, ngươi đã đi một con đường khác." Giáo chủ cũng không kinh ngạc, chỉ là mỉm cười, "Ngươi cũng cảm nhận được, ngươi quả nhiên phi phàm. Đây là Thiên Ngoại Thiên Tiên Pháp, là ta trong lúc vô tình lấy được đặc biệt pháp môn. Ngươi khó có thể tưởng tượng nó hiệu dụng, con đường này đã hoàn toàn vượt qua Xí Dương Thiên tất cả tiên pháp, Ly Hỏa Thánh Địa trấn phái chân quyết cũng không sánh được nó." Sở Huyền giống như cười mà không phải cười, "Phải không? Ta ngược lại thật ra cảm thấy, loại này mượn ngoại lực mạnh bản thân đồ vật, tựa hồ có chút không thích hợp à?" Giáo chủ nở nụ cười, "Không thích hợp. có gì không thích hợp? Nói cho cùng cũng là thủ đoạn mà thôi. Chỉ cần có thể nắm giữ tu vi cường đại, ai có thể nói nửa chứ không? Nói xong, hắn nhìn về phía Sở Huyền, cười nhạt một tiếng, nhưng ngươi tựa hồ cũng không có thay đổi mạnh bao nhiêu. Sở Huyền cảm khái một tiếng, đúng vậy a, ta chân chính thứ muốn tìm, còn không có tìm được đâu. Giáo chủ cười quái dị một tiếng, ngươi muốn tìm cái gì? Thiên mạch luyện hỏa bản hoặc là sơ hỏa luyện pháp? Sở Huyền mỉm cười, cũng không có kinh ngạc đối phương lại biết hắn mong muốn là cái gì. Đối với giáo chủ tới nói, biết hai chuyện này cũng không khó khăn. Nếu như đối phương không biết, hắn mới phát giác được kỳ quái. Hắn bình thản nói, đều tại tìm. Giáo chủ lạnh lùng nở nụ cười, không cần tìm. Sở Huyền kinh ngạc, tại ngươi cái này? Giáo chủ, đó cũng không phải. Ý của ta là, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Sở Huyền cười cười, ta còn tưởng rằng có thể thiếu phí chút công phu đâu, thực sự là suy nghĩ nhiều. Giáo chủ tiến lên trước một bước, vành trướng tinh lực lấy hắn làm trung tâm khuấy động ra. Chỉ một thoáng, tựa như vô tận tinh không ầm vang mà hàng. Quanh mình hết thảy cảnh tượng đều bị cái này mênh mông băng lãnh tinh không thay thế. Trong tầm mắt chỉ có vô số viên hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc sáng hoặc tối tinh thần. Mà tại phiến tinh không này bên trong, Nhiên Huyết giáo chủ không thể nghi ngờ là trong đó lớn nhất sáng nhất một cái kia. Nhiên Huyết giáo chủ cười lớn một tiếng, ngươi là ta bình sinh thấy tối cường chi túc địch. Nếu có thể đem ngươi chạm mà diệt chi, ta sẽ rất thỏa mãn, chỉ đơn giản như vậy. Sở Huyền mỉm cười, tiện tay bung lên, kết bè kết đội bản sơn hỏa khôi từ bốn phương tám hướng hiện thân. Cầm đầu hai đầu lõm vào tiên thủy, đủ để phát huy ra chân tiên trung kỳ hoàn toàn chiến lực. Phía sau chín đầu thì khắc ấn viêm mục trận, liên hợp lại chiến lực đồng dạng không giống bình thường. Còn lại hơn 20 đầu, là hắn từ phụ cận có thể triệu tập tới lớn nhất số lượng. Trừ cái đó ra, còn có lẻ thẻ vài đầu bản sơn hỏa khôi từ các nơi chạy đến. Bọn chúng cũng là cảm ứng được hạch tâm đệ tử quyền hạn, tự động chạy đến, cung cấp hắn điều động. Chương 1525, Thiên ấn, cái này chính là của ngươi bi ai? Chương 1525, Thiên ấn, cái này chính là của ngươi bi ai? Nam Thiên Điện phụ cận. Tiêu Phàm nhìn xem nhanh chân chạy bản sơn hỏa khôi trên mặt dâng lên thực chất hóa im lặng. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Hắn nhịn không được hỏi, đây chính là ta thật vất vả tìm được thiết thủy, vừa bỏ vào, hỏa khôi liền chạy trong đầu hắn thanh âm giản mua cũng rất kinh ngạc. Một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, không nên ra loại vấn đề này a. Chẳng lẽ hỏa khôi sinh ra linh trí? Không không không, tuyệt không có khả năng, trong cơ thể của hỏa khôi chỗ sâu nhất cơ sở trận pháp một trong liền gắt gao hạn chế nó, để nó tuyệt không có khả năng sinh ra linh trí. Tiêu Phàm nhìn qua phương xa, đầu kia bản sơn hỏa khôi đơn giản giống như là bỏ đi dây cương chó hoang, rất nhanh liền vô ảnh vô tung. Bây giờ đã không còn hình bóng, hắn bất đắc dĩ nói. Thanh âm giản mua chép miệng một cái, không có việc gì không có việc gì, ta còn biết phụ cận đây một cái khác độc phủ, tên kia trước kia đổi mấy đầu bản sơn hỏa khôi ta này liền dẫn ngươi đi. Tình hình kinh tế của ngươi không phải còn có một khối tiên tùy sao, mặc dù đã tiêu hao một nửa, nhưng cũng đầy đủ điều động đó. Vậy là tốt rồi. Tiêu Phàm nhẹ nhàng thở ra, hy vọng lần sau đừng lại xuất ý đồ xấu gì. Giáo chủ nhìn qua từ bốn phương tám hướng chạy tới hỏa khôi, nhíu mày. Những thứ này bản sơn hỏa khôi làm sao đều nghe lệnh tiên ấn làm việc? Hơn 20 đầu bản sơn hỏa khôi sao? Ha ha, đây chính là vua của ngươi bài. Hắn ánh mắt từ những thứ này tương tự cánh tay dài cự viên trên thân hỏa khôi lướt qua. Lấy cảm giác cùng nhãn lực của hắn, hắn rất nhanh liền phát giác những thứ này hỏa khôi vấn đề. Mặc dù không biết ngươi là dùng thủ đoạn gì một lần nữa điều động bọn chúng, nhưng chúng nó bên trong số đông rõ ràng đều không thể phát huy ra định phong thực lực. Bất quá miễn cưỡng so ra mà vượt chân tiên sơ kỳ mà thôi. Cũng là có vài đầu có thể phát huy ra hoàn toàn chiến lực. Thế nhưng lại như thế nào, bản thân ta chính là thái ớt chân tiên viên mãn. Giáo chủ mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp, nếu là mấy ngày phía trước chúng ta trời xui đất khiến gặp được, ta sẽ xoay người chạy. Bởi vì khi đó ta vết thương chấm chất, một cái nho nhỏ chân tiên sơ kỳ đều có thể đem ta chém giết. Nhưng vận mệnh để chúng ta tại lúc này gặp nhau, Thiên ấn, đây chính là bi ai của ngươi. Nói xong, cũng không thấy hắn có hành động gì. Đại lượng tinh lực càng là vô căn cứ ngưng kết, hóa thành từng đầu yêu thú, hoặc thành hùng sư tử, hoặc là mãnh hổ, hoặc là thành đàn lang sói, hoặc là mạnh mẽ báo săn. Những thứ này yêu thú nhìn qua Sở Huyền, hai mắt sâu nhiên, tựa như muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ nuốt vào trong miệng. Mỗi một con yêu thú đều có thể so với chân tiên sơ kỳ. Tầng tầng lớp lớp tinh quang yêu thú trôi nổi tại giáo chủ bên cạnh thân, tôn lên hắn tựa như vạn thú chi vương. Thấy thế, Sở Huyền lộ ra lạnh lùng nụ cười. Bi ai? Là bi ai của ngươi? Đi. Hai người cơ hồ là đồng thời hạ lệnh. Tinh quang yêu thú, bàn sơn hỏa khôi lập tức đột nhiên đụng vào nhau. Cái kia hai đầu tiên tụy khu động bàn sơn hỏa khôi xông lên phía trước nhất. Cường tráng hẹp dài hai tay mỗi lần nện xuống, đều biết trực tiếp đem một đầu yêu thú đập thành quang mảnh nổ bể ra tới. Chín đầu khắc ấn viêm ngục trận bàn sơn hỏa khôi theo sát phía sau, tạo thành chiến trận. Những nơi đi qua, tinh quang yêu thú bị đều nghiền nát. Hơn 20 đầu lấy thủy linh băng khu động bản sơn hỏa khôi tại phía sau cùng. Thực lực của bọn nó ước chừng chân tiên sơ kỳ, cùng tinh quang yêu thú không sai biệt nhiều. Oanh! Giữa không trung vang lên yêu thú gào thét cùng với tia sáng nổ tung thanh âm. Bực này kinh thiên động địa động tĩnh, để cho mấy cái đi ngang qua nơi này tu sĩ tâm thần chấn động, đội vàng rời xa. Chỉ sợ lọt vào tác động đến. Nhưng này cũng không phải hai người đấu pháp kết thúc. Không đợi bản sơn hỏa khôi cùng tinh quang yêu thú đụng vào nhau, hai người lại không hẹn mà cùng lấy ra mới thủ đoạn. Giáo chủ đỡ ra vạn quỷ châu, kết bè kết đội lệ quỷ tử trong sông ra. Cầm đầu lệ quỷ càng là đạt đến nhị cảnh quỷ tiên hậu kỳ chi cảnh, trực chỉ Sở Huyền mà đi. Lệ quỷ những nơi đi qua âm phong từng trận, hàn khí xâm thể, đủ để đông chết bình thường thiên tiên. Sở Huyền thì tiện tay một ngón tay, hai tôn quỷ tiên lập tức từ trong bóng tối rớt ra. Một cái là mọc ra bốn cái cánh tay hùng tráng quỷ tiên, một cái nhưng là bộ dáng trầm ổn trung niên quỷ tiên. chính là bốn tay cùng Sở Thiên Đao. Bọn hắn mặc dù tại Huyền Âm Thiên phụ trách Thái Âm Thánh Địa khuyết trường cùng hoàn thiện, nhưng chỉ cần chủ nhân có kêu gọi, bọn hắn liền sẽ lập tức tới. Trừ phi cách quá xa, thực sự thoát thân không ra. Mới vừa cùng giáo chủ rằng có lúc, Sở Huyền liền đã ở trong lòng kêu gọi. Hai cánh tay đang cùng Lâm Nhược Tuyết bên ngoài tìm kiếm tiên vật, cách Thái Âm Thành thực sự quá xa. Bốn tay, Sở Thiên Đao thì đang tại trong Thái Âm Thành bên trong thao luyện bị mình. Lúc này mới có thể lập tức hưởng ứng. Từ Huyền Âm Thiên trực tiếp đánh tới luyện hòa điện. Giờ khắc này, hai tôn quỷ tiên giết vào trong quỷ hồn, tựa như hổ vào bầy dê. Nhất là bốn tay, mỗi lần vung vẩy quỷ khí, phụ cận quỷ hồn cơ hồ cũng là lao liền thương đụng liền chết. Một chút thằng xui xẻo càng là sẽ bị hắn tiện tay nhét vào trong miệng ăn như gió cuốn. So sánh dưới Sở Thiên Đao liền muốn nho nhã nhiều lắm. Cái này từ tu sĩ nhân tộc chuyển hóa mà đến quỷ tiên cho tới bây giờ cũng là dùng đao đem quỷ hồn sống sờ sờ chém thành trên trăm khối mới có thể chậm rãi ăn. Hai tôn nhị cảnh quỷ tiên, giáo chủ hơi biến sắc. Thiên ấn giấu đi thực sự là sâu. Hắn cũng là thật muốn không rõ, người này đến tuột cùng là như thế nào nuôi thành những thứ này âm thi quỷ hồn cổ trùng. Ở đâu ra tài nguyên? Nhìn xem hoảng sợ tán loạn quỷ hồn, hắn biết đánh tiếp như vậy chính mình thua không nghi ngờ. Sở Huyền mỉm cười, ngươi bạn quỷ châu ta đã kiến thức qua, ngươi không phải còn có nhiên huyết châu cùng định hồn châu sao? Đều lấy ra a. Giáo chủ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đưa tay nâng lên một chút, bên cạnh thân liền hiện lên hai quả lớn chừng quả đấm hạt châu. Một quả lộ ra huyết hồng chi sắc, trong đó tựa như chảy xuôi lưu động ngọn lửa màu đỏ ngòm. Một viên khác lộ ra xanh đậm chi sắc, phản phất bao trùm lấy lụa mỏng. Nhiên huyết bí pháp, vạn quỷ khóc thét. Hắn khẽ quát một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào trên cái kia nhiên huyết châu. Trong khoảnh khắc, vừa mới còn sợ hãi chạy thục mạng các quỷ hồn càng là trong nháy mắt trấn tĩnh, sau đó cùng nhau gào lên. Kinh khủng tinh thần xung kích hướng về bốn phương tám hướng khuấy động ra. Một đạo huyết quang từ nhiên huyết châu bên trong bay ra, trong khoảnh khắc chui vào cái kia nhị cảnh hậu kỳ trong cơ thể của quỷ tiên. Kỳ hồn thể lập tức lấy tốc độ thật nhanh bành trướng biến lớn. Hắn không chút do dự, lại đem định hồn châu bên trong chứa đựng nhiều năm nguyên thần, tàn hồn, quỷ hồn đồng loạt đánh ra. Những vật này đồng dạng hướng về cái kia nhị cảnh hậu kỳ quỷ tiên bay đi. Định hồn châu, thang hồn pháp. Trong nháy mắt, cái này nhị cảnh hậu kỳ quỷ tiên càng là tăng vọt đến nhị cảnh viên mãn. Cơ hồ có thể tính được là chỉ nửa bước vào bá cảnh. Bốn tay, Sở Thiên Đao tại trước mặt nó, khí thế thậm chí đều yếu đi một đầu. Bất quá bốn tay chưa bao giờ biết cái gì gọi là sợ. Giống lên hét to, mang theo bốn kiện quỷ khí xông lên chính là làm. Tiếp đó bị đầu này quỷ tiên bịch một quyền trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hồn thể kém chút đều nhạt phải xem cũng được. Sở Thiên Đao thấy thế bất động thanh sắc lui về sau nửa bước. Chủ ngân, cái đồ chơi này nhưng đánh không được á. Sở Huyền lông mày nhíu lên. Nhiên huyết giáo chủ lại đem định hồn châu bên trong góp nhặt nhiều năm sức mạnh đồng loạt đánh ra ngoài. Đây coi như là đốt cháy giai đoạn. Đầu này nhị cảnh quỷ tiên mặc dù ngắn ngủi thu được nửa bước ba cảnh thực lực, nhưng cũng có thể nói là không còn tương lai. Chuyện cho tới bây giờ, còn không đem ngươi thiên ngoại thiên tiên pháp át chủ bài lấy ra sao? Hắn cười nhạt một tiếng, chỉ một ngón tay, mấy chục quả lượn lờ ánh lửa tảng đá phá không mà đi. Rầm rầm rầm. Cái kia nửa bước ba cảnh quỷ tiên bước chân lập tức trì trệ. Sau đó càng là tại dọa người trong ngọn lửa thê thảm mà gào lên. Giáo chủ sắc mặt đại biến. Đó là cái gì? Thật là thần dị tảng đá. Chương 1526, Hỏa Lai. Chương 1526, Hỏa Lai. Tiếng nổ thật to bên trong, cái kia cưỡng ép tăng lên tới nửa bước ba cảnh quỷ tiên bị tại chỗ nổ bay ra ngoài. Dọa người ánh lửa càng là không ngừng bị bỏng nó hồn thể. Nhiên huyết giáo chủ tập trung nhìn vào, đầu này làm bạn chính mình nhiều năm quỷ tiên, kỳ hồn thể đã lộ ra nửa trong suốt chi sắc, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Cái kia lượn lờ ánh lửa tảng đá tuyệt đối không đơn giản. Trong cơ thể của hắn cũng mơ hồ có kỳ dị động tĩnh. Nếu hắn không có đoán sai, cái kia có thể là tiên tiên linh hỏa phối hợp tiên vật. Nghĩ tới đây, nội tâm của hắn liền nhịn không được một quất. Tiên tiên linh hỏa phối hợp tiên vật đều không ngoại lệ cũng là cực kỳ chân quý bảo vật. Vô luận là luyện chế thành đan, vẫn là luyện bảo tiên khí, đều có thể phát huy ra cực lớn công hiệu. Đủ để cho cấp thấp tiên khí vượt cấp trọng thương cao giai tiên khí, nhưng lại bị thiên ấn cầm trong tay đi ra đấu pháp, chỉ vì nổ bị thương hắn đầu này quỷ tiên. Như thế tiêu xài cử chỉ, đơn giản làm cho người giận sôi. Sở Huyền đứng chắc tay, nhìn xem kinh nghi bất định nhiên huyết giáo chủ, mỉm cười, còn không vận dụng ngươi cái kia thiên ngoại thiên tiên pháp càng cường thủ hơn đoạn. Giáo chủ liếc qua còn đang không ngừng cắn xé, va chạm tinh quang yêu thú cùng bản sơn hỏa khôi chợt lộ ra vẻ tức hận. Có nhiều thứ phải bỏ qua, cũng nhất thiết phải bỏ qua. Ta rất sớm đã được thứ này, chính là nó trợ giúp ta giành được thái ớt chân tiên huyết đan, để cho ta cũng có thể tu luyện bực này viễn cổ cảnh giới. Nhưng bây giờ, ta tu luyện thiên ngoại thiên tiên pháp sau đó, nó lại trở thành ràng buộc, để cho ta không cách nào hoàn toàn bứt bỏ thể xác. Cũng được, tại hoàn toàn vận dụng thiên ngoại thiên tiên pháp phía trước, lại dùng nó một lần a. Sở Huyền lặng lặng nghe. Hắn đã sớm đoán được nhiên huyết giáo chủ còn có thủ đoạn gì nữa. Rất lâu phía trước, hắn cùng với ngôn hoành không bộc phát xung đột lúc, ngôn hoành không từng động tới một đầu kỳ dị âm thi. Cái kia âm thi chuyên ăn công đức, hiển nhiên là sớm hướng về phía hắn cái kia kinh người công đức mà đi. Mà trận chiến ấy, ngôn hoành không tiếc nuối đi xa vô quang hải, trước khi đi lưu lại một câu nói. Cái này âm thi không phải hắn ngoại ý muốn phải đến, mà là người khác tặng. Ai tặng đâu? Cái này cũng không khó khăn đoán. Lúc đó kẻ đối địch với hắn hoặc thế lực cũng không nhiều. Nhiên huyết giáo chính là trong đó một người cường đại nhất. Như vậy, hoàn toàn có thể hợp lý suy đoán. Cái kia luyện chế âm thi phúc đức nghiệt hỏa ngay tại nhiên huyết giáo chủ trên thân. Bây giờ đối phương lời nói càng là thêm một bước bằng chứng suy đoán của hắn. Tiên thiên linh hỏa cần tiên lực phục dưỡng, đương nhiên cũng có thể dùng tích an linh một phục dưỡng. Nhưng tinh tu rõ ràng rất khó làm đến điểm này. nhất là triệt để từ bỏ thể xác tinh tu, trong cơ thể của bọn họ đã không có tiên lực, chỉ còn lại thuần túy tinh lực. Dạng này cá thể hiển nhiên đã không còn có tiên thiên linh hỏa ký túc điều kiện. Bất quá, tự nhiên huyết giáo chủ lời nói cũng có thể nhìn ra, đối phương cũng rất khó dứt bỏ đóa này làm bạn nhiều năm tiên thiên linh hỏa. Bây giờ, liền muốn vận dụng đóa này tiên thiên linh hỏa ngăn địch. Sở Huyền trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, phúc đức nghiệt hỏa, đúng không? Nhiên huyết giáo chủ cũng mỉm cười, ta liền biết, ngươi chắc chắn đã sớm đoán được. Thiên ấn, ngươi là chân chính người thông minh, đời ta chỉ gặp qua hai cái có thể có tư cách cùng ngươi so sánh người. Một cái là tiền nhiệm nhiên huyết giáo chủ, hắn so ngươi thấp mấy phần. Một cái khác là cổ hoàng, hắn cao hơn ngươi mấy phần. Sở Huyền cười, cổ hoàng. Lại một lần nghe được cái danh hiệu này, chẳng biết tại sao, luôn có người ưa thích bắt hắn cùng cổ hoàng đối nghịch so. Hòa tới, giáo chủ khẽ quát một tiếng, lòng bàn tay của hắn truyền ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Một hơi đi qua, một đoàn kỳ dị hỏa diễm liền trống rông xuất hiện. Cái này đoàn ngọn lửa màu sắc ở vào khoảng thâm trầm cùng kim hoàng ở giữa, nhìn qua cũng không ung dung hoa quý, ngược lại có một loại tục chán giá rẻ ý vị. Trung quanh của nó lượn lờ rất nhiều huyền ảo tối tăm đường vân, đương nhiên còn có không chỗ nào không có mặt thần thánh ấm áp công đức kim quang. Bên dưới phương thậm chí còn có một tầng xoay chậm chậm lấy lại sen. Trong khoảnh khắc đó, Sở Huyền suýt nữa đưa nó nhìn trở thành công đức liên đài. Nhưng cẩn thận nhìn lên, nó chẳng qua là cho công đức liên đài tương tự mà thôi. Đại thể nhìn tương tự, nhưng rất nhiều chi tiết đều hoàn toàn trái ngược. Càng giống là đối với công đức liên đài bụng về bắt trước. Xem đi, đây chính là phúc đức nghiệt hỏa, cường đại tiên thiên linh hỏa. Giáo chủ nhìn qua ngọn lửa này, lộ ra vẻ si mê, huyền hoàng sơ hỏa phân hóa 99 đóa tiên thiên linh hỏa, một trong số đó chính là nó. Cỡ nào kỳ diệu a, tiếp xúc nó liền phảng phất chạm đến cái kia cổ lao dòng sông lịch sử. Tiến thêm một bước, chính là cái kia phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng huyền hoàng sơ hỏa. Sở Huyền mỉm cười, huyền hoàng sơ sống mãi với nhau không phải tuyên cổ vĩnh hằng, nó bây giờ đã không tồn tại. Giáo chủ cũng cười, thiên hạ vạn vật, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Tu sĩ thiết lập thánh địa, tiên triều như thế. Tiên thiên linh hỏa dạng này thiên địa thần vật cũng là như thế. Nó cuối cùng rồi sẽ trở về, không phải sao? Sở Huyền nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Lý ngược lại là cái này lý, nhưng quá trình này sợ rằng sẽ kinh nghiệm cực đoan tháng năm dài đằng đẵng. Giáo chủ cảm khái một tiếng, nắm giữ đóa này tiên thiên linh hỏa, ta cơ hồ là một ngày một đêm lo lắng hãi hùng. Mỗi một ngày, ta đều lo lắng ta sư huynh đệ, sư tỷ muội, thậm chí là ta sư tôn phát hiện ta nắm giữ tiên thiên linh hỏa. Mỗi một đêm, ta đều lo lắng bọn hắn xông vào động phủ của ta tới, đem ta thiên đao vạn giáp thịt, cướp đoạt đóa này tiên thiên linh hỏa. Ta thậm chí lo lắng tin tức bị cảnh giới cao hơn đại năng phát hiện, huyền tiên, kim tiên đối bọn hắn lớn như vậy nhân vật tới nói, tiên thiên linh hỏa cũng là không cách nào kháng cự dụ một nghi ngờ. Cảm giác như vậy, ngươi có lẽ có thể hiểu được lời này còn chưa nói xong, hắn liền cắt đứt mình, không, ngươi không có trải qua những thứ này, ngươi không thể nào hiểu được. Hắn tiếp nối thở dài, tiên thiên linh hỏa, thiên địa thần vật ta. Chỉ có kẻ có được nó mới có thể lo lắng hãi hùng. Sở Huyền không khỏi lộ ra nụ cười cổ quái. Giáo chủ thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía đối thủ của mình, những lời này ta không thể nói với bất kỳ ai lên, thậm chí bao gồm thủ hạ tâm phúc của mình. Đa tạ, ngươi nguyện ý nghe ta nói xong những lời này. Cho dù ngươi chết trong tay ta, ta cũng biết lưu ngươi toàn thời, đem ngươi thi thể mang ra luyện hỏa điện chôn ở Ngân Sa đảo. Ta biết ngươi thích nhất tại Ngân Sa đảo đỉnh núi Thạch Đình uống trà, liền đem ngươi chôn ở nơi đó à? Giáo chủ dừng một chút, tiếp tục nói, đã ngươi sớm biết ta có phúc đức nghiệt hỏa, chắc hẳn sớm đã có cách đối phó. Để cho ta nhìn một chút a, Thiên Ấn, ngươi thủ đoạn ứng đối đến tột cùng là cái gì? Ta thật sự rất chờ mong. Sở Huyền nụ cười càng thêm cổ quái, ngươi sợ rằng sẽ rất khó tiếp nhận. Chuẩn bị tâm lý thật tốt sao? Giáo chủ lông mày nhướng lên. Rất khó tiếp nhận. Hắn liền thiên ngoại thiên tiên pháp đều có thể tiếp nhận. Thậm chí nguyện ý vì tu luyện thiên ngoại thiên tiên pháp vứt bỏ thể xác, thậm chí là vứt bỏ tiên tiên linh hỏa. Còn có cái gì là không thể tiếp nhận? Tiếp đó hắn liền nghe được Sở Huyền trong miệng tung ra hai chữ. Hòa tới. Hắn vô ý thức muốn cười nhạo. Hắn cho là đây là thiên ấn đối với hắn bụng bể bắt trước. Tiếp đó sau một khắc, hắn liền đột nhiên trông thấy đối phương lòng bàn tay hiện lên một đóa ngọn lửa màu vàng nóng. Ngang ngược. Doan người. Kinh khủng. Tràn đầy hủy diệt hết thể khí tức đáng sợ. Là đủ để khiến người run sợ càng cao cấp hơn thần vật. Thiên thiên linh hỏa. Chương 1527, tới thôi, ngươi ta trận chiến cuối cùng. Chương 1527, tới thôi, ngươi ta trận chiến cuối cùng. Một màn bất thình lình, để cho giáo chủ rất cảm thấy chấn kinh. Xem như vô quang hải ngày xưa thế lực cường đại nhiên huyết giáo đệ nhất nhân, lấy địa vị của hắn tự nhiên không khó tra được còn lại tiên thiên linh hỏa ngoại hình. Ngắn ngủi ngạc nhiên sau đó, hắn rất nhanh liền phản ứng lại, đó là một đoàn tiên thiên linh hỏa. Hơn nữa còn là lấy sát phạt, hủy diệt nổi danh diệt thế kiếp viêm. Lúc nào? Thiên ấn là lúc nào lấy được đóa này tiên thiên linh hỏa, hơn nữa đem hắn thuần phục. Vì cái gì phía trước chưa bao giờ có tình báo như vậy? Trong lòng của hắn, giờ khắc này bị hoàn toàn rung động chiếm cứ. Liền hắn lòng bàn tay phúc đức nghiệt hỏa, bây giờ cũng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đây là gặp cường địch biểu hiện. Trái lại Sở Huyền lòng bàn tay diệt thế kiếp viêm, nhưng vẫn là lười biếng. Tựa hồ đối với đối thủ này không nhắc lên nổi hứng thú. Lúc này, giáo chủ đột nhiên kịp phản ứng. Vừa mới cái kia đả thương nặng nửa bước ba cảnh quỷ tiên tảng đá, bên trên lượn quanh hỏa diễm, cùng cái này diệt thế kiếp viêm khí tức chí ít có 8 thành tương tự. Không khó ngờ tới, hai người này rõ ràng đồng căn đồng nguyên. Thiên ấn nhất định là tìm tới diệt thế kiếp viêm, còn đem bên cạnh phối hợp tiên vật cũng cùng nhau thuận đi. Tốt tốt tốt. Thiên ấn, ngươi giấu đi thật sâu. Giáo chủ nhịn không được hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong vẫn như cũ có khó có thể dùng che giấu kinh ngạc. Sở Huyên mỉm cười, đó là tự nhiên, ta chưa bao giờ dưới ban ngày ban mặt vận dụng này hỏa. Không có bất cứ người nào biết được, ta nắm giữ tiên thiên linh hỏa. Giáo chủ hít sâu một hơi, cũng tốt, liền để chúng ta dùng cái này hai đóa tiên thiên linh hỏa nhất quyết thắng bại. Sở Huyên cổ quái nở nụ cười, ai nói phải dùng cái này hai đóa? Giáo chủ sững sờ, hắn còn không có phản ứng lại đối phương là có ý tứ gì, chỉ thấy đối phương cái kia một cái khác chống dốc lòng bàn tay đột nhiên dâng lên một cái khác đoàn liệt diễm, ngọn lửa kia giống không ngừng quần quần kim sắc lôi đỉnh, trong đó tựa như tự thành một cái tiểu thiên địa, nhưng trong thiên địa không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có vĩnh hằng bất diệt lôi đỉnh. Ầm ầm, ầm ầm, từng đạo kinh lôi thanh âm chấn động hoàn vũ, tựa như thế giới đều tại rung động. Ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, giáo chủ thất thanh nói, thái ất lôi viêm, mà lại là kim lôi. Hắn lòng bàn tay phúc đức nhiệt hỏa co lại nhỏ hơn, phản phất tại hai cái mánh hán chăm chú run lẩy bẩy tiểu thí hải. Không có khả năng, đây không có khả năng. Giáo chủ khó có thể tin đạo, ngươi sao có thể thuần phục hai đóa tiên tiên linh hỏa? Sở Huyên cười cười, không có cái gì không có khả năng. Ly hỏa thánh địa đời cuối chi chủ luyện tiên tiên hoàng không tiện tay nắm chín đóa tiên tiên linh hỏa, hắn thậm chí còn đang tìm dung hợp đệ thập đóa tiên tiên linh hỏa phương pháp. Ngươi thân là nhiên huyết giáo chi chủ, cũng coi như là ly hỏa thánh địa chi nhánh, hẳn là đối với cái này cũng không lạ lắm. Giáo chủ đương nhiên biết, hắn muốn nói, và ngươi cũng xứng cùng luyện tiên tiên hoàng đánh đồng. Nhưng lời đến vẹn miệng, hắn lại nuốt trở vào. Lấy thiên ấn thực lực bây giờ, nội tình, thủ đoạn, xung kích huyền tiên cảnh cũng liền tại năm 3000 năm bên trong. Bây giờ người này thậm chí đã tay cầm hai đóa tiên tiên linh hỏa, khai sáng rất nhiều tu sĩ đều không thể tưởng tượng hành động vĩ đại. Chỉ cần có thể tấn thăng huyền tiên chi cảnh, khoảng cách luyện tiên tiên hoàng cũng không xa. Như thế nào không thể so sánh vai đâu? So sánh dưới, chính mình vì tu luyện thiên ngoại tiên tiên pháp, từ bỏ tiên lực, từ bỏ thể xác, thậm chí muốn đem tiên tiên linh hỏa đều phải vứt bỏ. Hắn ngược lại là cái kia hèn yếu kẻ bại. Sở Huyền cũng không muốn nói thêm cái gì, đưa tay đẩy, đi. Diệt thế kiếp viêm, thái ất lôi viêm lúc này cực nhanh tới. Bọn chúng hình thể ở giữa không trung lao nhanh bành trướng. Thời gian trong nháy mắt, liền như là hai tôn chống trời đạp đất cự nhân, đột nhiên đập xuống. Giáo chủ nhìn qua cái này hai tôn liệt diễm cự nhân, ở sâu trong nội tâm dâng lên chưa bao giờ có tuyệt vọng cảm giác. Hắn tự cho là đem thiên ấn tra xét cái út sấp. Hắn át chủ bài không nói biết 10 thành, ít nhất cũng có thể biết 8 thành. Nhưng mà hắn bây giờ mới có thể cười ý thức được. Hắn đối với thiên ấn có thể nói là không có chút nào nhận thức. Người này, toàn thân đều bao phủ nhìn không thấu bí ẩn. Hắn hít sâu một hơi, đem toàn thân tất cả tiên lực, thậm chí là xương cốt máu thịt bên trong tiên lực đều ép đi ra, đều đánh vào phúc đức nhiệt trong lửa. Tiên tiên linh hỏa thực lực sẽ phải chịu kỳ chủ tiên lực tăng thêm. Đầu nhập tiên lực càng nhiều, tiên tiên linh hỏa cũng sẽ ở trong thời gian ngắn buộc phát ra cường đại hơn uy năng. Điểm này, hắn đã sớm biết. Tới thôi, tới thôi. Hắn cười lớn một tiếng, tựa như từ bỏ hết thảy, trên mặt thậm chí có thoải mái gánh nặng ý cười. Phúc đức nhiệt hỏa hình thể lấy cực cao tốc độ bành trướng. Trong nháy mắt, liền bành trướng đến tình cảnh đủ để cùng cái kia hai tôn liệt diễm cự nhân sánh vai. Bây giờ nó cuối cùng có thể cùng bọn chúng bình thường nhìn nhau. Chỉ có điều, một đánh hai rõ ràng vẫn là không đáng chú ý hoành. Diệt thế kiếp viêm năm đấm đã đột nhiên đập xuống. Phúc đức nhiệt hỏa đưa tay phản kích. Thái ất lôi viêm nhưng lại đã đá mạnh một cước tới. Tiên thiên linh hỏa ở giữa chiến đấu, căn bản cũng không cần hoa gì bên trong hồ tiếu thủ đoạn. Bọn chúng cũng là thiên sinh địa dưỡng, bất tử bất diệt hỏa diễm. Quyền quyền đến thịt va chạm, chính là đơn giản nhất trực tiếp nhất đọ sức. Nhưng rất rõ ràng, phúc đức nhiệt hỏa xảy ra hoàn toàn hạ phong. Diệt thế kiếp viêm vốn là lấy hủy diệt, ngang ngược, hung tàn mà sưng. Nếu như không người quản thúc, nó hoàn toàn có thể tự phát trưởng thành lên thành hủy diệt một giới đáng sợ hỏa diễm. Thái ất lôi viêm ở phương diện này mặc dù kém hơn một chút, nhưng bản chất nhưng cũng cực kỳ cao quý, chính là thiên thượng kim lôi ngưng kết mà thành. Đồng dạng có cường hãn sát phạt chi uy. Trái lại phúc đức nhiệt hỏa cũng không lấy chính diện đọ sức mà sưng. Nó cường đại hơn chỗ, ở chỗ hắn đối với công đức độc thể chỗ chế. Nhưng mà Sở Huyền rất rõ ràng sẽ không để cho nó tới gần đến chính mình rất gần chỗ. Diệt thế kiếp viêm, thái ất lôi viêm hai cái này lao tiền bối sẽ thật tốt giao huấn vị này tiểu hậu sinh. Giáo chủ cũng nhìn ra phúc đức nhiệt hỏa xu hướng suy tàn, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu chính là xu hướng suy tàn. Phúc đức nhiệt hỏa ngưng tụ cự nhân cũng đang dùng tốc độ cực nhanh thu nhỏ. Ý vị này hắn cung cấp tiên lực đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu hao. Nhưng mà cái kia mặt khác hai tôn hỏa diễm cự nhân nhưng như cũng như vừa mới bắt đầu khổng lồ như vậy. Thiên ấn tiên lực phản phất vô cùng vô tận. Sau một lát, phúc đức nhiệt hỏa lần nữa khôi phục đến lúc mới bắt đầu bộ dáng. Nhỏ yếu, bất đắc dĩ, run lẩy bẩy. Giáo chủ thở dài một tiếng, trong giọng nói ngược lại lộ ra mấy phần giải thoát. Hảo, rất tốt. Ta vốn đang do dự, phải chăng muốn triệt để vứt bỏ thể xác, bởi vì ý vị này tiên thiên linh hỏa cũng biết cách ta mà đi. Nhưng ta bây giờ kiên định ý nghĩ của mình. Hắn mỉm cười, thiên ấn, nhìn kỹ. Tiếng nói rơi xuống, toàn thân của hắn thể xác càng là vô thanh vô tức tan ra. Ở đó thể xác phía dưới, rõ ràng là không ngừng ngọ nguậy, tản ra tia sáng tinh quang tụ hợp thể. Giống như Sở Huyền đã từng thấy qua Trịnh Cửu Tinh như vậy. Rất rõ ràng, nhiên huyết giáo chủ tại tinh tu lĩnh vực có thiên phú cực cao. Tu luyện tiên ngoại thiên tiên pháp không bao lâu, không ngờ đạt đến cùng cái kia Trịnh Cửu Tinh chênh lệch không bao nhiêu trình độ. Phúc đức nhiệt hỏa nội bộ truyền ra một đạo sắc bén âm thanh. Nó đã mất đi ký túc chỗ. Một vị triệt để biến thành tinh quang tụ hợp thể tu sĩ, không cách nào vì nó tiếp tục phụng dưỡng tiên lực. Nó chu chéo lấy từ đoàn kia tinh quang tụ hợp thể trên thân rất xuống, hóa thành một khối giả tảng đá màu vàng, thu liễm tối tăm. Tinh quang tụ hợp thể kịch liệt lúc đích, truyền ra vụ âm thanh. Thiên ấn, tới thôi, ngươi ta trận chiến cuối cùng. Chương 1528, đánh không lại liền chết. Chương 1528, đánh không lại liền chết. Bên trên đại điện, kết bè kết đội tinh quang yêu thú cùng bản sơn hỏa khôi điên cuồng đụng vào nhau. Hỏa khôi tuy mạnh, số lượng lại thiếu. Vừa mới bắt đầu còn chỉ có tinh quang băng tán âm thanh, bây giờ đã dần dần có bản sơn hỏa khôi bị phá hủy. Diệt thế kết viêm, thái ớt lôi viêm hai đóa tiên thiên linh hỏa thì một lần nữa hóa thành hỏa diễm, trở lại trong tay Sở Huyền. Sở Huyền đứng chắc tay, nhìn lên trước mắt đoàn kia không ngừng ngạo nghễ tinh quang tụ hợp thể, không khỏi như có điều suy nghĩ. Phía trước cùng Trịnh Cửu Tinh lúc giao thủ, hắn đã phát hiện những thứ này tinh tu chỗ đặc biệt. Bọn hắn lực lượng đến từ không chỗ nào không có mặt tinh lực, cho nên giữa lẫn nhau thông tin liền cũng không cần mượn nhờ tương tự với truyền âm ngọc đồ vật, mà là có thể mượn nhờ tinh lực trực tiếp đưa tin. Nhiên huyết giáo chủ ở đây triển lộ tinh tu hoàn toàn tư thái, có thể hay không sẽ Trịnh Cửu Tinh mấy người còn lại tinh tu chú ý đến mức chạy đến nơi đây. Cái này hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Một khi để cho giáo chủ sống sót chạy đi, hắn người mang tiên thiên linh hỏa chuyện này liền nhất định tiết lộ. Nếu là tinh túc sẽ lại tận lực giải chuyện này, hắn chỉ sợ sẽ bị rất nhiều chân tiên nhớ thương. Liền xem như những cái kia huyền tiên cũng biết chú ý tới hắn. Thật tới lúc đó, nhưng là khó làm. Trong đầu của hắn tư duy thay đổi thật nhanh, một lần nữa lúc ngẩng đầu lên, đáy mắt đã có suy nghĩ, lấy ra tất cả át chủ bài, dùng tốc độ nhanh nhất đem người này chém giết, không thể lại nương tay. Nhiên huyết giáo chủ cười lớn một tiếng, thật mênh mông chiến ý. Ta thích. Tới thôi, tận ngươi có khả năng, ra tay đi. Vô luận chiêu thức gì, ta đều tiếp lấy. Hắn hét lớn một tiếng, giống như thực chất tinh lực từ trên trời giáng xuống, chui vào trong thân thể của hắn. Cái này đoàn tinh quang tụ hợp thể lấy tốc độ nhanh hơn bành trướng. Tinh lực như nước, trong nháy mắt liền tạo thành biển rít gào một dạng sóng lớn. Cái này sóng lớn càng ngày càng cao, càng lúc càng lớn, tựa như muốn nối liền đất trời. Sở Huyền khẽ nhả trọc khí, tâm niệm khẽ động. Bốn đóa tiên thiên linh hỏa đồng thời hiện lên. U minh nghiệp hỏa, thái ất lôi viêm, diệt thế kiếp viêm, tinh thế thánh hỏa. Vừa mới hắn đem diệt bọn chúng cùng nhau xuất hiện, để cho không gian đều xuất hiện kịch liệt ba động, phản phất muốn đem không gian cùng nhau đốt xuyên. Đáng sợ sóng nhiệt lập tức bao phủ ra. Những nơi đi qua, trên mặt đất hết thảy cỏ cây đều trong nháy mắt quằn xoắn cháy đen. Sinh cơ không còn sót lại chút gì, chỉ có một phiến đất hoang vu. Một màn bất thình lình, để cho giáo chủ âm thanh lập tức cứng đờ, giống như là bị đột nhiên nắm cổ con vịt. Mấy tức sau đó, hắn mới đột nhiên đạo, bốn đóa tiên tiên linh hỏa. Sở Huyền không nói gì, mà là hai tay kết ấn, vận chuyển chân quyết. Sau một khắc, bốn đóa tiên tiên linh hỏa trước tiên dung hợp, trong nháy mắt liền ngừng vì một đóa nóng bỏng hỏa liên. Cái này hỏa liên rõ ràng chỉ là ở nơi đó yên tĩnh xoay tròn, nhưng mỗi một lần đều có thể đãng xuất làm tâm thần người sợ hãi kinh khủng nhiệt ý. Giáo chủ rõ ràng đã từ bỏ nhục thân, chỉ còn lại tinh quang, nhưng phảng phất cũng cảm nhận được mình làn da huyết nhục bị đốt cháy khét. Này, cái này hắn thực sự khó mà tiếp thu cảnh tượng trước mắt, nhưng để cho hắn tưởng tượng không tới là, cái này lại còn không phải kết thúc. Sở Huyền lại đánh ra một thứ, một tấm bùa chú. Nói đúng ra, là vận dụng hỏa phù pháp phong vào hoang cực thú viêm hoang cực phù. Tan. Hoang cực phù bay vào trong tứ sắc hỏa liên, giống như là một giọt dầu đã rơi vào trong ngọn lửa. Chỉ một thoáng, tia sáng bật trượng. Tứ sắc hỏa liên bỗng nhiên chuyển hóa làm ngũ sắc hỏa liên. Mặc dù cái kia đệ ngũ cánh hoa hơi có vẻ ảm đạm, lớn nhỏ cũng kém không thiếu, nhưng dù sao cũng là ngũ sắc hỏa liên, mà không phải là tứ sắc. Giáo chủ trong cảm giác, cái này hỏa liên khí tức càng là lại độ kéo lên. Thời gian trong nháy mắt đã đạt đến chân tiên cực hạn. Tiếp đó, tiến thêm một bước, trực tiếp so sánh được nửa bước huyền tiên. Trong cơ thể của Sở Huyền tiên lực ra hết, chỉ một ngón tay, đi. Giáo chủ con ngươi chợt thu nhỏ, nếu như hắn bây giờ còn có con ngươi lời nói, hắn không chút do dự, lập tức đem chính mình tích xúc vẫn như cũ tinh quang sóng lớn nên đón tiếp lấy. Đồng thời, càng là lập tức điều động càng nhiều sao hơn lực. Oeng, ngũ sát hỏa liên cùng tinh quang sóng lớn đột nhiên đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, sóng lớn phát ra tư tư thành, không ngừng thu nhỏ. Tinh quang dùng tốc độ cực nhanh bốc hơi băng tán vì vô số mảnh vụn bay về thiên địa. Trái lại ngũ sát hỏa liên lại không chút nào thu nhỏ khuynh hướng. Giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đem trong cơ thể mình tinh lực cũng đồng loạt đánh ra. Tinh quang sóng lớn nghịch thế bành trướng, nhưng rất nhanh lại bị ngũ sắc hỏa liên ép xuống. Hắn nguyên bản trường bá trượng lớn nhỏ, thể nội đều là độ cao áp xúc tinh lực. Vì chống lại ngũ sắc hỏa liên, không đến 20 hơi thở thời gian liền thu nhỏ đến mì vắt lớn nhỏ. Nhưng mà để cho hắn tuyệt vọng là, ngũ sắc hỏa liên vẫn như cũ chậm chạp lại kiên định hướng về hắn bay tới. Hắn đã có thể cảm nhận được cái kia đáng sợ nhiệt ý càng ngày càng gần. Tinh quang sóng lớn tại một khắc cuối cùng anh một tiếng sụp đổ ra tới, tan biến tại vô hình. Ngũ sắc hỏa liên cuối cùng không có bất kỳ trở ngại nào, lúc này tới người. Nhiên huyết giáo chủ không có bất kỳ cái gì chạy trốn chỗ trống. Hắn một thân tinh lực đều gia nhập vào gần ngưỡng đã lâu đòn đánh mạnh nhất bên trong. Đánh thắng được liền sống, có thể có được tiên ấn một thân bảo bối cùng bí mật. Đánh không lại liền chết. Ông, ngũ sát hỏa liên rơi xuống một khắc này, phản phất liền âm thanh cũng đã biến mất. Những nơi đi qua, thổ nhưỡng cùng nham thạch lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bốc hơi tiêu thất. Cùng lúc đồng thời biến mất, còn có giáo chủ cái kia còn sót lại mì vắt lớn nhỏ thân thể. Một khắc cuối cùng, thường hực bạch quang căng phồng lên tới, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Hết thể không còn sót lại chút gì, tựa như thế gian chỉ còn lại có đạo bạch quang này. Mấy tức sau đó, tia sáng mới từ từ ảm đạm. Sở Huyền vung tay lên một cái, cuốn lên cùng phòng, đem quanh mình đất đá cùng bụi mù thổi ra. Giáo chủ vừa mới lơ lửng chỗ đã biến thành một cái cực lớn hô trời. Đường kính vượt qua ngàn trượng. Nếu không phải luyện hỏa điện thổ địa so ngoại giới kiên cố hơn thực, lần này đủ để vành ra mấy chục vạn dặm hô trời. Sở Huyền cách không một nhiếp, đem Nhiên Huyết giáo chủ càn khôn túi cùng với Phúc Đức Nhiệt Hỏa biến thành tảng đá lấy đi. Hắn suy tư mấy tức, vận chuyển huyết nhật tiên bản đánh ra vô số phi kiếm màu đỏ ngòm. Hủy diệt nơi đây đấu pháp dấu vết đồng thời, lại lưu lại rất nhiều vết kiếm lưu lại. Xác nhận phụ cận không có bất luận cái gì đấu pháp vết tích có thể chỉ hướng hắn sau đó, hắn lúc này mới mang lên một đám bản sơn hỏa khôi cấp tốc rời đi. Vài ngày sau, Trình Cửu Tinh mang theo hai người thủ hạ đến chỗ này. Đập vào tầm mắt chỉ có một đạo cực lớn hố trời, lại không có vị kia tinh túc cùng giải quyết bảo âm thanh. Lão giả lưng còn nghi ngờ nói, "Hắc tinh các hạ, chính là chỗ này sao? Nhưng ở đây giống như trải qua chân tiên cấp cái khác đấu pháp." Trình Cửu Tinh vô cùng tức hận, vị kia đồng bào hẳn là gặp cường địch, vẫn lạc. Cầm kiếm nữ tử kinh ngạc, vẫn lạc. Hắn chỉ sợ đã so ra mà vượt Hắc tinh đi. Hoàn toàn giải phóng sức mạnh, ít nhất có thể cùng ngài sánh vai a. Trình Cửu Tinh cười khổ một tiếng, so với ta vai lại có thể thế nào, trên đời này yêu nghiệt thiên kiêu giống như cá giết sang sông. Đừng nói người khác, chính là ta, trước đó không lâu chẳng phải bị vị kia Thiên Ấn Tiên Vương trọng thương sao? Coi như hoàn toàn giải phóng sức mạnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể đấu cái lưỡng bại câu thương mà thôi. Hắn trầm giọng nói, nhanh chóng rời đi à, nơi đây động tĩnh quá lớn, chỉ sợ đã hấp dẫn còn lại tu sĩ chú ý. Ta lần này hình thái, quả thực không thích hợp trước mặt người khác hiện thân. Chương 1529, tới lao đệ. Chương 1529, tới lao đệ. Trình Cửu Tinh rời đi sau đó, tòa này hố trời lại nên đón không thiếu hiếu kỳ người viếng thăm. Có khống chế viễn cổ dị chủng chân tiên, cũng có điều khiển nhị chuyển tiên cổ thiên tiên, còn có một vị nào đó đau lòng tiên tùy truy tìm bản sơn hỏa khôi mà đến không biết tên hạ cảnh giới tu sĩ. Có ít người chỉ là thử nghiệm tới nhặt nhạnh chỗ tốt, có ít người thì muốn tìm tòi nghiên cứu ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn miễn cưỡng từ đấu pháp vết tích bên trong bắt được dấu vết để lại, cũng không thể chính xác chỉ hướng nào đó mấy vị cường giả. Vết kiếm, có trời mới biết lấy kiếm xem như bản mệnh tiên khí chân tiên có bao nhiêu. Xem như bách binh chi quân, có quá nhiều tu sĩ ưa thích loại này pháp bảo. Đến nỗi hỏa diễm, đây là Sĩ Dương Thiên. Càng là có quá nhiều tu sĩ tu luyện hỏa thuộc tính tiên pháp, điều khiển hỏa thuộc tính tiên khí. Rất nhiều người vì đó hoang mang, rất nhiều người vắt hết óc trầm tư suy nghĩ. Nhưng kẻ đầu têu sớm đã tới một cái an toàn xóa xỉnh, ngồi xếp bằng xuống. Sở Huyền đầu tiên kiểm tra Nhiên Huyết giáo chủ càn khôn túi. Để cho hắn ngoài ý muốn chính là, người này càn khôn trong túi thế mà không có bao nhiêu đồ tốt, còn lại một chút cũng đều rách dưới, đầy vết rách. Tựa hồ trải qua cực kỳ dọa người xung kích. Liên tưởng đến giáo chủ đã từng nói, hắn tựa hồ hiểu rồi người này đã từng tao ngộ qua tình trạng. Hắn sẽ không phải đi chính điện đi. Sở Huyền nhíu mày, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy chính điện nhất định có vấn đề. Giáo chủ tình huống càng là thêm một bước bằng chứng suy đoán của hắn. Như thế một vị thái ớt chân tiên cảnh giới viên mãn cao thủ đi chính điện, đều có thể rơi vào một thân là thương. Bảo vật cũng là bể nát, rách nứt. Chẳng thể trách giao thủ với hắn lúc không có lấy ra cái gì ngoài ý liệu thủ đoạn. Hợp lấy toàn bộ dùng tại chính điện. Tiếc mối. Rất tiếc mối. Bọn chúng vốn nên tại ta càn khôn trong túi lặng yên nằm. Sở Huyền thầm than một tiếng. Hắn hơi thống kê một phen, Nhiên Huyết giáo chủ càn khôn trong túi chỉ có 3 khối tiên tụy còn tính toán chân quý. Khí vận của hắn thâm hậu như thế, cứ thế một khối cũng không thấy đến. Cũng không biết người này là từ chỗ nào tìm được. Bất quá, để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, giáo chủ lại nhớ kỹ một chỗ khố phòng phương hướng. Nơi đó là ước chừng 100 con bởi vì không có phong phú tiên khí mà ngừng bản sơn hỏa khôi. Thậm chí còn có 2 đầu tổn hại trình độ không tính quá lớn thủ ngự hỏa khôi cũng ở đó. Đây quả thật là coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Hắn ở đây tuy nói tiên thủy không coi là nhiều, nhưng thủy linh băng lại bao no. Muốn để cho những cái kia nằm sấp ổ bản sơn hỏa khôi một lần nữa vận chuyển lại cũng không tính khó khăn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn yên tĩnh chờ đợi ra lệnh hỏa khôi nhóm. Vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, nhưng hỏa khôi còn trở lại một nửa trở lên. Bất quá trong đó đại bộ phận đều có khác biệt trình độ tổn thương. Nếu như tại Ly Hỏa Thánh Địa hưng thịnh thời đại, bọn chúng sẽ tự động trở về hỏa khôi cùng, những thứ này vết thương nho nhỏ không cần 3 ngày liền có thể hoàn toàn chữa trị. Nhưng bây giờ, Sở Huyền rõ ràng không có hoàn toàn chữa trị năng lực của bọn nó. Hoàng một đầu, thiếu một đầu, cũng xem là không tệ. Hắn thu tầm mắt lại, ngược lại nhìn về phía khối kia ảm đạm vô quang màu vàng tảng đá. Nó rất như là một khối màu vàng thuốc nhuộm, ném ở đất vàng trong đất thậm chí sẽ bị xem như làm cho cứng miếng đất, căn bản nhận không ra cái chủng loại kia. Nhưng nó chính xác chính là phúc đức nhiệt hỏa ảm đạm sau đó ngưng kết. Sở Huyền đưa nó siết trong tay, chỉ có thể cảm nhận được nhàn nhạt nhiệt ý vô luận từ góc độ nào đến xem, nó đều giống như là chết. Sở Huyền thử nghiệm hướng trong đó rót vào tiên lực, khí huyết, nó đều không núc đích. Hán tử có thể cảm nhận được chỉ có tan không ra bi ai cùng thương cảm. Cái này tiểu hỏa tử hiển nhiên là bị nguyên chủ thương thấu. Đi, đừng giả bộ. Hắn thản nhiên nói, vẫn là nói, ngươi hy vọng ta cho ngươi tìm 4 cái hảo ca ca khuyên bảo khuyên bảo. Hắn tùy ý nói, một bàn tay khác lòng bàn tay liền bắt đầu bắn ra hỏa diễm. Bụt. Tương tự đất vàng khối tảng đá đột nhiên giấy lên hỏa diễm. Tinh thần 10 phần. Sở Huyền vui vẻ, chuẩn bị kỹ càng dung nhập tiên thiên linh hỏa đại gia đình sao? Hỏa diễm nhân tính gật đầu. Sở Huyền không có nhiều lời nữa, há miệng một nuốt. Hỏa diễm liền chui vào trong cơ thể của hắn, rơi vào trong đan điền. Phúc Đức Nhiệt Hỏa vừa mới hiện thân, 3 cái đại ca liền vây quanh. Còn có một cái đại tỷ ngồi ở một bên cũng liếc qua tới một mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, tới lao đệ. Sở Huyền mỉm cười. Thể nội nhiều một đóa tiên tiên linh hỏa, liền thêm một cái ăn tiên lực nhà giàu. Bất quá, hắn cũng không có cảm nhận được bao nhiêu gánh vác. Lấy hắn tiên lực tổng lượng, phụ dưỡng những thứ này tiên tiên linh hỏa vẫn là dư xài. Đến nỗi tiên tiên linh hỏa quan hệ trong đó, liền từ chính bọn chúng đi xử lý. A, bọn chúng bây giờ chỉ có bản năng mà thôi, đều xa xa không có sinh ra linh trí. Có lẽ đây cũng chính là thế gian vạn vật quy luật. Càng là những cái kia sinh ra mới bắt đầu liền phá lệ thứ mạnh mẽ, thì càng khó sinh ra linh trí, càng khó sinh sôi tộc đàn. Bằng không, bọn chúng như vừa cường đại lại giàu có trí tuệ, còn lại sinh linh phải nên làm như thế nào sống sót? Hắn cái này mấy đóa tiên thiên linh hỏa bên trong, duy chỉ có Tịnh Thế Thánh Hỏa đặc thù một chút, nhưng nàng sớm đã đem tính người của mình bộ phận phong ấn. Sở Huyền từng hứa hẹn nàng, ngày sau chính diện đối mặt cổ đế lúc, lại đem nàng tỉnh lại. Bởi như vậy, ta liền có 5 đóa tiên thiên linh hỏa, còn có thể mượn nhờ một hỏa hai mặt pháp ngắn ngủi thu được đệ lục đóa tiên thiên linh hỏa. Mặc dù chui cái chỗ trống, nhưng lục đinh tiên hỏa đại trận cũng coi như là có thể trở thành. Hắn cảm khái một tiếng, nội tâm rất có vài phần cảm giác thành tựu. Nay đại trận chỉ cần có thể thành, liền có thể đối cứng huyền tiên. Chưa thành huyền tiên cảnh, liền có thể địch huyền tiên. Đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ngắn ngủi cảm khái sau đó, hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía chính điện phương hướng, luyện hỏa điện đại bộ phận khu vực ta đã từng tới, duy chỉ có chính điện còn chưa có đi. Tiên mạch luyện hỏa bản đến nay không có tin tức. Nhiên huyết giáo chủ nâng lên sơ hỏa luyện pháp càng làm cho ta hiếu kỳ. Luyện hỏa điện thật sự mân mê ra sơ hỏa luyện pháp. Trừ cái đó ra, cái kia mê hoặc kẻ ngoại lai đi tới chính điện âm thanh cũng cho ta rất là hiếu kỳ. Luyện hỏa điện còn có người tồn tại đến nay sao? Suy tư sau một lát, hắn quyết định đi một chuyến chính điện. Bất quá, trước lúc này hắn phải chuẩn bị sẵn sàng. Nơi đó nhất định gặp nguy hiểm. Có thể ngay cả hạch tâm đệ tử quyền hạn cũng không có ý nghĩa. Thời gian còn rất dư dả, ta có rất nhiều thời gian tới chuẩn bị. Tỷ như, tìm được diễm điểu, để bọn chúng trước tiên vì ta đi điều tra chính điện tình huống. Lại tỷ như, tìm kiếm càng nhiều tiên tụy cùng hỏa khôi sở huyền trong đầu dần dần có kế hoạch sau này. Sau một tháng, luyện hỏa điện chính điện. Một thân ảnh đi tới nơi này. Người này một thân áo xanh, eo khóa trường kiếm. Trung niên gương mặt, dung mạo nho nhã, thậm chí còn có mấy phần ôn hòa. Hắn đẩy cửa vào, giữa hai lông mày mang theo vài phần kiên định. Nhìn qua đen thui chính điện, thanh âm của hắn trịch địa hữu thanh. Tiền bối, đệ tử trở về, mang theo sư tổ, sư tôn nguyện vọng trở về. Đệ tử nhất định đem trọng trấn thánh địa huy hoàng. Trên vách tường, từng chiếc đèn đuốc chậm rãi sáng lên, chiếu rọi ra trong đó khắp nơi hài cốt cảnh tượng. Một khỏa thủ ngự hỏa khôi đầu người cũng phát sáng lên. Trong đó truyền ra một tiếng nói giàn mua. Như vậy, rất nhiều phần thiên ma tu đã từng nói qua, bọn hắn đều không ngoại lệ cũng là chạy sơ hỏa luyện pháp mà đến. Ngươi cùng bọn hắn không có bao nhiêu khác nhau. Chương 1530, chư thiên kính trước kia nát phải gọi là một cái ảo ảo. Chương 1530, chư thiên kính trước kia nát phải gọi là một cái ảo ảo. Từ thừa bình nhìn thẳng cái kia thủ ngự hỏa khôi đầu người. Hắn không biết cái kia hỏa khôi đầu người sau lưng cất giấu đến tột cùng là vị kia trưởng lão tàn hồn. Cái này kỳ thực cũng không trọng yếu. Mặc kệ là ai tàn hồn, hiện tại cũng chỉ là một cái thật đáng buồn chấp niệm mà thôi. Vô luận xâm nhập chính điện người là ai, đều sẽ bị nó xem như phần thiên ma tu lấy thủ đoạn giống nhau hủy diệt. Cho nên Từ Thừa Bình cũng không tính xâm nhập. Hắn chỉ là muốn cho đối phương nhìn một thứ. Từ Thừa Bình cung kính có người, tiền bối, đệ tử Từ Thừa Bình, sư thừa luyện hỏa điện chân tiên chấp sự Hải Không Quát. Hỏa khôi trong đầu lâu cái kia giàn mùa tàn hồn như có điều suy nghĩ, Hải Không Quát ta có chút ấn tượng, quả thật có một người như vậy. Hắn là cụt một tay, đúng không? Hắn trốn ra luyện hỏa điện thu ngươi như thế một cái đệ tử. Từ Thừa Bình lắc đầu, Hải sư tổ cũng không chạy ra luyện hỏa điện mà là cùng nơi đây cùng tồn vong, một thân tiên lực bị trận pháp rút khô, chết trận ở Nam Thiên Điện. Nhưng hắn trước khi chết kiệt lực để cho dưới trướng nhỏ nhất một cái đệ tử trốn ra luyện hỏa điện. Ta chính là vị kia đệ tử thu đồ đệ. Đáng tiếc, bên ngoài buôn ba nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể xung kích huyền tiên đại quan. Thanh âm giàn mua cười lạnh vài tiếng, như thế nào? Muốn ta thông cảm ngươi? Từ Thừa Bình lắc đầu, không, ta chỉ là nói cho ngài lai lịch của ta, vô luận ngài tin tưởng hay không, ta đều không phải phần thiên ma tu, mà là căn chính Miêu Hồng Thánh Địa đệ tử. Ta tới đây đúng là vì sơ hỏa luyện pháp, nhưng ở cái này phía trước ta muốn cho ngài nhìn một thứ. Thanh âm giàn mua lại độ cười lạnh, phần thiên ma tu thật đúng là có ý tứ, đủ loại mưu kế tầng tầng lớp lớp a. Có ý tứ, đem thủ đoạn của ngươi bày ra a. Từ Thừa Bình mỉm cười, cái này thần thức trong ngọc giản ghi lại tất cả. Ta biết ngài nhất định sẽ đối với ta có chỗ đề phòng, thậm chí sẽ ngờ tới ta tại thần thức trong ngọc giản bày cả bẫy. Cho nên, ta đứng ở chỗ này vì ngài phát ra thần thức trong ngọc giản ghi chép. Hắn hướng trong ngọc giản đánh ra một đạo thần thức. Thần thức ngọc giản lập tức bắn ra một đạo cảnh tượng, rơi vào bên cạnh trên vách tường. Hình ảnh lung la lung lay, hiển nhiên là một người đang tại đi tới. Người này dọc theo xoắn ốc bậc thang một đường hướng về phía trước, đi tới đỉnh tháp. Một vị nam tử đập vào tầm mắt. Hắn đưa lưng về phía hình ảnh. Dù vậy, cái kia cao lớn vĩ đại bóng lưng vẫn như cũ để cho người ta nhịn không được lòng sinh cung bái. Đỉnh cường giả chính là như thế. Dù là một câu không nói, một động tác không làm, chỉ là tự thân khí chẳng cũng đủ để cho rất nhiều tu sĩ cúi đầu liền bái. Trong tấm hình truyền đến âm thanh, vạn bối Từ Thừa Bình, bái kiến vô quang hải chi chủ, cổ hoàng tiền bối. Sau đó liền hơi hơi cúi đầu. Rất rõ ràng, hình ảnh chủ góc nhìn chính là tới từ Từ Thừa Bình. Hỏa khôi trong đầu lâu truyền ra lệnh nhạt âm thanh, vô quang hải chi chủ. Hừ, ngươi lại hướng mặt trời đế phân đất phong hầu tiên hoàng con người. Và ngươi cũng xứng làm thánh địa đệ tử. Từ Thừa Bình bình tĩnh nói, tiền bối, thánh địa huy hoàng sớm đã không còn, tất nhiên cầu người làm việc, tự nhiên muốn lấy ra cầu người làm việc thái độ. Còn xin ngài kiên trì xem. Thanh âm giàn mua lạnh rên một tiếng, đè lại tức giận trong lòng, tiếp tục nhìn xuống. Trong tấm hình, cái kia vĩ nạn thân ảnh cũng không có xoay đầu lại, chỉ là thản nhiên nói, vì sao tới này? Từ Thừa Bình, ta hướng ngài muốn một thứ mà thôi, đến lúc đó tiến vào luyện hỏa điện cái này hoặc là chính là lấy được sơ hỏa luyện pháp mấu chốt. Vĩ nạn nam tử như có điều suy nghĩ, ta hiểu rồi, vô luận nhìn thấy cái đoạn ngắn người này là ai, ta hướng ngươi hứa hẹn hỏa khôi trong đầu lâu tàn hồn tiếp tục xem xuống dưới. Hắn mặc dù từ đầu đến cuối không có nói chuyện, nhưng từ thừa bình cảm thụ được, tâm tình của hắn mấy lần biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu chẳng thèm ngó tới, đã biến thành bây giờ rung động không thôi. Tàn hồn trầm giọng nói, hắn là nói thật. Từ thừa bình gật đầu, chắc chắn 100. Tiền bối, phần thiên tiên triều đã không phải trước kia như vậy, dương đế đại nạn sắp tới, ngũ đại tiên hoàng tất cả thành đỉnh núi, sớm đã đến chia ra biên giới. Chỉ cần một cái đẩy tay, phần thiên liền đem sụp đổ. Tàn hồn trầm mặc rất lâu, cho ta suy nghĩ một chút, suy nghĩ một chút ngươi rời đi trước ta. Từ thừa bình biết không thể vội vàng sao động, chắp tay, quay người rời đi. Nhưng hắn chắc chắn, sơ hỏa luyện pháp định sẽ không có chút nào ngoài ý muốn giao đến trong tay hắn. Một tòa trong khu phòng, Sở Huyền ánh mắt lướt qua một lần nữa vận chuyển lại hơn 100 đầu bản sơn hỏa khôi. Cương Điệu nhìn qua cái kia hai đầu phía trước nhất thủ ngự hỏa khôi, trên mặt không khỏi lộ ra hài lòng nụ cười. Đây chính là hơn 100 cái chân tiên sơ kỳ, nhưng mỗi một đầu hỏa khôi tốc độ bay đều đủ để so ra mà vượt chân tiên trung kỳ. Hơn nữa chỉ cần nơi bụng thủy linh băng không có hao hết, hoàn toàn có thể làm được tử chiến không lùi. Nắm giữ dạng này một chi đáng sợ quân đoàn cuối cùng có thể khiến người ta trong lòng an tâm một chút. Thừa dịp những thứ này hỏa khôi một lần nữa hoạt động trên trăm vạn năm này cũng chưa từng hoạt động qua gần cốt. Sở Huyền tùy ý tại một đầu hỏa khôi đỉnh đầu ngồi xếp bằng xuống, trong tay hiện lên một mặt kỳ dị gương đồng. Cái này cũng là hắn tự nhiên huyết giáo chủ càn khôn trong túi có được đồ vật. Lần trước suýt nữa bị hắn bỏ quên đi. Nếu không phải ẩn chứa trong đó một chút tinh lực, thậm chí không thể gây nên chú ý của hắn. Vật này ẩn chứa tinh lực, có lẽ muốn cùng thiên ngoại thiên tiên pháp phối hợp mới có thể sử dụng. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, lắc đầu liền muốn đem hắn thu hồi. Bây giờ không có bao nhiêu nhàn rỗi, hắn tính toán chuyện lần này, lại đi Huyền Âm Tiên đi một chuyến, tìm mấy cái Huyền Âm Tiên may mắn, thử một lần thiên ngoại thiên tiên pháp, thuận tiện xem cái này kỳ dị gương đồng là cái thứ gì. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên cảm nhận được thể nội chỗ sâu một chút khác thường, hơi ngứa chút. Không đúng, đường đường chân tiên sao lại cảm thấy ngứa? Hắn lúc này nội thị tự thân, rất nhanh liền tìm được ngứa nơi phát ra. Chư Thiên Kính, hô hấp của hắn suýt nữa dừng lại một kia. Chư Thiên Kính từ đầu đến cuối lặng yên nằm ở trong cơ thể của hắn, bao nhiêu năm rồi cơ hồ cũng không có cái gì đại động tác, duy chỉ có phía trước cảm ứng được mảnh vụn lúc mới có như thế khác thường. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, lúc này bấy tay đem Chư Thiên Kính hiện ra trong tay tâm, tiếp đó đem cái này tên là Vạn Tinh Thiên Kính gương đồng đến gần đi qua. Để cho hắn kinh ngạc chính là giữa hai bên chính xác xuất hiện một tia hấp lực. Ngay tại lúc hoàn toàn trùng điệp một sát na, Vạn Tinh Thiên Kính lại đột nhiên đem chính mình bắn đi ra, dường như đang kháng cự đây hết thảy. Một màn bất thình lình để cho Sở Huyền rất cảm thấy kinh ngạc. Hắn mơ hồ đoán được Vạn Tinh Thiên Kính chỉ sợ sẽ là Chư Thiên Kính một bộ phận, nhưng bởi vì một ít nguyên nhân bây giờ không cách nào trở về bản thể. Nghĩ tới đây, thân hình hắn lóe lên, lập tức tiến vào hư nguyên đỉnh bên trong tìm được ăn không ngồi rồi nhị đỉnh. Ngươi có biết vật này? Hắn đem Vạn Tinh Thiên Kính tại nhị đỉnh mặt phía trước lung lay. Nhị đỉnh vây quanh nó dạo qua một vòng, nghiêm túc nói, ta không biết. Sở Huyền không còn gì để nói, không biết. Không biết ngươi nghiêm túc như vậy làm gì? Nhị đỉnh trầm giọng nói, nhưng nó chắc chắn cùng Chư Thiên Kính có quan hệ. Có lẽ nó là cái kia tinh túc sẽ mô phỏng Chư Thiên Kính luyện thành đồ vật. Cũng có khả năng, nó chính là Chư Thiên Kính một cái mảnh vụn, nhưng bị tinh túc sẽ có được, luyện thành bây giờ như vậy. Dù sao Chư Thiên Kính trước kia nát đến gọi là một cái ảo ảo chương 1531, sẽ không phải hướng cái này tới a. Chương 1531, sẽ không phải hướng cái này tới a. Sở Huyền thân hình lại xuất hiện tại luyện hỏa điện tòa này trong cố phòng. Lòng bàn tay của hắn vẫn là mặt này Vạn Tinh Thiên Kính. Nội tâm nghi hoặc không có một chút giảm bớt. Nhị đỉnh nói lên hai cái khả năng, cũng là phương hướng. Nếu như là cái sau, vẫn còn tính được giải quyết. Khả năng cao chỉ cần đem trong đó tinh lực hao hết, liền có thể khiến cho quay về Chư Thiên Kính. Nhưng nếu như là cái trước, vậy cái này tinh túc sẽ nhưng là có chút lợi hại, thế mà từng chiếm được Chư Thiên Kính, còn có thể mô phỏng một cái đi ra. Sở Huyền bất cảm, như có điều suy nghĩ. Lúc trước hắn chỉ đem tinh túc sẽ làm thành một cái kiếm tẩu thiên phong kỳ lạ thế lực, có lẽ chính là hắn người sáng lập lấy được viễn cổ tu sĩ còn để lại tinh tu pháp môn, liền thành lập một cái thế lực như vậy. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy hẳn là thận trọng đối đãi. Suy tư sau một lát, hắn lắc đầu, đem hỗn tạp suy nghĩ đều ném ra khỏi đầu. Không có chứng cứ xác thật, hết thảy đều là phí công. Hắn một lần nữa thu hồi Vạn Tinh Thiên Kính, cũng không có đặt ở cán khôn trong túi, mà là thu vào hư liên đỉnh. Có câu nói là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có chút kỳ lạ thần vật nói không chừng có thể truy tung đến cản khôn trong túi. Tinh túc sẽ tất nhiên là thủ, nói không chừng liền có dạng này đặc biệt thủ đoạn. Lý do cẩn thận, hay là trực tiếp ném vào hư liên đỉnh. Xem như cùng Chư Thiên Kính đồng căn đồng nguyên trí bảo, hư liên đỉnh nội bộ không gian rõ ràng không phải người bình thường có thể truy tung được. Ân, có biến. Khẽ nhả một ngụm chọc khí sau đó, hắn nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên rất nhiều góc nhìn. Có sụp đổ điện đường phế tích, có thiêu đốt hỏa diễm khô mục xâm lâm, có nhìn một cái không sót gì mở rộng bình nguyên, còn có hoang vu cô quạnh xa mà bãi. Đó là diễm điểu nhóm góc nhìn. Đi tới nơi này tọa khố phòng phía trước, hắn trung quy là gặp mấy cái lạc đàn diễm điểu. Thông qua một chút hòa ái dễ gần bình dị gần gũi thủ đoạn nhỏ, hắn thuận lợi lấy được những thứ này diễm điểu quyền khống chế. Sau đó thông qua những thứ này diễm điểu tìm được càng nhiều diễm điểu. Bây giờ hắn có thể điều động diễm điểu đã vượt qua 3,000 con. Hắn đem những tiểu tử này tung ra ngoài, lấy làm lỗ thay cùng ánh mắt của hắn. Bây giờ bọn chúng tựa hồ thấy được thứ gì. Thông qua diễm điểu nhóm tầm mắt, Sở Huyền thấy được luyện hỏa điện trung tâm tòa kia nguy nga kiến trúc. Luyện hỏa điện chính điện, chính là cái kia bình thường căn bản không cần, chỉ dùng để tổ chức khánh điện cùng nghi thức chỗ. Giờ này khắc này, chính điện cách đó không xa bỗng nhiên có một đạo thanh ý thân ảnh, một vị chân tiên, tựa hồ cảnh giới không thấp. Sở Huyền như có điều suy nghĩ, mặc dù cách diễm điểu ánh mắt nhìn không rõ ràng, nhưng hắn có thể từ trên người người nọ cảm nhận được ung dung không đội khí chất. Tiến vào luyện hỏa điện còn có thể dạng này, tuyệt đối là có chuẩn bị mà đến. Người này bộ dáng Sở Huyền như có điều suy nghĩ, chợt nhớ tới một người. Vân Hải Trạch có một vị vô cùng thần bí chân tiên. Người này chiếm cứ tiên khí nồng nặc nhất Vân Tâm vị trí, quanh năm bế quan, đạo hiệu Thanh Bình, bản danh Từ Thừa Bình. Vô luận Vân Hải Trạch phát sinh lớn dường nào biến động, trong mây những chân tiên nhóm cũng sẽ không đi quấy rầy Từ Thừa Bình. Bởi vì ai đều biết vị này Thanh Bình Tiên Vương tại bế tử quan, chỉ vì xung kích huyền tiên cảnh. Bọn hắn không chỉ có sẽ không đi quấy rầy Từ Thừa Bình, ngược lại còn có thể tận lực giữ gìn cục diện này. Vạn nhất Từ Thừa Bình ngày sau thật sự tấn thăng huyền tiên, nếu có thể cam đoan cái này tốt đẹp quan hệ, tuyệt đối có lợi ích rất lớn. Không nghĩ đến người này lại cũng đi tới luyện hỏa điện. Hơn nữa còn như vậy bình tĩnh đứng tại chính điện cửa vào. Hiển nhiên là biết trong chính điện gặp nguy hiểm. Như vậy vị này Thanh Bình Tiên Vương, đến tột cùng muốn làm thứ gì? Sở Huyền lông mày không khỏi thật sâu nhíu lại. Trong lòng của hắn chợt dâng lên vội vàng cảm giác, nhất định phải nhanh chóng chạy tới chính điện. Nếu là chậm thêm một chút, trọng yếu nhất bảo bối chỉ sợ sẽ bị người đoạt mất. Lần này đi chính điện, bình thường gấp rút lên đường cần một ngày rưỡi. Nếu một khắc không ngừng, lấy tiên lực gấp rút lên đường, trên đường không ngừng phục dụng khôi phục tiên lực đang dược, có thể đem hành trình rút ngắn đến nửa ngày, còn có thể cam đoan tiên lực ở vào cao nhất trạng thái đỉnh phong. Hắn tính toán một chút, lập tức mang lên tất cả hỏa khôi, thẳng đến chính điện mà đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, đây chính là hắn tại luyện hỏa điện trận chiến cuối cùng. Chính điện cửa vào, Từ Thừa Bình không có chút nào không kiên nhẫn, từ đầu đến cuối chờ nơi này. Hắn biết hết thảy cuối cùng rồi sẽ dựa theo cổ hoàng dự liệu như thế vận chuyển. Hắn cũng biết còn lại tu sĩ không dám tới gần chính điện, bởi vì nơi này đối với rất nhiều người mà nói cũng là một cái đáng sợ cả bấy. Cho nên hắn từ đầu đến cuối không nóng không đợi, ngay ở chỗ này yên tĩnh chờ đợi đạo kia cổ lão tàn hồn lựa chọn. Lúc này, trong chính điện truyền ra một chút vụ vụ âm thanh. Viên kia ảm đạm đi hỏa khôi đầu người lại độ phát sáng lên. Một đạo thở dài nặng nề âm thanh quen quẩn trong chính điện. Từ Thừa Bình bước ra một bước nhỏ, hơn phân nửa thân thể thăm dò vào trong điện. Tiền bối, ngài làm tốt lựa chọn sao? Là giao ra sơ hỏa luyện pháp vẫn là để nó bị lãng quên tại trong bụi bặm của lịch sử? Cổ lão tàn hồn trầm mặc thật lâu, cuối cùng khàn khàn tiếng nói mở miệng, ngươi nói rất đúng. Thứ này không nên mai một nơi này. Tất nhiên ly hỏa đã không còn, cũng không có khả năng xây lại, vậy liền đem nó giao cho có tư cách kẻ có được nó. Ít nhất có thể nhìn thấy phần thiên kết thúc. Từ Thừa Bình trịnh trọng nói, ta lấy sư tôn sư tổ trên trời có linh thiêng, cùng với ta đại đạo chi tâm phát thệ, ngài nhất định có thể nhìn đến phần thiên kết thúc. Ly hỏa mặc dù không cách nào tái hiện, lại có thể lấy một loại khác hình thái giành lấy cuộc sống mới. Cổ lão tàn hồn kéo dài thở dài, cuối cùng trầm giọng nói, giao cho ngươi. Một điểm linh quang đột nhiên từ chính điện chỗ sâu bay tới, rơi vào trong ngực của hắn. Từ Thừa Bình cúi đầu xem xét, đó là một khối thần thức ngọc chuyên. Thần thức một chút điều tra, hắn không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây chính là sơ hỏa luyện pháp, là luyện hỏa điện vô số tu sĩ dốc hết tâm huyết tìm được, đem huyền hoàng sơ hỏa một lần nữa ngưng kết trở về phương pháp. Hắn đang muốn nói chuyện, đại điệu đống nhiên rung động. Hắn vô ý thức nhìn về phía phương xa, nơi đó rõ ràng xuất hiện một đạo thô to hắc tuyến, hơn nữa đang lấy tốc độ cực nhanh biến lớn. Tập trung nhìn vào, cái kia rõ ràng là trên trăm đầu bản sơn hỏa khôi. Phía trước nhất thậm chí còn có hai đầu càng thêm cực lớn thủ ngự hỏa khôi. Từ Thừa Bình trong lòng kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Những thứ này bản sơn hỏa khôi điên rồi sao? Vì cái gì đột nhiên tụ tập lại chạy tới chính điện? Còn có, bọn chúng nguồn năng lượng đến từ đâu? Hắn đi tới chính điện dọc theo đường đi cũng nhìn thấy không thiếu dự trữ bản sơn hỏa khôi khố phòng, nhưng cả đám đều bởi vì không có tiên tủy mà tại khố phòng nằm sấp ổ, cảnh tượng trước mắt thực sự quá ngạc nhiên. Đến mức hắn căn bản không có suy nghĩ qua, những thứ này hỏa khôi là từ tu sĩ khu động. Cái này kỳ thực cũng là bình thường. Coi như thân truyền đệ tử cũng không khả năng điều động nhiều hỏa khôi như vậy. Húng chi bên trong còn có thủ ngự hỏa khôi. Đó là hạch tâm đệ tử cấp bậc mới có thể thúc đẩy cường đại hỏa khôi. Từ Thừa Bình đội vàng nói, tiền bối, ngài có biết những thứ này hỏa khôi đang làm những gì? Cổ lão tàn hồn như có điều suy nghĩ, bọn chúng dường như là bị người điều động nói xong, hắn kinh ngạc một chút, là cái quyền hạn so ta còn muốn cao tu sĩ. Từ Thừa Bình sửng sốt một chút, so ngài còn cao. Đó là cổ lão tàn hồn đột nhiên phản ứng lại, trước đây luyện hỏa điện mở ra, các tu sĩ nhao nhao tiến vào trong bí cảnh, ta liền phát hiện có một cái hạch tâm đệ tử tới đây. Nếu như là hạch tâm đệ tử mà nói không chừng thật đúng là có thể điều động nhiều như vậy bản sơn hỏa khôi. Thế nhưng là, hắn ở đâu ra nhiều như vậy tiên thủy? Hơn nữa, hắn tới đây lại là ý gì? Từ Thừa Bình vô ý thức liếc mắt nhìn trong tay thần thức ngọc truyền. Sẽ không phải hướng cái này tới a? Chương 1532, ta tới là vì diệt trừ phần thiên ma tu. Chương 1532, ta tới là vì diệt trừ phần thiên ma tu. Màu đỏ thâm thiên khung phía dưới, khắp nơi đều tràn ngập điểm điểm hỏa tinh. Kết bè kết đội hỏa khôi ở trên mặt đất bước đi như bay, chấn động đến mức toàn bộ luyện hỏa điện phảng phất đều tại run rẩy. Như thế quy mô hỏa khôi cùng nhau hiện thân, thẳng đến một cái phương hướng mà đi, phàm là có chút đầu óc tu sĩ đều có thể phản ứng lại, nhất định là có đại sự sắp xảy ra. Một gốc đại thụ che trời phía trên, Trương Đạt Tín, Trương Tung Tổ Tôn hai người nhìn về phương xa, nhìn qua bước đi như bay hỏa khôi nhóm, đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ chấn động. Trương Tung kinh ngạc nói, bọn chúng đây là muốn đi cái nào? Trương Đạt Tín nhìn về phía Hỏa Khôi nhóm trực chỉ phương hướng, dường như chính điện. Trương Tung như có điều suy nghĩ, lao tổ, ngài không phải đi qua chính điện sao, nơi đó có cái gì? Trương Đạt Tín nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, có cảm ấy. Ta cùng với Hoàng Chân Anh mới vừa đi vào, liền bị nhiều mặt thủ ngự Hỏa Khôi công kích, bất đắc dĩ lập tức rút lui. Hoàng Chân Anh một đầu cánh tay bị chém đứt, trọng thương thoát đi. Vận khí ta khá tốt, chỉ là vị trí trái tim bị bắn thủng mà thôi. Trương Tung thần sắc không hiểu, những thứ này Hỏa Khôi, điên rồi phải không? Trương Đạt Tín bỗng nhiên chú ý tới trong đó một đầu bản sơn Hỏa Khôi đỉnh đầu, nơi đó giống như đứng một bóng người. Đó là Thiên Ấn Tiên Vương. Hắn sửng sốt một chút, thần sắc vô cùng kinh ngạc. Trương Tung sững sờ, cái gì? Thiên Ấn Tiên Vương? Ý của ngài là Thiên Ấn Tiên Vương đang điều khiển những thứ này Hỏa Khôi? Trương Đạt Tín đáy mắt lóe lên tinh quang, nếu như là hắn mà nói, điều động những thứ này Hỏa Khôi ngược lại thật sự là không khiến người ta ngoài ý muốn. Đi, chúng ta xa xa đi theo, xem là gì tình huống. Tạ Linh Vận, Hoàng Chân Anh, Trịnh Cửu Tinh bọn người, nhìn qua cái kia lao nhanh qua Hỏa Khôi nhóm, đều không hẹn mà cùng làm ra giống nhau cử động. Theo sau xem trước tiên. Sau một lát, chính điện phía trước, trên trăm đầu bản sơn Hỏa Khôi đã đem nơi đầy vây quanh. Đi tới nơi này trên đường, còn có không ít bản sơn Hỏa Khôi hưởng ứng hoạch tâm đệ tử chiêu mộ, gia nhập vào một đội này ngũ bên trong. Cho nên, số lượng so sánh xuất phát lúc nhiều hơn 20 đầu. Vây quanh chính điện xem như dư xài. Tình huống không rõ dưới tình hình, Từ Thừa Bình cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn qua những thứ này hai tay bưng họng, trầm mặc kỳ nhân bản sơn Hỏa Khôi cũng chỉ có trầm mặc. Hắn đã nhiều lần nếm thử vận dụng đệ tử của mình quyền hạn tiếp quản quyền khống chế của bọn nó, nhưng mà lại dễ như trở bàn tay liền bị bắn ngược. Cổ lão tàn hồn âm thanh lúc này cũng từ trong điện truyền ra, thật là hạch tâm đệ tử sao? Trong giọng nói của hắn lộ ra do dự. Chính điện mặc dù rất ít bị sử dụng, nhưng đó là luyện hỏa điện trận pháp đầu mối chỗ. Kẻ ngoại lai tiến vào luyện hỏa điện bị ngẫu nhiên truyền tống đến các nơi trong nháy mắt, hắn liền đã thông qua trận pháp cảm nhận được những người này riêng phần mình khí tức. Ai là ngoại môn, ai là nội môn, ai là thân truyền, nhất thanh nhị sở. Những thứ này nhân đại bộ phận cũng là nắm giữ đệ tử tín vật, di vật, lúc này mới có thể thu được đệ tử thân phận. Một số ít là cơ duyên xảo hợp lấy được chân quyết, cảm ngộ đến nhất định cấp độ. Cái trước từ trên bản chất mà nói, kỳ thực căn bản vốn không xem như thánh địa đệ tử. Cái sau miễn cưỡng xem như, nhưng phần thiên ma tu cũng có thể tu luyện chân quyết. Đây cũng chính là hắn một lần lại một lần đem kẻ ngoại lai dụ dỗ đến chính điện, cùng nhau xóa bỏ nguyên nhân. Có trời mới biết bên trong có bao nhiêu là phần thiên phái tới cấp đoạt sơ hỏa luyện pháp ma đạo. Dứt khoát cùng nhau diệt xong việc. Cái kia ở trong cảm giác có được hạch tâm đệ tử thân phận người, đưa tới hắn phút chốc hứng thú. Nhưng người này rất giàu hạn, từ đầu đến cuối không đến chính điện, hắn cũng liền đem việc này quên hết đi. Theo lý mà nói, nắm giữ hạch tâm đệ tử tín vật người, quả thật có thể điều động không thiếu bản sơn Hỏa Khôi. Nhưng bọn hắn không có tu luyện chân quyết, cũng sẽ không thuần thục điều động bản sơn Hỏa Khôi, càng không cách nào cho Hỏa Khôi đánh lên, chỉ có thánh địa đệ tử mới có thể đánh lên thần thức dấu chạm nổi. Chỉ cần không có thần thức dấu chạm nổi, lấy quyền hạn của hắn, có thể rất dễ dàng cướp đoạt những thứ này Hỏa Khôi quyền khống chế. Mà bây giờ, tại trong cảm giác của hắn, những thứ này trầm mặc Hỏa Khôi giống như là từng khối cứng rắn thật tâm tảng đá. Vô luận hắn như thế nào thử nghiệm cướp đoạt quyền khống chế, đều chỉ có thể bị một lần lại một lần mà bắn ngược. Từ Thừa Bình trong mày, hắn mơ hồ cảm nhận được, cả sự kiện đang hướng về ngoài ý liệu phương hướng một đường lao nhanh. Hắn trầm giọng nói, tiền bối, vậy nhất định là nắm giữ hạch tâm đệ tử tín vật ngoại nhân. Từ xưa đến nay, thánh địa hạch tâm đệ tử chỉ có 20 người, cho tới bây giờ cũng là thả ít mà tốt. Nếu muốn chân chính thu được hạch tâm đệ tử thân phận, cần đem chân quyết cảm ngộ đến cực kỳ cao thâm cấp độ. Người ta đều biết, dạng này người không có khả năng xuất hiện. Vạn tương ly hỏa chân quyết sự cao thâm khó hiểu, ngay cả Dương Đế cũng khó có thể hoàn toàn lĩnh hội, bằng không hắn sao lại sắp phong tiên hoàng trấn thủ tứ phương, lấy liên tục không ngừng thu hoạch công đức. Cổ lão tàn hồn thở dài một tiếng, đúng vậy a. Cho dù có kinh diễm tuyệt luân tiên phú, cao thâm mặt chắc tu vi, nhưng nếu không có tương ứng công đức, liền khó có thể lĩnh hội chân quyết. Dù sao chân quyết chính là nguồn gốc từ huyền hoàng sơ hỏa, mà huyền hoàng sơ hỏa vì thế gian mang đến luồng thứ nhất hỏa diễm cùng ấm áp, có thể nói công đức vô lượng. Từ Thừa Bình trầm giọng nói, tiền bối, ta biết ngài tọa trấn luyện hỏa điện trận pháp đầu mối. Đến lúc đó người này nếu muốn cấp đoạt sơ hỏa luyện pháp còn xin ngài ra tay giúp đỡ, giúp ta một chút sức lực. Cổ lão tàn hồn lại độ trầm mặc rất lâu. Đợi hắn hiện thân à, ta muốn tận mắt xem, hắn đến cùng có phải hay không lĩnh hội chân quyết mà thành hạch tâm đệ tử. Từ Thừa Bình gật đầu, cũng tốt. Lúc này, cao lớn nhất một đầu bản sơn Hỏa Khôi sải bước đi đến. Một đạo mặc đen như mực trường bảo thanh niên, giờ này khắc này liền hai tay ôm ngực, sừng sững ở cái kia Hỏa Khôi đỉnh đầu. Băng lanh ánh mắt cách không bắn ra mà đến. Hắn có thể cảm nhận được, ánh mắt của đối phương tựa như hai thanh sắc bén dao nhọn, ở trên người hắn không ngừng dò xét. Mỗi một cái đều để hắn rất cảm thấy khó chịu. Dù vậy, hắn vẫn là nhấn xuống trong lòng không vui, lộ ra mỉm cười, tại hạ Từ Thừa Bình, xin hỏi đạo hữu tục danh. Thanh niên áo bào đen bình tĩnh nói, dựa theo thánh địa quy củ, ngươi nên hướng ta hành lễ. Từ Thừa Bình nụ cười trên mặt cứng đờ. Đối phương tựa hồ cũng không tính cho hắn sắc mặt tốt đã. Thanh niên áo bào đen thản nhiên nói, đạo hiệu Thiên Ấn. Từ Thừa Bình, Thiên Ấn hắn chưa nghe nói qua nhân vật này. Luyện hỏa điện mở ra để cho hắn từ lâu dài đang bế quan giật mình tỉnh lại. Một chút chỉnh lý suy nghĩ sau đó, hắn liền thẳng đến ở vào tỉnh không cốc luyện hỏa điện thanh đồng đại môn mà đến. Trong lúc đó cơ hồ không hiểu rõ Vân Hải Trạch tình huống, tự nhiên cũng liền cũng không biết, danh tiếng đã chấn động Vân Hải Trạch Thiên Ấn Tiên Vương Lục Ly. Bất quá, mặc dù không biết đối phương nội tình, nhưng Từ Thừa Bình cũng không có đem cảm xúc biểu hiện tại trên mặt, mà là mỉm cười nói, Thiên Ấn đạo hữu lớn như vậy trường kỳ cổ, cần làm chuyện gì? đạo hữu vừa có thể điều động hỏa khôi, tất nhiên cấp bậc không thấp, giữa ngươi ta cần gì phải như vậy? Sở Huyền lắc đầu, ta tới là vì diệt trừ phần thiên ma tu. Từ Thừa Bình sững sờ, ai? Sở Huyền nhìn xuống hắn, ngươi. Chương 1533, vậy thì nhìn một chút ngươi ta đối với chân quyết cảm ngộ, ai càng thâm hậu? Chương 1533, vậy thì nhìn một chút ngươi ta đối với chân quyết cảm ngộ, ai càng thâm hậu? Từ Thừa Bình nụ cười trên mặt dần dần biến mất, thay vào đó, nhưng là lạnh nhạt. Hắn biết, đối phương tất nhiên lên tiếng như vậy, rõ ràng chính là không có ý định tùy tiện thả hắn rời đi. Nhất định phải làm đến không cách nào kết thúc sao? Đối ngươi như vậy đối với ta đều không tốt. Ta tới đây chỉ là vì lấy một thứ, hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Hắn thở dài một tiếng, tựa hồ rất không muốn ra tay. Sở Huyền tùy ý nói, giao ra sơ hỏa luyện pháp. Từ Thừa Bình nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không được, trừ phi ngươi có thể thuyết phục ta. Nếu như ngươi cần vật lý thuyết phục, ta ngược lại thật ra có thể nhẹ nhõm làm được. Sở Huyền giống như cười mà không phải cười. Từ Thừa Bình khẽ nhả một ngụm trọc khí, vậy xem ra hay là muốn so tài xem hư thực. Nói xong một chữ cuối cùng, khí tức của hắn thình lình đã tăng vọt ra. Lăng liệt kiếm khí màu xanh lúc này phóng lên trời. Ngắn ngủi ba hơi bên trong, ngay tại phía sau hắn ngưng kết thành lấy một thanh tiếp thiên liên địa cổ kính cự kiếm. Những lại gần xem náo nhiệt tu sĩ kia, thấy thế sắc mặt đều đột nhiên đại biến. Bạch Bình Tiên Vương Trương Đạt Tín sắc mặt nặng nề, kiếm khí này, ta nhớ không lầm, hẳn là Thanh Bình Tiên Vương thủ đoạn. Trương Tung cả kinh, lão tổ nhận ra kiếm khí này. Trương Đạt Tín gật gật đầu, 2000 năm trước có một vị cả gan làm loạn chân tiên, cảnh giới còn không thấp, chính là chân tiên trung kỳ. Hắn cảm thấy Thanh Bình Tiên Vương có lẽ là bế tử quan đã vất lạc, lặng lẽ tiến vào Vân Tâm tìm bói. Kết quả một đạo cự có thể đụng ngàn trượng kiếm khí từ trên trời giáng xuống, nhất kích liền đem hắn nhục thân nát bấy. Nếu không phải nguyên thần bỏ chạy kịp thời, sợ là cũng tại chỗ bỏ mạng. Trương Tung trong lòng lập tức run lên. Nhất kích miểu sát chân tiên trung kỳ. Đây chính là ở lâu trong mây Thanh Bình Tiên Vương thủ đoạn sao? Cách đó không xa, một đạo tiếng ưng gáy vang lên. Trương Đạt Tín ném đi ánh mắt, trông thấy Phục Yêu Tiên Vương Ưng Dương mang theo trên vai Hắc Ưng cũng đã hiện thân. Hai người ánh mắt tương giao, gật đầu một cái. Trương Đạt Tín từ trên mặt hắn cũng nhìn thấy một tia sợ hãi. Rõ ràng đối phương cũng phán đoán ra, cái kia chính điện chỗ thanh ý trung niên tu sĩ, vô cùng có khả năng chính là Thanh Bình Tiên Vương. Trương Đạt Tín rời ánh mắt, lại độ nhìn về phía cái kia sừng sững ở hỏa khôi đỉnh đầu thân ảnh quen thuộc. Nhìn không được cảm khái nói, coi như tận mắt nhìn thấy, ta vẫn có chút khó mà tiếp thu, điều động những thứ này hỏa khôi lại là Thiên Ấn. Trương Tung cũng liền gật đầu liên tục, đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới Thiên Ấn Tiên Vương lại có loại thủ đoạn này đâu. Triệu tập hỏa khôi nhiều như vậy, đây cũng là trong truyền thuyết thánh địa hạch tâm đệ tử mới có quyền hạn a. Trương Đạt Tín gật gật đầu, đang muốn nói chuyện, chợt phát giác được cách đó không xa có một đạo lạ lẫm chân tiên khí tức xuất hiện, hướng bên này đi tới. Hắn ném đi ánh mắt, nhìn thấy một vị thân mang màu băng lam váy dài mỹ lệ nữ tử. Xí Dương Tiên Băng tu rất ít, tuyệt đại đa số đều xuất từ băng hoàng môn hạ. Thân là Vân Hải Trạch tối cường mấy vị chân tiên một trong, hai mắt của hắn có chút đông đảo. Vị nữ tử này hắn tự nhiên đã sớm biết được, chỉ là không nghĩ tới đối phương lại trong luyện hỏa điện bên trong tấn thăng chân tiên. Thiên kiếp khẳng định vẫn là có, chỉ có điều cần ra bí cảnh mới có thể xuất hiện. Chúc mừng Hàn đạo hữu. Trương Đạt Tín chắp tay, Hàn Băng Lăng cũng hướng hắn chắp tay, tư thái thấp hơn một chút, đà tạ. Nàng hướng hỏa khôi bên trong ném đi ánh mắt, trông thấy Sở Huyền chi tế, vẻ mặt trên mặt phá lệ đặc sắc. Thiên Ấn Tiên Vương quyền hạ lại như vậy cao sao? Tạ Linh Vận, Hoàng Trân Anh cùng một đám thực lực mạnh mẽ tu sĩ sát lại lân cận, cũng đều nhìn thấy Sở Huyền cùng Từ Thừa Bình rằng có cảnh tượng. Phát giác được Sở Huyền chính là điều động hỏa khôi người lúc, tâm tình của bọn hắn đều không ngoại lệ đều rất phức tạp. Có người hâm mộ, có người đố kỵ, có người khâm phục, có người mệt mỏi nghi ngờ. Cửa chính điện miệng, trong tầm mắt mọi người, Sở Huyền vẫn như cũng nhìn xuống Từ Thừa Bình. Cho dù là cái này chống trời đạp đất kiếm khí, cũng mảy may không có để cho hắn cảm thấy nửa phần kiêng kỵ. Chân tiên viên mãn sao? Cũng không phải chưa từng giết. Hai người cơ hồ tại cùng một thời gian quát khẽ lên tiếng. Đi. Trên trăm đầu bản sơn hỏa khôi vọt mạnh mà đi, chính diện đón lấy cái kia thanh sắc cự kiếm. Bang. Kiếm khí quét ngang mà qua, xông lên phía trước nhất bản sơn hỏa khôi cơ hồ không có ngăn cản chi lực, vô thanh vô tức nổ bể ra tới. Kiếm khí cũng chỉ là bị hơi hơi trì trệ mà thôi. Từ Thừa Bình cười nhạt một tiếng. Đây là hắn dùng nó thành danh tuyệt kỹ, từ trước đến nay không có gì bất lợi. Hơn nữa là thích hợp nhất quét ngang những thứ này thấp cảnh giới tạp binh. Nếu như đối phương không bỏ ra nổi đồng dạng cường đại chiêu thức ứng đối, mà là tiếp tục dùng thực lực yếu hơn một bậc tạp binh tới chống chất, đó bất quá là tốn công vô ích. Lúc này, kiếm khí tiếp tục quét ngang, lại có ba đầu bản sơn hỏa khôi vô thanh vô tức nổ bể ra tới. Nhưng hậu phương càng nhiều trên thân bản sơn hỏa khôi, huyền ảo tối tăm trận pháp đường vân đang nhanh chóng sáng lên. Cuồng mãnh hung ác liệt diễm khí tức từ mỗi một đầu trong cơ thể của bản sơn hỏa khôi bắn ra ra, cuối cùng hóa thành một tòa cực lớn hỏa diễm lao ngục, đem cái này thanh sắc cự kiếm một mực vây ở trong đó. Bất thình lình biến đổi lớn, để cho Từ Thừa Bình hơi biến sắc mặt, trở tay không kịp. Đây là thủ đoạn gì? Khắc ấn tại bản sơn hỏa khôi trên người chiến trận. Cổ lão tàn hồn sửng sốt một chút, chợt cả kinh nói, viêm ngục trận. Hắn đem viêm ngục trận khắc ấn ở trên thân hỏa khôi. Tất cả hỏa khôi. Sở Huyền cười nhạt một tiếng. Lao nhanh tới đây nửa ngày thời gian bên trong, hắn cũng không phải gì đó đều không làm. Hắn mỗi một phút mỗi một giây đều dùng ở khắc ấn viêm ngục trận bên trên. Có phía trước khắc ấn viêm ngục trận kinh nghiệm, hắn đã vô cùng thành thạo. Đương nhiên, phân thân cũng cho một chút không đáng kể trợ giúp, nhưng càng nhiều hay là hắn tự thân cố gắng. Bất quá, thời gian vẫn là gấp gáp chút, bằng không hắn có thể đem tất cả trên thân bản sơn hỏa khôi đều khắc ấn viêm ngục trận. Vừa mới hắn để cho những cái kia không có khắc ấn viên ngục trận hỏa khôi chĩa vào phía trước nhất, để bảo vệ những cái kia khắc ấn viên ngục trận hỏa khôi. Bỏ ra 12 đầu bản sơn hỏa khôi làm đại giá, trận pháp này cuối cùng thuận lợi khởi động. Lấy 81 con bản sơn hỏa khôi là trận nhãn, dâng lên 81 căn liệt diễm chi trụ, đem thanh sắc cự kiếm một mực giam ở trong đó. Tại Vân Hải Trạch đứng bước gót chân lúc, Sở Huyền liền đã đem Vân Hải Trạch tất cả chân tiên trên mặt nổi tình báo toàn bộ nghiên cứu một lần. Trong đó đương nhiên sẽ không thiếu khuyết vị này Thanh Bình Tiên Vương. Người này kiếm khí màu xanh, chính là cực kỳ nồng cốt thủ đoạn. Hợp có thể vì chống trời cự kiếm, phân có thể vì bay lầy trời kiếm. Trừ cái đó ra còn có thể mô phỏng đao thương côn bổng đẳng binh khí. Có thể nói biến hóa ngàn vạn. Cả người bản lĩnh đều hệ tại kiếm khí màu xanh phía trên. Chỉ cần có thể đem hắn vây khốn, cũng liền tương đương với hóa giải to lớn nửa thủ đoạn. Quả nhiên, Từ Thừa Bình sắc mặt đã khó coi. Hắn bày ra thần thức, muốn đem thanh sắc cự kiếm phân tán thu hồi. Nhưng mà những kiếm khí kia ở trong đó tả xung hữu đột, lại vẫn luôn tìm không thấy lao ra lộ. Chỉ có thể tốn công vô ích ở trong đó bay tới bay lui, giống con rồi không đầu. Từ Thừa Bình mặt không thay đổi từ bỏ. Đối phương rõ ràng rất rõ ràng thủ đoạn của hắn. Sở Huyền như có điều suy nghĩ đánh giá Từ Thừa Bình. Người này cũng không thất kinh, rõ ràng còn có thủ đoạn. Từ Thừa Bình cười cười, đột nhiên nói, ta Từ Thừa Bình kể từ đi trên tiên lộ bắt đầu, vẫn tu luyện hai môn tiên pháp. Thế nhân chỉ biết ta kiếm đạo bất phàm, lại không biết ta cũng am hiểu sâu thánh địa chân quyết. Hắn tiến lên trước một bước, sâu lam sắc hỏa diễm từ hắn mũi chân bắn ra, hùng hồn liệt diễm khí tức hướng về bốn phương tám hướng bao phủ. Thiên ấn, ngươi không phải tự xưng thánh địa hạch tâm đệ tử sao? Vậy thì nhìn một chút ngươi ta đối với chân quyết càng ngộ, ai càng thâm hậu.